Chương 56, một ngụm hồng quan tài. Bên đầu điện thoại kia Trần Tỷ nói nhẹ giọng nước nở lên, cũng không biết rõ nàng thút thít là bởi vì đối với trượng phu tưởng niệm, vẫn là nói nàng bị cái này về sau cố sự dọa sợ. Thần Thần rất nghe lời, theo cái miệng nhỏ của mình trong túi lấy ra một bao khăn tay, đưa cho mẹ của nàng. Trần Tỷ lau lau nước mũi, nói tiếp đi, ta căn bản không biết do hắn đến nhà tang lễ thứ một ngày liền xuất hiện chuyện như vậy, thậm chí có thời điểm ta đang suy nghĩ hắn có phải hay không vì tận lực viết ra đồ vật đến, cho nên mới sẽ cố ý đem tự mình thay vào đến khủng bố như vậy nhân vật bên trong. Đáng tiếc ta nhìn thấy thời điểm hắn đã xảy ra chuyện, nếu là ta sớm một chút nhìn thấy chính hắn dùng bút viết ra bản thảo, nhất định sẽ không để cho hắn lại đi nhà tang lễ. Kia về sau hắn vẫn luôn đi nhà tang lễ sao? Trước đó Trần Tỷ ngươi thật giống như nói qua hắn nguyên bản dự định là đi một tháng. Giang Giã hỏi, Trần Tỷ trả lời, đúng vậy, hắn nguyên bản chỉ tính toán đi một tháng. Nhưng về sau qua sau một tháng, ta hỏi lại hắn nói hắn còn phải đi. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn cho ta trả lời chắc chắn chính là vẫn không có thể viết xong tạp chí xã muốn cầu nhiều như vậy cố sự. Vậy hắn cuối cùng chờ đủ 7-7-4-9 ngày sao? Giang Giã hỏi lại. Trần Tỷ trả lời, không có. Nếu như nhất định phải coi là hắn tại 47 ngày vào cái ngày đó xảy ra sự tình. Ra sự tình gì? Trần Tỷ tựa hồ có chút do dự, Giang Dã nhân tiện nói, ta biết rõ ngươi một mực sợ đứa bé đối mặt Cao tiên sinh sự tình, nhưng trên thực tế nàng đã sớm biết rõ không phải sao. Nàng thậm chí cũng có thấy qua Cao tiên sinh trở lại qua, chỉ là phần eo đoạn mất. Mẹ, ngươi giống như thúc thúc nói đi, ta không sao. Thần Thần nhường Trần Tỷ không tiếp tục do dự. Buổi sáng hôm đó chuyển phát nhanh viên hướng trong nhà đưa tới một cái chuyển phát nhanh, lúc ấy ta cầm. Thế nhưng là ta một cầm tới nhà vừa muốn mở ra thời điểm, Cao bác hắn không cho Thần Thần bí bí liền tự mình vào phòng bên trong. Lúc ấy ta rất hiếu kỳ hắn đến cùng mua thứ gì, cho nên liền trốn ở cạnh cửa mở một đạo khe hở xem. Bao khỏa không phải rất lớn, bên trong đồ vật thì càng nhỏ. Nhưng ta nhìn thấy Cao bác đem đồ vật cầm ở trên tay thời điểm, nguyên bản bởi vì dậy sớm còn có chút mơ hồ trong nháy mắt lập tức liền thanh tỉnh lại. Kia là một cái quan tài, lớn chừng bàn tay quan tài. Toàn thân sâu hồng sắc, Cao bác cầm trên tay liền giống như được một cái bảo bối, rất cẩn thận nghiêm túc vuốt ve quan tài mỗi một chỗ. Lúc ấy ta liền vọt vào trong phòng một bên, mang hắn không có việc gì mà tại trên mạng mua loại vật này làm gì. Nhưng hắn tựa hồ rất ưa thích món đồ kia, liền nói ta không hiểu đừng quản cái gì. Ta nhường hắn đem chiếc kia quan tài nhỏ vứt, Cao bác cũng không nghe cuối cùng hắn thở phì phò cầm cố quan tài kia ra cửa. Đi nơi nào ta không biết rõ. Vì cái gì nguyên nhân đi ra ta hỏi hắn cũng không hồi. Trần Tỷ nói thật dài thở dài, kia từng đợt thở dài trong thanh âm còn lộ ra tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Giang Dã cũng không có hỏi tới, mà là cho Trần Tỷ một đoạn hòa hoãn thời gian. Qua mấy phút, Trần Tỷ lần nữa nói, hắn xảy ra chuyện là ở buổi tối, ngày đó hắn đi nhà tang lễ tự mình lái xe đi. Chính là tại đi nhà tang lễ trên đường, hắn xảy ra sự tình. Hắn lái xe đem người đụng người về sau tự mình lại đụng phải đối diện lái tới một cô lớn xe hàng. Thân thể bị từ phần eo nơi đó bị bẻ gãy, về sau kiểm tra thi thể hắn thuộc về say rượu lái xe. Chỉ là hắn xưa nay không uống rượu, đêm hôm đó hắn đi ra cửa nhà tang lễ thời điểm cũng không có đụng một giọt rượu. Ta không biết rõ vì cái gì trong máu của hắn sẽ có cao như vậy cồn hàm lượng, cái biết rõ hắn đến chết trên tay còn cầm kia một ngụm nhỏ quan tài. Ha ha! Ha ha! Nói xong lời cuối cùng Trần Tỷ tự rêu nở nụ cười, hắn cho ta hết thảy, xe, phòng ở. Còn có ta mấy năm qua này sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Có thể cuối cùng hắn cũng cướp đi hết thảy, xe bán phòng ở cũng bán tất cả tích xúc cũng đều dùng để bồi thường vị kia chết oan cùng xui xẻo lớn hàng lái xe. Vì sinh tồn, ta chỉ có thể mang theo đứa bé tại cái này đêm hôm khuya khoắt bên trong chạy ra thuê xe. Hô! Không nói những thứ này, ta không phải tận lực muốn cùng các ngươi bán thảm, sinh hoạt cũng không có các ngươi tưởng tượng kém như vậy à. Chí ít hiện tại ta rất thỏa mãn chỉ là không có Cao bác người cũng biến thành giống như cái máy móc, chỉ hiểu được làm sao đi kiếm tiền. Giang Dã nghe cũng cười đáp lại hai câu, nhưng rất nhanh hắn lên đường, vậy đối với Cao tiên sinh chết, ngươi vẫn luôn không có nghi hoặc qua sao. Nghi hoặc à, nhưng nghi hoặc cũng không có tác dụng gì, bên trong xe của hắn phát hiện chai rượu, huyết dịch kiểm chắc cũng có được rất cao cồn hàm lượng, chân chính chính rượu điều khiển tạo thành tai nạn xe cộ. Ta coi như đi cùng người giải thích trượng phu ta xưa nay không uống rượu. Vậy cũng phải người khác tin tưởng a. Vậy nếu như để ngươi tìm ra một cái nguyên nhân đến, ngươi cảm thấy là bởi vì hắn đi nhà tang lễ làm việc, hay là bởi vì mua qua internet kia một cái quan tài mới chuyện xảy ra? Giang Dã hỏi đến, Trần Tỷ trả lời, quan tài là chính Cao bác yêu cầu định chế, tìm trên mạng thương nhân thanh toán 1.000 khối tiền, để cho người ta làm theo yêu cầu đi ra. Cho nên thật nói đến, cùng quan tài không có cái gì quan hệ. Nếu như nhất định phải có vấn đề, ta nghĩ chỉ có thể là nhà tang lễ. Cùng một chỗ nguyên nhân 10 điểm đơn giản nhưng cũng 10 điểm thảm liệt tai nạn xe cộ, cho dù người gây ra họa người nhà lại thế nào hoài nghi, có thể làm bằng sắt sự thật bày ở trước mặt bọn họ, coi như lại hoài nghi cũng không có bất kỳ tác dụng. Huống chi Cao Bắc bản thân liền là một tên tham gia linh dị sáng tác người, hắn sẽ xuất hiện một chút quái dị tựa hồ cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Chỉ là bây giờ khi tất cả quái dị tất cả đều bị vạch trần thời điểm, hết thệ cũng bắt đầu trở nên quỷ dị bắt đầu. Trần tỷ, ngươi bây giờ sợ hay sao? Giang Dã cách điện thoại hỏi một tiếng, Trần tỷ một mực không có quan hệ cửa sổ xe, nhìn xem trên đường phố phồn hoa, hỏi, ngươi sẽ không phải là để cho ta đi nhà tang lễ à? Đúng, ta muốn cho ngươi đi một chuyến nhà tang lễ, mang lên đứa bé cùng đi. Nếu như vấn đề căn nguyên ở chỗ nhà tang lễ, như vậy trượng phu ngươi chết còn có ngươi chỗ tao ngộ vấn đề liền có thể chậm rãi khai quật ra. Trần tỷ hít thở sâu khẩu khí, hởi bỏ tay sát mở miệng nói, tốt, ta hiện tại lái xe đi nhà tang lễ. Trần tỷ khởi động xe, nhưng ngay tại lúc này phát trực tiếp bên trong người xem đống nhiên nghĩ đến một việc. Dẫn chương trình, Tiểu Vũ trước đây không phải cũng đi qua Thanh Châu thị nhà tang lễ sao? Bọn hắn chỗ đi có phải hay không là cùng một nhà tang lễ? Chương 57, chỗ của hắn có ma bệnh. Người xem một câu, nhường Giang Dã cũng theo đó sửng sốt một cái. Tiểu Vũ sự tình, dẫn xuất Trần tỷ sự tình. Tiểu Vũ đã từng nói, nàng đi qua Thanh Châu thị nhà tang lễ. Tại nhà kia nhà tang lễ nàng nhìn thấy thật là nhiều người, những người kia người nhà cũng không nhìn thấy bọn hắn. Nhà tang lễ lạnh, nhường nàng sợ hãi, lò bên trong lửa, cũng làm cho nàng thống khổ. Hai người nói tới nhà tang lễ, sẽ là cùng một cái địa phương sao? Giang Dã đang chuẩn bị cho trước đây Tiểu Vũ sự kiện bên trong cảnh sát Tưởng Hạo đánh cái điện thoại, nhưng cái sau lại chủ động trong phát trực tiếp phát một cái mưa đạn, Thanh Châu thị nhà tang lễ không có biến hóa qua, hẳn là cùng một cái địa phương. Nhìn thấy Tưởng Hạo đáp lại, Giang Dã lên đường, Trần tỷ, ngươi lái xe đi nhà tang lễ đi, tốt nhất là có thể tìm tới trượng phu ngươi sư phụ, cũng chính là tại nhà tang lễ bên trong dạy dỗ hắn người. Đi. Trần tỷ không có cự tuyệt, lái xe liền hướng Thanh Châu thị nhà tang lễ đi. Xe lái vào đến Trần tỷ nói tới hỏa cự thất đường lúc, dòng người bắt đầu càng thêm thưa thớt. Tiến vào đường cái, hai hàng xanh um tươi tốt cây cối nhường con đường này càng lộ vẻ âm lượng. Toàn bộ trên đường cũng không có người, chỉ có Trần tỷ xe taxi kia ngay tại chậm rãi chạy. Tại tiến lên đến một nửa thời điểm, Trần tỷ tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ phía trước nói, trước đó đầu chính là nhà tang lễ. Giang Dã khẽ gật đầu, Trần tỷ đến kia cửa ra vào thời điểm, liền đem xe ngừng đi vào. Xuống xe. Bên trong ánh đèn không phải rất nhiều, nhưng cũng không có tận lực đi phủ lên nhà tang lễ bầu không khí. Chỉ là ánh đèn lại hiện ra, tiến vào nơi đó đầu mùi lạ mà còn có xung quanh an tĩnh, đều để Trần tỷ toàn thân đều không phải là rất dễ chịu. Đúng rồi Trần tỷ, ngươi có từng thấy trượng phu ngươi vị sư phụ kia sao? Ta đây ngược lại là chưa từng gặp qua, Cao Bác xảy ra chuyện thời điểm, có một ít sự tình cùng nhà tang lễ liên hệ thời điểm cũng là gặp bên trong người phụ trách. Giang Dã gật đầu, Trần tỷ hướng phía nhà tang lễ trong đại sảnh đi. Trong đại sảnh có công tác nhân viên, Trần tỷ biết rõ Cao Bác sư phụ danh tự, cho nên hỏi một tiếng, ngươi tốt, xin hỏi Ngô Sơn sư phụ buổi tối hôm nay đi làm sao? Tại phòng hỏa táng đây. A, tốt, ta ơn a. Trần tỷ cười nói âm thanh, liền hướng hỏa táng trong phòng đi. Không bao lâu liền thấy bên cửa sổ bên cạnh bàn làm việc ngồi một cái hói đầu bên trong trung niên nam tử khuôn mặt đen nhánh, thân hình cũng rất gầy gò. Ngồi đang làm việc bên cạnh bàn lên tựa hồ một mực tại tự hỏi cái gì. Trần tỷ thối lui đến cạnh cửa gõ cửa một cái, liền nghe đến kia Ngô Sơn sư phụ hô mời đến. Nhìn thấy Trần tỷ, Ngô Sơn hiển nhiên không biết, hỏi, ngươi là? Ngô sư phụ, ta gọi Trần Nhã là Cao Bác thế tử, ngài còn nhớ rõ Cao Bác à? Ngô Sơn nghe xong ánh mắt liền ngưng một cái, nhưng vẫn là đứng lên đến, đi tới cửa ra vào, nguyên lai ngươi là tiểu Cao lão bà à? Ngô sư phụ ngươi tốt, lần đầu tiên tới xem ngài, không có quấy rầy đến à? Ngô Sơn thấy được Trần tỷ trên tay cầm lấy điện thoại. Cũng chú ý tới trong điện thoại di động bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Ngươi cái này điện thoại. Trần tỷ, không cần đem ta cất giấu, Nô sư phụ ngươi tốt ta gọi là Giang Dã, là một tên kinh khủng dẫn chương trình. Nhưng ngươi yên tâm, ta cùng Trần tỷ là tại gọi điện thoại cũng không có tại phát trực tiếp, cho nên không cần lo lắng ngươi việc riêng tư sẽ bị bại lộ. Trần tỷ trước mặt Ngô sư phó gật đầu, hỏi, cho nên các ngươi là vì Cao Bác sự tình tới sao? Vấn đề này hỏi Giang Dã thần sắc dừng một cái, đúng vậy. Nhóm chúng ta là vì Cao tiên sinh sự tình tới. Nếu không như vậy đi, ngươi đem điện thoại cho ta, ta cùng vị kia Giang dẫn chương trình trò chuyện chút. Ngươi ngay tại bên ngoài các loại thế nào? Nô sư phó nhường mỗi lần một người cũng biết rõ, Cao Bác sự tình tựa hồ thật đúng là không đơn giản. Trần tỷ mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đáp ứng. Nô sư phó cầm Trần Tỷ thời điểm tiến vào phòng hỏa táng, còn đóng cửa bên trên. Uy, Giang dẫn Trương Chính A, ta nói với ngươi tiểu cao hắn nhất định là chúng ta mới chết. Nô sư phó mới mở miệng đã nói một câu lời như vậy, Giang Giã ừ một tiếng nói, nô sư phó ngài đừng nóng vội từ từ nói, ngươi vì cái gì cảm thấy cao tiên sinh chúng ta. Tiểu cao là gan rất lớn, nhưng là ta nhìn ra được hắn cũng không phải là chạy nhà tang lễ làm việc tới. Bất quá nhà tang lễ vẫn luôn rất thiếu người, cho nên lúc đó yêu cầu kỳ thật chỉ cần gan lớn thân thể không có tâm bệnh là được rồi. Tiểu cao hắn phù hợp, mà lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hợp lý lúc liền trực tiếp đem hắn ném cho ta mang. Tiểu cao hắn vừa đến đã cho thấy rất đậm tò mò à, tìm ta nghe ngóng đủ loại nhà tang lễ bên trong có hay không náo quá quỷ. Ha ha, loại chuyện này ta làm sao có thể nói với hắn. Cho nên cũng liền tùy tiện hàm hồ qua loa tới. Mà lại à, thứ một ngày tới thời điểm ta đã cảm thấy hắn cái nào đó địa phương khẳng định có ma bệnh. Ừm. Nơi nào có ma bệnh? Chính là chỗ đó. Chỗ nào? Đầu óc. Ngậy. Tốt à. Tiêu cao tiên sinh phải chăng đã nói với ngươi hắn tại đến nhà tang lễ công tác thứ một ngày cùng người dưới tảng cây nói chuyện trời đất sự tình. Cái này hắn nói, cũng là bởi vì chuyện này ta mới chậm rãi cảm thấy hắn chúng ta. Nô sư phó rất nói khẳng định, nhưng Giang Giã lại nghe được có chút không minh bạch, đã ngươi vẫn cảm thấy hắn chúng ta, vì sao còn nói đầu góc của hắn có ma bệnh. Lời này đến mở ra tới nói, hắn thứ một ngày tới thời điểm ta cảm thấy hắn có ma bệnh, nhưng ngày thứ hai bắt đầu ta đã cảm thấy hắn chúng ta. Giang Giã cảm thấy mình vẫn là không nên đánh đoạn Ngô sư phó, hai người nói chuyện phiếm phương thức tựa hồ một mực rất khó tại một cái trong kinh nói chuyện tiến hành. Hắn thứ một đêm đối với nhà tang lễ bên trong hết thẻ cũng cho thấy hứng thú nồng hậu, bất quá đêm hôm đó không người đến hỏa táng, cho nên ta cùng hắn vẫn luôn ngồi tại phòng làm việc bên trong trò chuyện. Nói chuyện thời gian lâu dài, ta đau bụng liền đi lên nhà vệ sinh. Đi thời điểm còn hỏi hắn tiểu cao ngươi một người tại phòng làm việc bên trong có sợ hay không? Sợ liền đi trong đại sảnh đi dạo. Tiểu cao nói hắn không sợ, vậy ta liền bản thân đi lên nhà vệ sinh. Không trải qua đến một nửa thời điểm, ta ngồi xổm ở ngồi cầu bên trong đóng kín cửa, ta liền thấy tiểu cao đi đến. Đừng hỏi ta làm sao thấy được, phòng vệ sinh cánh cửa phía dưới cũng có cái khoảng trống. Ta theo cái kia trong không gian thấy được tiểu cao dậy, mà lại hắn còn hò khan hai tiếng. Ngay tại ta chuẩn bị gọi hắn thời điểm, đột nhiên tiểu cao chính hắn đứng tại bồn tiểu vừa nói anh chàng, ngươi tại nhà tang lễ làm việc bao lâu? Lúc ấy ta xem rất rõ ràng a. Hắn bên cạnh một người cũng không có. Ta chính hiếu kỳ đâu, tiểu cao còn nói 3 năm rồi. Ta đi vậy ngươi lá gan thật là lớn, bên ngoài người đều nói cái này nhà tang lễ thường xuyên náo quỷ. Tiểu cao tựa như là tại hướng về phía không khí nói chuyện, nói một câu cách một hồi lại nói thêm câu nữa. Lúc ấy ta liền cảm thấy không đúng lắm, tranh thủ thời gian chùi đít nâng quần chuẩn bị ra ngoài, nhưng ta không nghĩ tới ta vừa rồi đứng lên theo cánh cửa trong không gian bỗng nhiên vươn một cái tay. Cái tay kia lên còn kẹp lấy một điếu thuốc. Không ngừng ra hiệu để cho ta đón khói. Ta có thể rất khẳng định đó chính là tiểu cao tay, lộ ra ngoài một nửa tay áo cũng là hắn quần áo, nhưng này điếu thuốc ta không có đón, thậm chí ta liền cũng không để ý tới hắn một cái. Chương 58, đen nhánh túi ra, nhăn nheo thân cái. Chỉ có tự mình kinh lịch ngay tại ngồi cầu, khả năng minh bạch cánh cửa trong không gian bỗng nhiên rỗi ra một cái tay tới kinh dị cảm giác là cái dạng gì. Nhất là, nhà tang lễ phòng vệ sinh. Nô sư phó lúc ấy tất nhiên là do sợ. Nếu không hắn thời khắc này ngữ khí cũng sẽ không kích động lên. Chờ lấy chính tiểu cao rút tay về, ta mới tranh thủ thời gian nâng quần bắt đầu. Chờ ta trở lại phòng làm việc bên trong thời điểm, hắn cũng ngồi ở đằng kia, lúc ấy ta liền hỏi hắn nói chuyện với người nào đâu. Tiểu cao nói cho ta là nhà tang lễ công tác nhân viên, gọi là Châu Dương. Nghe được cái tên này thời điểm ta ngộng, Châu Dương kia là nhóm chúng ta nhà tang lễ một cái cấm kỵ ác con chó đồ vật kia trước đây tới nơi này làm việc sau không bao lâu, hắn liền vụng trộm cắt người chết thịt. Nếu không phải về sau có cái người nhà xông vào phòng hỏa táng, nhìn thấy chết đi thân nhân trên đùi chỉ có trắng nếu xương cốt một miếng thịt cũng không có, liền nhóm chúng ta nhà tang lễ người đều không biết rõ nội bộ ẩn giấu một cái lớn như vậy gây tai vạ. Nô sư phó nhường Giang Giã chân mày cau lại, nhà tang lễ trước kia đi ra cắt người chết thịt ra hỏa. Đúng, con chó đồ vật kia chính là cái biến thái. Hắn cắt người chết thịt chính là vì ăn, mỗi lần có hắn quản lý hỏa táng làm việc, hắn đều sẽ len lén cắt thịt người trở về. Bất quá hắn không ăn người già. Chuyên môn ăn. Ăn tiểu hài tử. Về sau Châu Dương liền bị cảnh sát bắt đi về sau nhóm chúng ta nhà tang lễ bỏ ra thật nhiều năm mới khôi phục tới. Tên của hắn cũng đã trở thành người người không muốn nói ra, tiểu cao nói hắn cùng Châu Dương nói lời nói, đó căn bản không có khả năng. Hắn một cái mới tới làm sao lại biết rõ Châu Dương. Hơn nữa lúc ấy ta thấy rõ ràng, hắn bên cạnh căn bản liền không có người. Về sau ta tưởng tượng, Châu Dương danh tự cấm kỵ về cấm kỵ nhưng cũng không phải là không ai biết rõ, mà lại người biết có nhiều lắm. Trên mạng vừa tìm, cũng còn có thể lục soát Thanh Châu nhà tang lễ thực nhân ma tin tức. Mà lại Tiểu Cao vừa đến đã biểu hiện rất phấn khởi, ta liền chậm rãi cảm thấy hắn đoán chừng là cái gì thời điểm thấy được Châu Dương tin tức, thế là cố ý lấy ra hủ dọa ta. Bằng không, hắn làm gì đi thời điểm còn đưa cho ta một điếu thuốc ca. Nô sư phó ngược lại là có đạo lý, Giang Dã nhìn xem phát trực tiếp bên trong rất an tĩnh, liền cười nói, kia sau đó thì sao? Về sau còn có thể sao thế, ta đem hắn mắng một trận, chính Tiểu Cao thở phì phò chạy đến trong sân hút thuốc lá đi. Chuyến đi này chính là hơn 2 giờ, một mực liền trong sân gốc cây kia phía dưới, có thời điểm ngồi cạnh có thời điểm lại dựa vào, mà lại một mực giống như tại cùng người nói chuyện. Bất quá ta không xem thêm hắn, lúc ấy vừa vặn muốn chỉnh lý một chút hồ sơ, ta bận bịu chính mình sự tình cũng bận không qua nổi nào có tâm tư đi quản hắn. Mãi cho đến ngày thứ 2 ban đêm, Tiểu Cao rất đúng giờ tới. Đêm hôm đó tới thời điểm hắn rất bình thường, không có ngày hôm trước như vậy phấn khởi. Mãi cho đến rạng sáng, Thanh Châu thị có cái người trong thôn đưa tới thi thể hỏa táng. Tại nhà tang lễ công tác thời gian lâu dài, có ít người chết như thế nào ta đều có thể nhìn ra. Ta nhớ được ngày đó đưa tới cũng là hơn 20 tuổi tuổi trẻ Tiểu Hỏa Nhi, lúc ấy nhìn hắn bộ dáng ta liền hoài nghi là nghẹn chết người. Bất quá là không phải ta cũng không nhiều chú ý, dù sao ta chỉ phụ trách hỏa táng. Người lúc ấy nằm tại trong quan tài băng cũng đông giống như khối đá đồng dạng, ta nào có tâm tư đi quản người thế nào chết. Nhưng ta không nghĩ tới Tiểu Cao đột nhiên nói với ta, hắn nhận biết cái người kia. Mà lại hắn nói buổi tối hôm qua, hắn liền cùng người tại dưới gốc cây hàn huyên hơn 2 giờ. Ta là biết rõ hắn đi trong sân dưới cây, cho nên lúc đó ta cũng bị dọa. Nếu như nói hắn là đầu óc không bình thường lời nói, theo đạo lý tới nói cũng không có khả năng vừa nhìn thấy gương mặt kia hắn liền kịp phản ứng a. Tinh thần có vấn đề. Không phải cái dáng vẻ kia. Mà lại ta tại nhà tang lễ bên trong công tác hơn 10 năm, nói thật tà môn sự tình cũng đã gặp qua. Có thể giống Tiểu Cao như thế tới này làm việc mới 1-2 ngày liền gặp tà, kia thật là lần đầu gặp được. Cho nên, ngươi lúc đó liền nói cho Cao tiên sinh muốn hắn tại cái này nhà tang lễ bên trong ngốc đủ 7-7-4-9 ngày thật sao? Giang Giã hỏi. Nô sư phò ân 2 tiếng, đây là nhóm chúng ta nhà tang lễ bên trong quy củ cũ. Còn như cái khác địa phương nhà tang lễ có phải hay không ta không biết rõ. Dù sao nếu là có người thật tại ngày hôm trước ban đêm gặp ngày thứ 2 muốn tới hỏa táng người, kia khẳng định đều phải ngốc 7-7-4-9 ngày, đây là trước kia nhà tang lễ sáng lập mới bắt đầu một cái lão sư phó truyền thừa quý củ. Cái kia lão sư phó năm đó là Thanh Châu hỏa táng một cái lão luyện, mà lại mỗi lần ai gặp được tà dị sự tình dựa theo phương pháp của hắn làm vẫn thật là không có chuyện gì. Chỉ tiếc ga kia lão sư phó cũng mệnh đoạn, mới sống hơn 50 liền tắt thở. Trong quán người đều nói hắn có thể là giúp người giải quyết tà dị sự tình nhiều lắm, cho nên mới sẽ đoàn mệnh. Nghe Ngô sư phó, Giang Dã nhịn không được cười khổ 2 tiếng, nói, vậy cái này 7-7-4-9 ngày đến cùng có ý tứ gì? Chính là thủ 77, người sau khi chết có đầu thất, 27-37. Mãi cho đến 77 chính là thủ linh kết thúc. Nếu ai gặp, vậy liền giúp đỡ người kia thủ xong 77, nếu không liền phải bị kia người đã chết cho cuốn lên. Ta lúc ấy chính là như thế nói với Tiểu Cao. Hắn sau khi nghe xong cũng rất sợ hãi, cũng không có ngày hôm trước ban đêm như vậy nhảy. Kia về sau hắn có phát sinh là lạ sự tình sao? Về sau liền rất an tĩnh một người trẻ tuổi, mỗi ngày đúng giờ làm việc, cũng rất đúng giờ về nhà. Làm việc cũng rất chịu khó, cũng không tiếp tục cùng trước đó như thế luôn luôn hạch hỏi. Chỉ bất quá bây giờ nhớ tới, người khác kỳ thật cũng mỗi một ngày trở nên không đồng dạng. Trở nên làm sao không đồng dạng rồi? Sắc mặt, hắn vừa tới nhà tang lễ công tác thời điểm, sắc mặt rất khỏe mạnh. Có thể theo về sau mặt nhìn xem càng ngày càng đen, mà lại người cũng càng ngày càng gầy gò. Liền giống như được một trận bệnh nặng, ta nhường hắn xem bác sĩ. Hắn nói trên thân lại không có đau địa phương, cũng không có cảm mạo thật tốt nhìn cái gì bác sĩ. Chính hắn cũng nói như vậy, ta còn có thể buộc hắn đi à. Còn nữa ta đối với trước kia lão sư phó nói thủ 77 cũng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hắn cái này 49 ngày thời gian bên trong tốt nhất vẫn là không thể thiếu một ngày. Cứ như vậy Tiểu Cao mỗi ngày cũng làm việc. Nhưng qua sắp có một tháng đi, ta thời gian dần trôi qua phát hiện hắn nhiều một cái ham mê. Ừm. Cái gì ham mê? Hắn ưa thích nhìn trong quan tài, mỗi lần có hỏa táng người đưa tới, hắn cũng chạy đến băng quan bên cạnh chăm chú nhìn. Băng quan cái nắp bình thường đều là trong suốt, dựa theo nhóm chúng ta bên này quy củ đến đóng miếng vải đen. Tiểu Cao hắn mỗi lần nhìn thấy băng quan kéo vào phòng hỏa táng, liền sẽ ngồi xổm xuống hướng miếng vải đen cùng cái nắp trong khe hở ngắm. Đúng, chính là dùng ngắm. Mà không phải đem vải cho vén lên trực tiếp xem. Quá kỳ quái, bộ dáng của hắn thật quá kỳ quái. Ngươi nói, nào có người xem trong quan tài băng tử thi, sẽ là ngồi xổm xuống hướng về phía trong khe ngắm. Giang Dã lắc đầu, nói, xác thực rất kỳ quái. Nô sư phò ừ một tiếng tựa hồ cũng thật dài hít một khẩu khí, lúc này cánh cửa đột nhiên mở, là Trần Tỷ mở cánh cửa. Tại Trần Tỷ trên tay còn có một cái điện thoại, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mắt trợn tròn, trên tay cầm lấy điện thoại camera chính đối Nô sư phó mặt. Nô sư phó mặt, tựa như là bộ xương lên bao vây lấy một tầng da đen nhẹm túi da. Chương 59, mèo. Nhìn xem Trần Tỷ ngay tại quay phim lấy tự mình, Nô sư phó sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi làm gì đâu, quay ta làm cái gì, không phải nói chỉ là nói điện thoại sao? Nô sư phó rất là kích động, nhưng Trần Tỷ so với hắn càng thêm kích động, một bên nhìn xem Nô sư phó mặt, một bên lại nhìn phía mặt đất, hô, ngươi không có cái bóng, ngươi không có cái bóng à. Một câu nói kia nhường Nô sư phó lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía mình phía sau. Ánh đèn chiếu rọi xuống hắn, hoàn toàn chính xác không có cái bóng. Chỉ có hắn một người đứng ở đằng kia, liền giày bóng hình cũng không có. Ngươi chết, ngươi đã chết. Trần Tỷ chỉ vào Ngô sư phó, sắc mặt đã bị hù trắng bệnh. Không có khả năng, ta thật tốt làm sao lại chết. Cái bóng của ta, có quỷ. Khẳng định có quỷ đem cái bóng của ta làm hết rồi. Ngô sư phó tựa hồ không tin tưởng mình chết sự thật, phát trực tiếp bên trong Giang Dã nhìn thẳng hắn. Ngô sư phó, chúng ta tới chậm. Nếu như đến sớm một chút, có lẽ còn có rất xa vời cơ hội có thể đem ngươi cứu sống. Thật rất xin lỗi. Phát trực tiếp bên trong Giang Dã, thần sắc phá lệ trang nghiêm. Mà phát trực tiếp bên trong người xem, tại thời khắc này càng là kinh hai tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Vừa rồi tại trong điện thoại cùng Giang Dã một mực trò chuyện Ngô sư phó, hắn thế mà đã chết. Chân chính đang giảng giải lấy những chuyện kia người, là Ngô sư phó linh hồn, mà chính hắn còn không biết mình đã chết. Xuất hiện dạng này tình huống, chỉ có một khả năng đó chính là Ngô sư phó vừa mới chết không đến bao lâu. Trần Tỷ đừng sợ. Nô sư phó không có ý muốn hại người. Chúng ta cái nhìn này nhìn sang không có gặp nô sư phó thi thể, ngươi đi bàn phía sau nhìn xem người có phải hay không đổ vào phía sau. Sau đó đi thông chi nhà tang lễ người đến, đi thôi. Giang Dã dùng đến nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm nhắc nhở lấy Trần Tỷ, hắn sợ lúc này đợi Trần Tỷ sẽ luôn cuống tay chân. Trần Tỷ thần sắc vô cùng đề phòng nhìn xem nô sư phó, sau đó chuyển đến bàn làm việc phía sau. Quả nhiên nàng nhìn thấy đổ vào sau bàn công tác bên cạnh thân hình gầy còm Ngô sư phó. Ngô chính sư phó cũng đứng ở Trần Tỷ bên cạnh, làm nhìn xem trên mặt đất đó cùng tự mình như lúc đồng dạng người lúc, linh hồn của hắn không ngừng lui lại. Sao lại thế? Sao lại thế? Tại ngươi mở miệng cùng ta nói câu nói đầu tiên thời điểm, ta liền biết rõ. Cùng ngươi trò chuyện về sau, ta hơn minh bạch ngươi còn không chính rõ ràng tử vong. Thẳng đến tự ngươi nói ra cao tiên sinh tử vong trước đó trạng thái lúc, ta mới khiến cho Trần Tỷ tiến đến. Xem ngươi thi thể hẳn là tử vong không cao hơn 3 giờ, cũng chính là ngươi buổi chiều đến sau khi đi làm không bao lâu chết đi. Giang Dã giống như Ngô sư phó nói, cái sau còn tại liều mạng lắc đầu. Trần Tỷ đã gọi tới nhà tang lễ công tác nhân viên, nhìn thấy trên mặt đất ngã xuống Ngô sư phó vội vàng đánh cấp cứu điện thoại. Nhìn tận mắt Ngô sư phó thi thể bị khiêng đi, Giang Dã lên đường, tưởng cảnh sát làm phiền ngươi thông báo một cái này phiến khu sở thuộc đồn công an. Để bọn hắn chờ một lúc điều tra thời điểm tạm thời không muốn tìm Trần Tỷ làm cái sao chép. Yên tâm, ta hiện tại liền cho gọi điện thoại đi qua. Giang Dã gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục đi. Nô sư phó mặc dù biết rõ ngươi rất khó tiếp nhận mình đã tử vong sự thật. Nhưng chết sống có số, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Mà lại ta nhớ ngươi hiện tại hẳn là biết mình là thế nào chết, cho nên. Lời còn chưa nói hết, nô sư phó ngồi liệt trên mặt đất, nói, những ngày này thân thể của ta một mực không phải rất dễ chịu. Hôm nay đến đi làm thời điểm liền một mực cũng cảm giác trong lòng hoảng, ta ngay tại bên bàn sửa sang lại một cái sau đó mắt tối sầm lại liền ngã đi xuống. Tận mắt nhìn thấy một người chết đi, cái loại cảm giác này là phi thường không tốt. Phát trực tiếp bên trong bầu không khí cũng giống như ngưng trọng mấy phần, nhưng người nào cũng chưa từng ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Liền giống với Ngô sư phó, hắn nếu là biết mình sinh mệnh sẽ ở hôm nay kết thúc, khả năng hắn sẽ để ở nhà thật tốt bồi bạn hắn người nhà. Ngô sư phó. Chờ một lúc ngươi liền về nhà xem một chút đi, hoặc là ngươi bây giờ trở về nhìn xem, chờ sau đó trở lại nơi này tới. Cao tiên sinh sự tình, còn lộ ra quá nhiều quỷ dị, nhóm chúng ta cũng cần ngươi đến giải hoặc. Đã chết đi Ngô sư phó, hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, đó chính là hắn không cách nào cự tuyệt Giang Dã bất kỳ yêu cầu gì. Coi như Giang Dã giờ phút này lời nói ra rất hiền hòa, nhưng hắn cuối cùng vẫn nói, tiểu cao sự tình ta chỗ biết đến cũng liền nhiều như vậy à, thật. Nói. Nô sư phó linh hồn khóc ổ lên. Giang Dã cũng không có làm khó hắn, lên đường, Trần Tỷ, ngươi cầm điện thoại hướng phòng vệ sinh đi thôi. Đi. Trần Tỷ cầm điện thoại yên lặng nhìn thoáng qua Nô sư phó, cái gì cũng không có lại nói liền đi tìm cái này nhà tang lễ bên trong phòng vệ sinh. Tìm được địa phương, Trần Tỷ liền muốn hướng nhà vệ sinh nam đi thời điểm, Giang Dã lại kêu hắn lại. Đừng nói chuyện, trước gõ cửa. Giang Dã nhắc nhở nhường Trần Tỷ sửng sốt một cái, nhãn thần rõ ràng hơi sợ bắt đầu. Liên liên nàng nữ nhi thần thần lúc này đợi cũng có chút sợ hãi, thật chặt dắt lấy nàng góc áo. Chớ khẩn trương, ta để ngươi gõ cửa là sợ trong phòng vệ sinh bên cạnh nếu là có người, ngươi một cái nữ nhân đụng phải vậy liền lúng túng không phải sao. Giang Dã cười nói, Trần Tỷ thần sắc lúc này mới thư hoán rất nhiều. Ngượng ngùng cười một tiếng, Trần Tỷ đưa tay tại xí trên cửa gõ mấy lần. Bên trong an an tĩnh tĩnh, cũng lạnh lùng, nương theo lấy một cô rất nồng đậm an vị. Trần Tỷ nhíu nhíu mày cái mũi đi vào, mỗi một cái ngồi xổm xí xí cánh cửa đều là đang đóng. Giang Dã lại mở miệng nói, đem những cái kia cánh cửa cũng đẩy ra. Lúc này Trần Tỷ luôn cảm thấy Giang Dã lời nói mới rồi là đang lừa nàng, nếu quả như thật là sợ bên trong có người, kia vừa rồi khẳng định liền muốn đã đáp lại. Trần Tỷ có chút sợ hãi đẩy ra mỗi một phiến ngồi xổm xí xí nhóm, kia chít chít nha nha thanh âm chỉ cần một vang lên đều sẽ dọa nàng nhảy một cái. Chờ lấy tất cả cánh cửa cũng đẩy ra tới, toàn bộ trong nhà vệ sinh bỗng nhiên truyền đến từng đợt xoạt tiếng vang. Kia là tự động xả nước trang bị đến thời gian về sau, bắt đầu đánh thẳng vào trong phòng vệ sinh ô uế. Nương theo lấy kia từng tiếng vang động, càng khiến người ta chưa từng dự liệu được chính là, phòng vệ sinh kia mở ra cửa sổ nhỏ bên ngoài bỗng nhiên nghe tin bất ngờ vài tiếng. Meo ngao ô. Ngao ô. Meo kêu. Trần Tỷ lập tức nhìn về phía kia cửa sổ nhỏ, phát trực tiếp bên trong người xem cũng theo nàng góc nhìn đi lên nhìn lại. Tại kia cửa sổ nhỏ bên ngoài cách thủy tinh liền có thể nhìn thấy một đôi u lục đôi mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm trong phòng vệ sinh, Trần Tỷ bị hù lập tức hét lên. Đừng sợ, chỉ là một con mèo mà thôi. Coi như hơn nửa đêm thấy được dạng này mèo, cũng không cần sợ hãi. Trần Tỷ ngươi tỉnh táo một cái, đi tìm ghế mở ra kia phiến cửa sổ. Trần Tỷ sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, nhưng lại một mực che chở tự mình nữ nhi. Lôi kéo nàng cùng đi ra tìm một chương ghế về sau đó đứng lên trên. Cửa sổ là chụp, Trần Tỷ mở ra đến, Giang Dã lại nói, ngươi đưa tay ra ngoài, nhìn xem trên bệ cửa sổ có hay không đổ vật. Trần Tỷ rất muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhịn trở về, duỗi dài tay ra bên ngoài bên cạnh bệ cửa sổ sờ soạng. Duỗi tay ra, cái kia mở cửa sổ đều chưa từng dọa đi lớn mật mèo đen, xíu. U. Một cái liền tan biến tại không thấy. Lục lọi một hồi, Trần Tỷ giống như đã sờ cái gì đổ vật, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền trừng lớn mấy phần. Là cái gì? Trần Tỷ không ngừng hít sâu, đưa tay rút trở về, mở ra thủ trưởng thời điểm, là một ngụm chỉ có lớn chừng bàn tay đỏ thâm quan tài. Chương 60, đem viên kia đầu cầm lên. Giang Dã nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước giải thích bên trong, cao bác chỗ tao ngộ sự tình xuất hiện trước nhất biến hóa chính là tại tiến nhập nhà tang lễ làm việc. Nhưng tiến nhập nhà tang lễ làm việc sau trong một đoạn thời gian rất dài hắn tuy nói có chút biến hóa, lại một mực bình an vô sự. Thẳng đến kia một ngày, cao bác mua qua internet một cái quan tài mô hình. Giờ phút này Trần Tỷ trên tay chỗ cầm chính là một cái quan tài mô hình, rất khéo léo. Nhưng không biết vì sao, kia quan tài càng là tiểu xảo lại càng là khiến người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nga ô! Cái kia đang chết mèo đen lại đột nhiên ở giữa kêu thảm lên, cuối cùng kia một tiếng nghẹn ngào càng là kéo thật dài thật dài. Trần Tỷ tay nhìn xem cỗ quan tài kia phát run, không ai có thể cảm nhận được nàng tâm tình vào giờ khắc này. Bởi vì trượng phu của nàng chính là mua một ngụm cái này như lúc đồng dạng quan tài. Sau đó mới chuyện xảy ra âm dương lưỡng cách. Ra ngoài. Tại mở cửa sổ ra sau một mực không có lên tiếng Giang Dã, tại lúc này không hiểu thấu thúc giục Trần Tỷ một tiếng. Cái sau ngẩng đầu nhìn về phía phát trực tiếp, hỏi, cái gì? Ra ngoài. Đi chỗ nào? Ngoài cửa sổ một bên, nhanh. Giang Dã nói, Trần Tỷ cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là rất nghe lời ra bên ngoài đầu chạy tới. Bản thân nàng mới chạy ra phòng vệ sinh. Không bao lâu phòng vệ sinh lối ra vào liền đứng Ngô sư phó thân ảnh. Thời khắc này Ngô sư phó thần sắc rất khẩn trương, hắn nhìn xem trong phòng vệ sinh kia phiến mở cửa sổ, càng là hồn thể phát run, tựa hồ bên ngoài xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Trần Tỷ một bên ra bên ngoài bên cạnh chạy, một bên hướng ngoài cửa sổ bên cạnh quấn, liền chạy nàng thuận tiện hỏi rằng, "Dã, Giang tiên sinh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy để cho ta chạy đến?" Phát trực tiếp bên trong người xem cũng rất hiếu kỳ. Đúng vậy a dẫn chương trình, em đẹp chính là không phải đã xảy ra chuyện gì. Không phải là con mèo kia a. Đêm hôm khuya khoát, lại là tại nhà tang lễ dạng này địa phương, nhìn thấy một cái đen như vậy mèo luôn cảm giác không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Đặc biệt là nó vừa rồi kia một tiếng, kêu thật thê thảm a. Giang Dã thần sắc không biết rõ cái kia như thế nào đi hình dung, chỉ nghe được hắn nhẹ nhàng nói một câu, mèo, chết rồi. Trần Tỷ bước chân lập tức một bữa, phát trực tiếp bên trong mưa đạn cũng theo đó dừng lại. Đi đem con mèo kia thi thể tìm ra đi, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trên tàng cây. Giang Gia tựa như nói là lấy một cái dâu ria sự tình, có thể Trần Tỷ mang theo nữ nhi lại là thật sợ. Trần Tỷ ta biết do ngươi không dám đi tìm, nhưng có lẽ tìm tới con mèo kia cũng liền minh bạch trượng phu ngươi vì sao lại chết, vì sao lại có người muốn đem các ngươi đưa đến âm phủ đi nguyên nhân. Giang Gia tựa hồ tại nói cho mỗi lần một người, hắn đã minh bạch sự tình chân tướng. Vì tìm kiếm được chân tướng, Trần Tỷ cố lấy dũng khí hướng phía trước tiếp tục đi đến. Phía trước là nhà tang lễ bên trong cắt may còn không tệ cây thấp, Giang Dã nhìn lấy nhân tiện nói, hàng thứ hai theo trái hướng phải thứ ba khỏa cây thấp, đem cây lá cây gỡ ra. Trần Tỷ nuốt nước bọt đi tới, đưa tay đào ở cắt may thành hình tròn xanh hóa cây hai phía. Hai tay dùng sức phía dưới, xanh hóa cây bị gỡ ra tới. Thân thân vì nàng chiếu vào ánh đèn, rõ ràng bắt được một cái đen nhánh thi thể treo ở xanh hóa cây bên trong. Chính là con mèo kia. Một đôi răng nanh tại trắng bệnh dưới ánh đèn, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Chỉ là lại giữ tận bộ dáng nhưng cũng không có nửa điểm sinh cơ, ánh đèn chiếu sáng mèo đen đôi mắt, cặp con mắt kia lại là nhìn xéo qua, nó tựa hồ tại trước khi chết cũng đang ngó chừng cạnh bên một khỏa xanh hóa cây. Mèo này ánh mắt làm sao lại như vậy kỳ quái? Nó đang nhìn cạnh bên cây sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua mèo sau khi chết ánh mắt là nghiêng, dẫn chương trình có phải hay không có vấn đề? Giang Giác tại người xem hiếu kỳ hỏi thăm hạ điểm hạ đầu đi, Trần Tỷ, gỡ ra gốc cây kia nhìn xem. Bất quá tại gỡ ra trước đó ngươi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị, mặt khác thần thần nhắm mắt lại. Thúc thúc, ta không sợ. Ngoan, nhắm mắt lại. Giang Gia rất kiên trì không có nhường thần thần đi xem, cái sau cuối cùng vẫn là nghe lời nhắm mắt lại. Trần Tỷ khả năng dùng ra nàng 30 năm qua lớn nhất dũng khí, lần nữa đưa tay gỡ ra cạnh bên xanh hóa cây. A. Trần Tỷ khi nhìn đến cây đổ vật bên trong lúc, trực tiếp hét lên. Nàng tuyệt đối coi là trong nữ nhân lá gan rất lớn. Chỉ ít khi nhìn đến con mèo kia thời điểm nàng không có hô to gọi nhỏ. Có thể lúc này, phong tuyến của nàng vẫn là hỏng mất. Bởi vì nàng nhìn thấy, kia xanh hóa cây ở giữa là một cái đầu người. Một khỏa không có máu lại hết sức trắng bệnh đầu lâu kia ngũ quan nàng rất lạ lẫm, thế nhưng là rõ ràng chỉ là một khỏa đầu lại tại hướng về phía hắn tuét miệng cười. Cặp mắt kia, còn híp lại thành một đường nhỏ. Im ắng, lại càng so có âm thanh lúc tới kinh hãi. Cái đầu kia tựa hồ chú ý tới Trần Tỷ trên tay điện thoại. Đầu một điểm điểm quay lại. Khi hắn con ngươi cùng Giang Dạ ánh mắt đối đầu một khắc, nguyên bản chứa đầy tiếu dung đột nhiên cứng đờ. Châu Dương, là Châu Dương. Ngươi vì sao lại ở chỗ này, đầu của ngươi vì sao lại ở chỗ này? Vừa rồi theo tới Ngô sư phó hiển nhiên còn không có hoàn toàn thích ứng mình đã chết trạng thái, làm một cái quỷ hắn bị một cái khác quỷ dọa sợ. Bởi vì cái đầu kia không phải người khác, chính là cái này nhà tang lễ bên trong cấm kỵ, vị kia chuyên ăn chết đi hải đồng thịt Châu Dương. Chỉ bất quá rất nhanh, Châu Dương đầu liền lập tức chuyển trở về, hơi chút động đậy phát trực tiếp bên trong liền truyền đến Giang Dã lạnh giá thanh âm. Ta để ngươi động sao? Cái đầu kia miễn cưỡng dừng tại nơi xa, Giang Dã lần nữa quát, cho ta quay lại tới. Châu Dương chỉ có thể lại xinh xinh đem đầu quay tới, chỉ là nhất chuyển tới, hắn lại bỗng nhiên há miệng ra. Cái kia rõ ràng không phải rất lớn miệng Dương ra đến, lại nhìn thấy trên đầu lưỡi tựa hồ có thứ gì đang bò. Kia là một đôi tay nhỏ, đang liều mạng đào lấy Châu Dương cái lưỡi. Muốn ra bên ngoài bên cạnh leo ra. Là những cái kia bị Châu Dương ăn hết thịt chết đi hải đồng sao. Bọn hắn muốn leo ra. Dẫn chương trình, ngươi nhanh mau cứu những hải tử kia à, có phải là bọn hắn hay không linh hồn cũng bị Châu Dương ăn. Đầu đi ra, có một khỏa cái đầu nhỏ theo miệng bên trong bỏ ra ngoài. Khán giả lúc này cảm xúc cũng trở nên có chút không ổn định lên, Trần Tỷ càng là bị hù nói không ra lời. Có thể kỳ quái là Giang Dã vẫn luôn đang nhìn rất lâu, hắn mới quay về Trần Tỷ nói. Đem viên kia đầu cầm lên. Cái gì? Đem đầu cầm lên. Cái này sao có thể, ta làm không được. Thật làm không được. Trần Tỷ khóc lắc đầu, Giang Dã lại nhẹ nói, người sợ quỷ ba điểm, quỷ sợ người bảy thành á tại sao lại sợ quỷ, bởi vì bọn chúng luôn luôn nhìn không thấy sợ không được, cho nên mới sẽ tại thật nhìn thấy thời điểm e ngại chúng mười phần. Trần Tỷ, cầm lấy cái đầu kia dùng người lớn nhất lực khí đem nó ném xuống đất. Nhất định phải làm như vậy sao? Đúng. A. Trần Tỷ tại lúc này liều mạng hô lớn một tiếng, sau đó bắt lại Châu Dương đầu lâu hướng phía trên mặt đất hung hăng ngã đi. Trong nháy mắt đó đầu lâu liền tựa như một đoàn hư ảnh, không hiểu thấu biến mất tại không thấy. Không dường như hảo kiệt sự kiện bên trong ác độc nam quỷ, Châu Dương đầu lâu tại lúc này liền như là chưa hề xuất hiện đồng dạng. Mỗi lần một người cũng ngây ngẩn cả người, chỉ có Giang Dã nhìn xem kia một mảnh xanh hóa cây, sâu kín nói, cao bác, ngươi còn muốn điên đến cái gì thời điểm. Chương 61, trong bóng tối. Cao bác, ngươi còn muốn điên đến cái gì thời điểm? Giang Dã, nhường nguyên bản bị sợ hãi vây quanh Trần Tỷ trong nháy mắt ngốc trệ bắt đầu. Phát trực tiếp bên trong người xem, cũng như nàng, lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Cao bác, hắn không phải Trần Tỷ trượng phu sao? Không phải lần này sự kiện nhân vật chính sao? Dẫn chương trình nói hắn điên, đây là ý gì? Không định tự mình đi ra gặp ngươi một chút vợ con. Vẫn là phải ta mời ngươi đi ra. Giang Dã ánh mắt mặc dù nhìn thẳng phát trực tiếp, nhưng hắn cũng không có đang nhìn Trần Tỷ, càng sẽ không nhìn xem Ngô sư phó. Gió, lặng yên ở giữa lên. Thổi một hàng kia sắp xếp xanh hóa cây chập trần rung động. Một thân ảnh yên lặng đứng ở Trần Tỷ cùng thần thần phía sau, nhưng các nàng còn chưa phát giác. Trần Tỷ, ngươi về sau nhìn xem. Thần thần, ngươi cũng mở to mắt nhìn xem, bà của ngươi. Hắn tới thăm ngươi. Giang Dã nói, hai mẹ con đồng loạt xoay người qua đi. Đứng phía sau thân ảnh cứ việc túi thấp đầu, nhưng Trần Tỷ cùng nàng nữ nhi đều có thể một chút nhận ra, trước mắt nam nhân hắn chính là nàng trợ phu, cũng là phụ thân của nàng. Lao công. Ba. Hai người đồng thời hô một tiếng, nhưng nam nhân như cũ không có ngẩng đầu. Giang Dã nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi đã hung ác như thế, xem ra tử vong cũng không để cho ngươi thanh tỉnh, đã như vậy vậy cái này một lát cái kia tỉnh a. Thanh âm rơi xuống, Cao Bác chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ bất quá hắn kia mặt tái nhợt bên trên có một lát ngốc trệ, rất nhanh cũng xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ tới. Tiểu Nhã, Thần Thần, Cao Bác la lên, Trần Tỷ cùng Thần Thần lập tức nhào tới. Chỉ bất quá các nàng nhất định là vô hụt, trực tiếp theo Cao Bác trong thân thể xuyên qua. Một màn này nhường hai mẹ con không ngờ tới, nhìn xem các nàng còn muốn nếm thử thời điểm, Giang Dã lên đường, cứ như vậy mặt đối mặt nhìn xem đi, hắn ôm không được các ngươi cũng cầm giữ không ở hắn. Cao Bác thật sâu nhìn xem tự mình vợ và con gái, nhưng nhãn thần nhưng cũng lộ ra e ngại mắt nhìn Giang Dã. Ngươi cũng nhớ lại. Giang Dã hỏi. Cao Bác trọng trọng gật đầu, sau đó đối với mình vợ và con gái, còn có Ngô sư phó nói một câu, thật xin lỗi. Trần Tỷ mẹ con còn có Ngô sư phó đều có chút không minh bạch một tiếng này có lỗi với là có ý gì, liền liền phát trực tiếp bên trong người xem cũng cùng bọn hắn đồng dạng không minh bạch. Minh bạch người chỉ có Giang Dã, hắn hỏi Cao Bác, ta tới nói, vẫn là ngươi tới nói. Cao Bác không nói chuyện, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Đều đã chết lâu như vậy, còn có chuyện gì khó mà nói. Giang Dã âm thanh lạnh lùng nói. Cao Bác ngẩng đầu nhìn Giang Dã nói, ta cũng không biết mình vì sao lại biến thành cái dạng kia. Nhưng ta khi còn sống áp lực lại có mấy người có thể hiểu. Ta là một cái phụ thân, cũng là một vị trợ phu, đồng dạng vẫn là một cái con rể, một đứa con trai. Làm ta lớn lên hiểu chuyện về sau, ta liền thề ta muốn làm một tên hợp cách nhi tử, hiếu thuận cha mẹ của ta để bọn hắn vượt qua tốt sinh hoạt. Làm ta kết hôn cưới vợ về sau, ta liền âm thầm hạ quyết tâm ta muốn làm tốt một cái lao công nhân vật, đi cho ta thê tử làm cho người hâm mộ sinh hoạt. Làm ta đứa bé ra đời. Nhìn xem nàng ta lại vì chính mình làm ra một mục tiêu. Ta muốn cho cuộc đời của nàng cũng tại vui vẻ, hạnh phúc, không có phiền não hoàn cảnh bên trong lớn lên. Vì thế, ta liều mạng làm việc. Coi như mỗi một người đều cho rằng công việc của ta rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi trong nhà gõ gõ bàn phím, không có gió thổi không có mưa rơi cũng sẽ không có phơi nắng. Thế nhưng là tiền sẽ không từ trên trời đến rơi xuống A, ta sẽ chỉ làm một việc đó chính là đi viết quỷ cố sự. Thế nhưng là lúc có một ngày ta đột nhiên phát hiện tự mình không có bất kỳ vật gì có thể viết ra thời điểm, làm ta thu nhập càng ngày càng ít, bởi vì trong thẻ số dư còn lại dần dần biến ít mà lộ ra ưu phiền thậm chí cãi nhau, làm ta phụ mẫu đã cao tuổi mỗi tháng đều cần một bút cố định dược phí lúc. Ta đột nhiên phát hiện tự mình rất sợ hãi, mỗi giờ mỗi khắc cũng ở vào trong khủng hoảng. Ta tựa như phát điên muốn thối tiền lẻ, đi dùng ta duy nhất am hiểu năng lực đi sáng tạo tài phú. Thế nhưng là làm ta viết đi ra đồ vật lần lượt bị lui bản thảo. Thậm chí bị nhục nhã lúc, loại kia kết quả ta không thể nào tiếp thu được. Có thể lại thế nào không có biện pháp tiếp nhận, cũng phải đối mặt hiện thực á cho nên ta liền không ngừng đi ép mình. Tại lao bà ta ngủ về sau ta kiểu gì cũng sẽ nửa đêm đứng lên tự giam mình ở thư phòng. Không bật đèn, liền một người yên lặng ngồi tại trong bóng tối đi cảm thụ được bị tối tăm vây quanh cảm giác. Lại hoặc là, đi lắng nghe trong đêm khuya trong yên tĩnh ngẫu nhiên phát ra mỗi lần một đạo thanh âm rất nhỏ. Ta nghĩ như thế đi kích phát ta sáng tác linh cảm. Để cho ta có thể viết ra kiếm lấy đến tài phú văn chương. Thời gian dần trôi qua ta phát hiện tự mình nghiện, càng ngày càng ưa thích loại kia tối tăm đến không thấy năm ngón tay, yên tĩnh đến ngươi phảng phất có thể nghe được linh hồn than nhẹ hoàn cảnh. Cái kia thời điểm ta cũng không có kịp phản ứng kỳ thật ta là điên rồi, điên đến cuối cùng liền như thế đều không thể thỏa mãn, bắt đầu truy cầu càng lớn kích thích. Ta đi đến nhà tang lễ, thậm chí có một lần ta len lén chạy tới nghĩa trang đi xem mỗi một tòa trên bia mộ dán ảnh chụp. Nếu như kia thời điểm ta phát hiện chính mình vấn đề, có lẽ ta liền sẽ không chết sớm như vậy đi. Có thể nhân sinh không có nếu như à, nếu là có nếu như coi như gặp được khó khăn lớn hơn nữa, cũng sẽ không có người đem tự mình bức bị điên đúng không? Cao Bắc đang hỏi Giang Dã, lại tựa hồ đang hỏi chính mình. Trần Tỷ nghe xong đã khóc không ra tiếng, nàng hoàn toàn không biết mình trượng phu trước khi chết lại có qua nhiều chuyện như vậy. Nàng không dám tưởng tượng, tránh tại trong bóng tối trượng phu lúc ấy trên mặt hắn biểu lộ là dạng gì. Nàng lại không dám tưởng tượng, trượng phu của nàng từng tại đêm hôm khuya khoắt bên trong chạy tới Nghĩa Trang, đi xem mỗi một tòa trên bia mộ ảnh chụp. Nàng sở dĩ làm ra nhiều như vậy cử động điên cuồng, là bởi vì hắn đã sớm thần trí không rõ, hắn đã sớm không còn là cái kia Cao Bác. Nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, làm người bên gối nàng vẫn luôn được bảo hộ như là công chúa. Hưởng thụ lấy trượng phu mang cho nàng hậu đãi sinh hoạt, nhưng lại chưa bao giờ đi nghiêm túc phỏng đoán qua hắn tâm lý cùng hành vi. Thật xin lỗi, nên nói có lỗi với người là ta à? Trần Tỷ hướng về phía Cao Bác nói. Cao Bác lắc đầu nói, căn bản liền không có ai đúng ai sai, nhưng ta còn là sai, hại cái kia bị ta đụng người. Nếu như ta có thể một mực khống chế tự mình, không cho tình huống như vậy chuyển biến xấu đi xuống, hắn liền sẽ không bị ta hại cả một đời. Còn có chúng ta cha mẹ, còn có ngươi cùng thần thần, ai? Cao Bác thật dài thở dài, nhưng ở nhìn về phía Giang Dã thời điểm, hắn lại hướng về phía phát trực tiếp bên trong thật sâu không người chào, vẫn là rất tạ ơn ngài tại cái này thời điểm tỉnh lại ta, nếu không còn nữa mê loạn xuống dưới ta sợ là sẽ hóa thành một cái lệ quỷ, vinh thế không được siêu sinh đi. Giang Dã rốt cuộc cười, khẽ gật đầu, đúng vậy, ngươi đoán một chút cũng không có sai. Ngươi tại bị điên trạng thái chết đi, thậm chí tử vong về sau cũng không có đi ra khỏi đến. Ngươi chính là một cái điên rồi quỷ. Ngươi ăn hết châu dương, thậm chí bị điên trạng thái ngươi như là tự tư đến cực hạn người, muốn đem hết thể chiếm thành của mình, cho nên ngươi đem vợ của mình dẫn hướng âm phủ đường bên trên, muốn mang lấy nàng cùng một chỗ cùng địa ngục đoàn tụ. Đúng vậy a, giờ phút này thanh tỉnh hồi tưởng như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Thật, phi thường cảm tạ ngài. Không phải vậy nếu là hóa thành lệ quỷ sau lời nói đột nhiên ngày nào thanh tỉnh lại, ta thật đời đời kiếp kiếp đều không thể tha thứ tự mình đi. Cho nên ngươi tiến nhập nhà tang lễ sau chỗ tao ngộ hết thảy đâu? Giang Dã hỏi. Chương 62, em gái con búp bê. Không có. Những cái kia ta viết dưới cố sự, tất cả đều là ta tại bị điên thời điểm chỗ hư cấu đi ra. Nhà tang lễ bên trong căn bản liền không có quỷ, nếu như nhất định phải nói quỷ chỉ có một cái, đó chính là trùng hợp đi tới nhà tang lễ Châu Dương. Hoàn toàn bị Giang Dã điểm tỉnh Cao Bắc đang nói tới mình tới nhà tang lễ kinh lịch lúc, trên mặt tất cả đều là nụ cười tự dễ ước. Hắn là một cái vì làm việc vì sinh hoạt mà đem tự mình tươi sống bức bị điên người, một người điên thế giới nhưng so sánh người bình thường thế giới đặc sắc rất nhiều. Bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra thường nhân không thể tưởng tượng ra tới sự tình, thậm chí hắn hướng bất kỳ một cái nào địa phương vừa đứng, đều có thể biểu hiện ra bên người bất cứ lúc nào có người trạng thái. Loại kia tự nhiên diễn kỹ, thậm chí lại so với trong TV phim ảnh vua màn ảnh nhóm còn muốn tới lợi hại. Bởi vì, bọn hắn căn bản không biết mình đang diễn. Liên giống với cái kia chưa từng có oan hồn tới qua tuổi trẻ tiểu tử, càng không có tiểu tử ra. Đây hết thảy đều là tại cảm nhận được các loại sợ hãi về sau tinh thần xuất hiện tình trạng Cao Bác, tự mình chỗ tưởng tượng ra được. Nhưng Châu Dương hắn lại là thật sự gặp, cái kia nhà tang lễ bên trong kiến kỵ, cái kia từng ăn vụng tử vong trẻ em thi thịt biến thái, hắn đi tới nhà tang lễ. Nhìn thấy Châu Dương một khắc này ta rất sợ hãi, hắn từng bước một hướng phía ta ép sát tới. Đưa tay nắm lấy hai vai của ta. Nhớ kỹ không sai lúc ấy ta hẳn là rất sợ hãi. Hắn tựa như là trêu đùa con chuột mèo, lại hoặc là trêu đùa con chó mẹ già, cuối cùng ưa thích dùng móng của nó đối với mục tiêu quận đến quận đi. Thế nhưng là hắn đem ta chọc giận, nhất định phải nói cái gì ăn hết ta. Thế là ta cắn một cái tại hắn trên cổ, một điểm điểm từng bước xâm chiếm lấy hắn. Nguyên bản ta cho là hắn rất lợi hại, nhưng ta không nghĩ tới hắn vậy mà như vậy không chịu nổi một kích. Ta mới cắn một cái, hắn liền cầu ta thả ta. Như lúc ấy ta là hiện tại cái này thanh tỉnh trạng thái, ta khả năng thực sẽ bỏ qua hắn. Coi như ta khi còn sống hiểu qua tư liệu của hắn, biết rõ hắn là một cái biến thái, nhưng ta như trước vẫn là sẽ thả hắn, bởi vì ta không dám thật đi ăn hết một cái quỷ. Đáng tiếc ca thật là đáng tiếc, hắn đụng phải ta rất bị điên thời điểm, ha ha. Cao Bác nói lên Châu Dương lúc trên mặt là tràn ngập coi nhẹ, Giang Dã nghe xong lại cũng nhịn không được cười lắc đầu bắt đầu. Đối với một cái chết như vậy vong linh, nội tâm của hắn là sinh không nổi nửa điểm thương hại. Cao Bắc cũng là như thế, hắn đối với Châu Dương không có nửa điểm thông cảm. Nói cách khác, hắn cũng liền ăn. Nhìn xem tự mình vợ và con gái còn đứng tại trước mặt khóc không thành tiếng dáng vẻ, Cao Bắc trong mắt chứa đầy tự trách cùng tưởng niệm. Đưa tay giúp đỡ vợ và con gái lau đi nước mắt, mặc dù hắn căn bản làm không được chuyện như vậy, nhưng vẫn là đưa tay đặt ở trên mặt của các nàng. Thật xin lỗi à, đời này sau cùng thời gian không thể thật tốt cùng các ngươi, hơn nữa còn điên điên khủng khủng. Nếu có cơ hội, kiếp sau còn làm vợ ta, làm ta khuê nữ được không? Ta nghĩ kỹ tốt đền bù các ngươi, đặc biệt là ngươi Tiểu Nhã. Hơn nửa năm đó thời gian vất vả ngươi. Cao Bác cho thấy hắn vô hạn nhu tình, Trần Tỷ không ngừng lắc đầu, không, ta xưa nay không trách ngươi. Ta trước đó hết thảy đều là ngươi cho, hiện tại ngươi đi ta liền thay thế ngươi chiếu cố bọn hắn, đây là ta phải làm. Giang Dã không nói gì thêm, mà là đem thời gian cùng không gian cũng giao cho cái này một nhà ba người. Phát trực tiếp bên trong khán giả tại thời khắc này có lẽ cũng giống như Giang Dã, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn ba nói một chút ôn nhu. Dẫn chương trình, ta muốn kết hôn. Có người xem bỗng nhiên phát một cái mưa đạn, Giang Dã cười gật đầu, vậy liền kết. Thế nhưng là ta không có đối tượng. Người gặp ta có đối tượng. Giang Dã rất im lặng hỏi ngược lại câu. Trong lúc nhất thời phát trực tiếp bên trong tất cả đều là cười ha ha biểu lộ đánh đầy màn hình, liền liền như Ngư Ẩm Thủy cũng đi theo hỏi một tiếng, ta cũng không có đối tượng a dẫn chương trình, nếu không hai ta chỗ một chỗ. Phát trực tiếp 116.823 người biểu thị tán thành trận này hôn lễ. Ta cần đại đồng hồ địa ngục phát trực tiếp 116.823 người, ủng hộ dẫn chương trình cùng Ngư Hảo tại chỗ kết hôn. Nhất định là đặc biệt duyên phận, mới có thể để các ngươi đi tới biến thành một người nhà. Phát trực tiếp mưa đạn không có trước đó kinh dị, ngược lại là trở nên vô cùng ôn nhu. Giang Dã tại lúc này cũng mở ra âm nhạc máy chiếu phim, phát hình khán giả phát ra tới bài hát kia. Nghe được tiếng ca, Cao Bác cùng hắn vợ và con gái xoay người lại, đôi mắt nhìn chăm chú phát trực tiếp bên trong. Giang Dã hướng về phía bọn hắn mỉm cười, Cao Bác, ta còn có thể cho ngươi đến Hưởng Đông thời gian. Trước khi trời sáng bồi tiếp ngươi vợ và con gái cũng tốt, hoặc là đi gặp ngươi hai phía phụ mẫu cũng được. Cái này còn dư lại thời gian ngươi tự hành chi phối, nhưng sắp Hưởng Đông thời điểm nên đi đến nơi đâu liền hướng đến nơi đâu đi. Tạ ơn ngài, cũng tạ ơn ngài cho ta sau cùng thanh tỉnh cùng cái này đáng quý thời gian. Giang Dã nhếch miệng, mặc dù biết rõ ngươi kiếp sau không nhớ được những này, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở ngươi hoặc là dưới mắt cũng tại bị sinh hoạt chỗ chèn ép người. Áp lực thật sự là lớn, đừng lao nghĩ đến phá kén thành bướm. Chân chính đột phá là thuận theo tự nhiên, mà không phải cưỡng ép tiết mầm. Cứ việc lời nói này có chút đứng đấy không chê đau thắt lưng, nhưng cuối cùng không hy vọng sẽ có cái thứ hai người xuất hiện. Cao Bác bởi vì sinh hoạt mà điên, cũng là bởi vì hắn không cách nào đi giải quyết tự mình cho mình chỗ thực hiện áp lực, càng không có hỏi tham qua hắn vợ và con gái, khi hắn không cách nào duy trì trước mắt sinh hoạt lúc, các nàng là không mong muốn tiếp tục ủng hộ chính mình. Dưới mắt kết cục, có lẽ cũng là Cao Bác một tay tạo thành. Sau khi hắn chết, vợ và con gái sinh hoạt trở nên càng thêm quấn bách. Nhưng chưa hề nếm qua khổ thê tử tại sau khi hắn chết còn không phải đồng dạng thay thế hắn đến chống lên cái nhà kia. Cao Bác xem như rất may mắn, không cùng Hào Kiệt khách sạn cái kia nam quỷ như vậy khổ cực, nếu không Trần Nhã tại sau khi hắn chết quay đầu liền đầu nhập vào người khác ôm ấp. Hắn đem tự mình bức điên có ý nghĩa gì? Không có chút ý nghĩa nào, không chỉ không cảm thấy đáng thương, tương phản còn sẽ có nhiều buồn cười. Nhìn xem một nhà ba người ngồi tại trên xe taxi đi, Giang Dã nhìn xem Ngô Sư Phó nói. Ngươi cũng đi nhìn một chút tự mình người nhà đi, Hưởng Đông về sau cùng Cao Bắc cùng đi. Được. Nô sư phó cũng gật đầu biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại là đêm khuya 12 giờ 06 phút, xem ra chuyện này giải quyết còn tính là thuận lợi, cho nên chúng ta vẫn là có thời gian đi giải quyết tiếp theo khởi sự kiện. Giang Dã cười nói, nhưng như Ngư Ẩm Thủy lại tại lúc này lại hỏi một câu, uy dẫn chương trình, vừa rồi vấn đề ngươi vì cái gì không trả lời ta. Ngươi là GG vẫn là MM. Giang Dã phát một cái mưa đạn tin tức, phát trực tiếp bên trong khán giả thấy thế tất cả đều cười ha ha, trải qua giám định, dẫn chương trình nhất định là sắt thép thằng nam. Quá đùa đi dẫn chương trình, Ngư Hảo đều như vậy nói, làm sao lại là nam. Song song, xem ra Ngư Hảo đã luân hãm vào dẫn chương trình cảm giác an toàn bên trong. Đáng tiếc hoa rơi hữu tình lưu thủy vô ý, đau lòng Ngư Hảo. Như Ngư Ẩm Thủy, ngươi đi luôn đi. Tuyệt đối đừng bị ta tìm tới ngươi. Không phải vậy ta để ngươi xem rõ ràng ta đến cùng là nam hay nữ, hừ. Giang Dã từ đầu đến cuối bình tĩnh mỉm cười, hắn đương nhiên biết rõ như Ngư là nữ, chỉ bất qua cái này rõ ràng là người ta đập ấy, cũng không thể đầu góc nóng lên đi đến bên cạnh. Phát trực tiếp chính một phái vui cười làm ồn bầu không khí, đột nhiên Giang Dã phát trực tiếp bên trong vang lên lần nữa tiếng điện thoại. Nghe được có điện thoại tới, Giang Dã tự nhiên cũng liền nghe điện thoại. Uy, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã. Xin hỏi ngươi là có gì cần trưng cầu ý kiến ta sao? Vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại lại vang lên nhẹ nhàng chậm chạp âm luật tới. Em gái con búp bê. Đi đến vườn hoa đến xem hoa. Bé con khóc gọi mẹ. Trên cây chim chóc cười ha hả. Em gái con búp bê. Chương 63, đây là sẽ chết người đấy a. 110 cầu bài đặt trước. Trong điện thoại ngoại trừ đứa bé kia tiếng ca bên ngoài, có còn có từng đợt như là máy quay đĩa đồng dạng phát ra sản sản tâm thanh. Phát trực tiếp bên trong yên tĩnh trở lại, bài hát kia còn tại không ngừng vang lên. Giang Dã lông mày chẳng biết lúc nào nhíu chặt lên, hỏi lần nữa, uy, ngươi tốt, có thể nghe được thanh âm của ta không? Em gái con búp bê, đi đến vườn hoa đi xem hoa. Âm nhạc lại một lần vang lên, nhìn thấy phát trực tiếp bên trong cũng có thật nhiều người đang hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm. Giang Dã đưa tay ra đến ra hiệu tất cả mọi người không cần nói. Ngữ khí của hắn trầm thấp mấy phần, hướng về phía điện thoại nói, ngươi ở chỗ nào? Như thế nào bấm ta điện thoại? Uy, uy, xà lát, cắt, xì xì thử, tốt, tốt tốt. Điện thoại bị giật máy, Giang Dã nhìn chăm chú trên máy vi tính chỗ đã gọi người tới. Cái này điện thoại không giống với trước kia điện thoại, nàng là thông qua internet điện thoại đánh tới. Có thể gọi cái này điện thoại người, nhất định phải cùng lão Ngô tiểu nhị các nàng, trước tiến vào phát trực tiếp bên trong lại thông qua tự động tăng thêm Giang Dã hảo hữu, mới có thể đã gọi tới. Cho nên cái số này là không có tới điện thuộc về, Giang Dã nhìn chăm chú ảnh chân dung vì một cái nữ hài tử người sử dụng, lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Ta không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Giang Dã bỗng nhiên cảm thán một câu, phát trực tiếp bên trong khán giả không hiểu hỏi, dẫn chương trình, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì cái kia điện thoại chỉ có tiếng ca, mà lại kêu bài hát luận điệu tốt ưu ám? Đúng vậy a, các ngươi có nghe qua bài hát này sao? Cái này vốn là một bài rất bình thường nhạc thiếu nhi, nhưng về sau bị người cải biên. Liên như là ca từ bên trong hát như thế, ba ba chém đứt mụ mụ đầu lăn đến trước mặt của ta, con mắt của nàng còn mở ra lấy. Thảo! Cái này hắn A có phải hay không tên cháu trai nào làm ra đùa ác? Đúng vậy à, gọi tới điện thoại nhưng không nói lời nào, một mực tại tái diễn bài hát này, hắn muốn làm gì? Hắn mục đích là cái gì? Điện thoại gọi thông về sau toàn bộ hành trình đều là án một bài cấm ca khúc tại phát hình, có người đề nghị, dẫn chương trình, nếu không cứ gọi lại đi, hoặc là nhường chúng ta phát trực tiếp bên trong mấy vị cảnh sát đám fan hâm mộ hỗ trợ tra một chút. Giang Dã lắc đầu, không cần tra, ta biết rõ tại cái gì địa phương. Lần này sự kiện sợ là muốn ta tự mình đi một chuyến. Ngoa tạo, không phải đâu. Dẫn chương trình ngươi muốn bắt đầu ngươi lần thứ nhất họ phở lìn phát trực tiếp sao? Giang Dã tại lúc này lại phát hình vừa rồi trò chuyện ghi âm đến, nương theo lấy kia từng đợt tiếng ca, Giang Dã mở miệng nói, điện thoại là cái này ảnh chân dung người đánh tới, có thể thông qua phương thức như vậy đánh cho ta đến điện thoại, chỉ có trước tiến nhập chúng ta phát trực tiếp, nàng mới có thể gọi tới điện thoại. Nhưng trong điện thoại chỉ có bài hát này một mực tại vang lên. Không có bất cứ người nào âm thanh, liền người bên ngoài hô hấp thanh âm cũng không có. Đây là quỷ điện báo A, căn bản không có người làm điện thoại chủ nhân, ta không đi vấn đề này sợ là không có biện pháp giải quyết. Giang Dã nói, liền có người xem nói ra, dẫn chương trình, đã không phải người thỉnh cầu, vì sao muốn đi quản. Bất kể, như vậy khả năng về sau nàng mỗi ngày muộn trên đều sẽ gọi tới điện thoại. Giang Dã nói, phát trực tiếp bên trong người xem liền nghĩ đến hắn chỗ thường nói một câu. Dẫn chương trình. Ngài đây là bị cuốn lên A. Giang Dã cười gật đầu, xem như thế đi, tốt. Nay muộn trên phát trực tiếp liền tạm thời đến nơi này. Cái kia địa phương cự ly ta chỗ địa phương rất là xa xôi, ta cần sớm làm nhiều chuẩn bị. Bất quá rõ ràng muộn 8 giờ dáng vẻ, ta hẳn là có thể như thường cho đại gia mở phát trực tiếp. Kia dẫn chương trình có thể nói cho nhóm chúng ta là tại cái gì địa phương sao? Nói không chừng chúng ta còn có thể đi cái kia địa phương với ngươi mỉ cái cơ đâu. Ta đi địa phương theo cái kia trong điện thoại liền có thể nhìn ra không phải rất sạch sẽ, chờ về sau có cơ hội chúng ta lại tụ họp đi. Hôm nay phát trực tiếp tới trước nơi này, ngày mai muộn trên chúng ta tiếp tục. Giang Dã cự tuyệt khán giả mời, sau đó đã họ phờ liền đi. Tắt phát trực tiếp về sau, hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là lần nữa đánh củng đình kia đoạn điện thoại ghi âm. Nghe bên trong tất cả mỗi lần một thanh âm, Giang Dã trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng cười đến, nói, từ trước đến nay. Nói thầm một tiếng. Giang Dã tắt đi trong phòng đèn nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Giang Dã đi ra ra môn, đứng tại trên đường cảm thụ được húc nhật chiếu rọi, hắn mới bừng tỉnh tựa hồ có thật nhiều trời không từng đi ra qua. Dựa theo lộ tuyến, đổi mấy loại giao thông công cụ, Giang Dã tại sắp mặt trời chiều ngã về tây lúc, đến một tòa chân núi. Chân núi có 20-30 tòa phong ốc, giờ phút này trời chiều đem toàn bộ giữa núi rừng cũng bao phủ như là nhuốm máu. Giang Dã dọc theo bờ ruộng đường nhỏ hướng phía cái kia chỉ có 20-30 tòa nhà nhà thôn trang nhỏ đi đến, bất quá đi không bao lâu phía sau bên cạnh liền xuất hiện một chút khăn quàng đỏ. Tiểu Hồng khăn quàng nhóm hát vui sướng bài hát, sau lưng Giang Dã vui cười đùa giỡn đuổi theo. Bọn hắn gặp được Giang Dã, thấy là một cái khuôn mặt xa lạ liền có cái tiểu nữ sinh dừng lại hỏi, à, ca ca ngươi từ đâu tới đây, muốn đi nơi nào a?
Bần tăng.
Ngạch, ca ca muốn đi Thủ Lâm thôn, phía trước chính là Thủ Lâm thôn a. Giang Dã bị lời nói của tiểu cô nương cho hỏi vòng vào đi, kịp phản ứng cười nói. Vậy tiểu nữ sinh gật đầu, một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng hỏi, kia anh đẹp trai, ngươi đi bọn ta thôn tìm ai nha?
Tìm các ngươi thôn thôn trưởng.
Khanh khách.
Bọn ta thôn không có thôn trưởng, ngươi khẳng định là đến thôn chúng ta mua gỗ a.
Ca ca, ta nói với ngươi nhà trên núi gỗ còn không có mọc tốt đấy, nhà ta lão ba nói phải chờ tới sang năm nhập thu về sau mới có thể bán.
Tiểu cô nương là cái thích nói chuyện nha đầu, Giang Dã theo trong bọc lấy ra một cái tăng thêm gói quà lớn, cười nói, cái kia có thể dẫn ta đi gặp gặp ba bà của ngươi sao.
Nhìn thấy có linh thực, tiểu cô nương mắt sáng rực lên.
Những hải tử khác thấy thế, một bộ tranh đoạt dáng vẻ nói ra, ca ca, ca ca đi nhà ta, cha ta cũng biết rõ bán gỗ sự tình.
Đi nhà ta, đại bá ta vẫn là người gác rừng đâu.
Ca ca ngươi đem tăng thêm tuyết bánh đưa cho ta ăn có được hay không?
Giang Dã mở ra ba lô cho bọn hắn một người phân ra một bao, cười nói, đều có, bất quá ta trước hết đi nhà hắn, đại bá của ngươi thật là trên núi người gác rừng.
Đương nhiên, ta nếu là nói láo liền để ta thật dài cái mũi.
Giang Dã cười gật đầu, đi theo cái kia tiểu Nam Hải đi nhà hắn.
Đến chân núi trong làng, tiểu Nam Hải phụ mẫu nhìn thấy Giang Dã cũng thật bất ngờ.
Nhưng trong thôn không hiếm thấy mua cây lão bản, duy nhất chưa thấy qua chính là còn trẻ như vậy lão bản.
Trong thôn này chỉ còn lại có mấy chục hộ người, nhưng này trên núi khắp núi gỗ đều là thuộc về bọn hắn.
Tiến vào gia đình kia, nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân cũng coi như nhiệt tình, cho Giang Dã rót nước trà.
Nam chủ nhân họ Tào, Giang Dã xưng hô hắn là Tào lão ca.
Hai người đầu tiên là hàn huyên một hồi gỗ sự tình, nhưng rất nhanh Giang Dã liền trở về chính đề.
Lão ca, kỳ thật ta tới chỗ này cũng không phải là vì đến mua gỗ.
Vừa rồi cũng nghe tiểu bằng hữu nói qua trên núi gỗ phải đợi đến năm nhập thu mới có thể bán, cho nên ta tới chỗ này nhưng thật ra là có kiện sự tình muốn theo các ngươi hỏi thăm.
Ồ! Huynh đệ ngươi nói.
Giang Dã lấy ra điện thoại, phát hình kia đoạn bài hát đến, hỏi, lão ca, ngươi có nghe qua cái này khúc từ sao?
Thanh âm vang lên, nhưng là mới nghe được tiếng thứ nhất thời điểm, lão Tào sắc mặt đột nhiên đại biến, liền liền cái kia ngay tại trong phòng bếp nấu cơm thê tử cũng là đột nhiên chạy ra, hô, ngươi là ai?
Thả kia khúc từ làm gì, kia khúc từ quá hung sẽ chết người đấy a.
Chương 64, hắn đem các nàng cũng chặt.
210 cầu bài đặt trước.
Lão Tào hai vợ chồng sắc mặt biến hóa rất nhanh, đều là tại vừa nghe đến ca từ về sau, trong chớp mắt kinh biến.
Thậm chí Lao Tảo còn hơi có kích động đem con của mình bảo hộ ở trong ngực, thần sắc cảnh giác nhìn xem Giang Dã nói ra.
Tiểu huynh đệ, ta không biết rõ ngươi tới đây mà mục đích đến cùng là cái gì, ta cũng không muốn biết rõ.
Ngươi nếu là không có những công chuyện khác, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có tối, tranh thủ thời gian mà rời đi đất này.
Theo thần sắc của bọn hắn phản ứng đến xem, Giang Dã rất rõ ràng cái này Thủ Lâm thôn thật sự chính là không đơn giản.
Giang Dã trong đầu nhất chuyển, cười nói, Tào lão ca, ngươi đừng vội đuổi ta đi.
Vừa rồi ta liền cùng ngươi đã nói, ta không phải chạy trên núi cây tới, hiện tại ta lại đột nhiên thả bài hát này cho ngươi nghe, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta là người như thế nào sao?
Ai biết rõ ngươi là ai a?
Ta không muốn biết rõ.
Thật tiểu huynh đệ xin lỗi, ngươi bận bịu á ta không thể giúp.
Ta muốn nói ta là linh dị sự vụ sở nghiên cứu người, ngươi tin không?
Cái gì là linh dị sự vụ sở nghiên cứu a?
Giang Dã híp mắt lại đến, nói, Tào lão ca. Lời kế tiếp bất kể các ngươi có nguyện ý hay không nghe, ngươi còn có tẩu tử còn có các ngươi đứa bé đều nhất định muốn làm được tuyệt đối giữ bí mật.
Nếu là giữ bí mật làm việc không làm tốt, tiết lộ linh dị sự vụ sở nghiên cứu cái đơn vị này, như vậy các ngươi rất có thể muốn gánh chịu phần trách nhiệm.
Không phải tiểu huynh đệ, ngươi đây là mềm không được tới cứng nha.
Lao Tào ánh mắt chừng một cái, Giang Dã lên đường, ngay tại ngày hôm qua muộn trên 12 giờ 06 phút thời điểm, nhóm chúng ta sở nghiên cứu nhận được một cái điện thoại.
Cái này điện thoại chính là theo các ngươi Thủ Lâm thôn bên trong đánh ra tới, lúc ấy không có người nói chuyện liền có ta vừa rồi phát ra bài hát kia đang lặp lại phát ra.
Em gái con búp bê, đi đến vườn hoa đi xem hoa, em gái khóc hô mẹ.
Lão ca, trong này sợ là có rất lớn sự tình a.
Giang Dã ngữ khí liền rõ ràng lấy một cỗ thần bí, đem lão Tào hai vợ chồng bị hù không nhẹ.
Hơn nữa còn cái gì linh dị sự vụ sở nghiên cứu, cái đơn vị này bọn hắn nghe cũng chưa nghe nói qua, nhưng nghe nhưng dù sao cảm thấy thần bí hề hề.
Lão ca, tẩu tử, nói như vậy.
Trên đời này a có rất nhiều người bình thường cũng không đụng được sự tình, nhất là đến muộn bên trên, các ngươi hiểu ý của ta không?
Chính là khi trời tối xuống tới chắc chắn sẽ có một chút không hiểu thấu đồ vật chạy đến, làm những vật kia chạy đến thời điểm liền mang ý nghĩa nhóm chúng ta cái này sở nghiên cứu người có chuyện muốn làm.
Giang Dã nói lớn ngực, Lão Tào hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là nhất định tin tưởng quỷ thần mà nói, nếu không tin cũng sẽ không ở nghe được một ca khúc thời điểm liền như vậy phản ứng. Cũng là bởi vì bọn hắn tin, Giang Dã mới có năm chắc ở trước mặt bọn họ chứng trạc đàng hoàng mỏ mẫm nói bậy. Ngươi thật là sở nghiên cứu người. Giang Dã gật đầu, giấy chứng nhận không có cách nào cho ngươi xem, bởi vì nhóm chúng ta chỗ phụ trách sự tình cũng không là bình thường sự tình. Tại sự tình kết thúc về sau ta chính là đến trưng cầu ý kiến mua sắm gỗ người, Lao Ca tẩu tử, các ngươi biết rõ đi. Hai vợ chồng lần nữa nhìn nhau, ngược lại là kia phá hài một mặt sùng bái nhìn xem Giang Dã, hỏi, vậy ca ca, ngươi có phải hay không rất lợi hại? Đồng dạng, thiên hạ thứ ba. A, kia đầu tiên cùng thứ hai là ai vậy? Trên trời Ngọc Đế, dưới mặt đất Diêm La. Giang Dã cười nói, thằng nhóc rách dưới càng thêm sùng bái bắt đầu. Lúc này sắc trời dần dần đêm đen đến, trong thôn nhỏ phiêu đãng mùi thơm của thức ăn. Lao Tào thật sâu suy tư một cái, đối với mình thê tử nói, A Hồng, ăn cơm đi. Ngươi mang em bé đi trước trong phòng, ta cùng Giang tiên sinh tâm sự. Thê tử ôm đứa bé đi phòng bếp, đem đồ ăn bưng lên bàn về sau, trong phòng khách bàn bát tiên bên cạnh vào ngồi lấy Giang Dã cùng Lao Tào. Đang dùng cơm trước đó, Giang Dã lấy ra điện thoại mở ra phát trực tiếp. Chỉ bất quá hắn cũng không cùng phát trực tiếp lý thuyết bất luận cái gì lời nói, mà là một bên gắp thức ăn một bên hỏi, Tào Lão Ca, vừa rồi ta thả cho ngươi nghe bài hát kia các ngươi là cái nào thời điểm nghe được. Lao Tào nhấp một miếng tự chế rượu trắng, thật dài ra một khẩu khí về sau, nói, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các nàng cả nhà còn không có yên tĩnh. Ồ, các nàng cả nhà chỉ là, trước kia người gác rừng, nhóm chúng ta cái thôn này gọi là Tào Gia Loan. Tào Gia Loan là cái này một mảnh núi rừng thủ lâm thôn, hiện tại phần lớn người cũng hô cái tên này. Nhưng là trước kia người gác rừng lại là cái họ Tả. Nhóm chúng ta bên này đều bảo người quẹ trái, hoặc là liền gọi hắn Lão Lửa Gạt. Lão Lửa Gạt cha là thủ lâm thôn trước kia người gác rừng, về sau cha hắn đã qua đời thủ lâm sự tình lại rơi vào hắn trên tay. Núi là nhóm chúng ta Tào Gia Loan, nhưng trong thôn cũng liền như thế chọn người, tất cả đều là từng nhà xuất tiền mời người đến xem. Lão Lửa Gạt cha là đời thứ nhất người gác rừng, Lão Lửa Gạt là đời thứ hai. Mỗi tháng trong thôn sẽ cho bọn hắn một bút không nhỏ tiền lương, cũng là dựa vào hắn cha tích lũy số tiền này Lão Lửa Gạt mới cưới được cô vợ trẻ sinh Hoa Nhi. Lão Lửa Gạt cô vợ trẻ dung mạo không đẹp xem, xương gò má cao rất ánh mắt lại nhỏ. Nhưng người là một cái đỉnh người tốt, rất nhiệt tình cũng ưa thích nhóm chúng ta lên núi đi chơi. Còn cho Lão Lửa Gạt sinh hai cái khuê nữ, kia hai cái khuê nữ theo Lão Lửa Gạt dáng rất đẹp mắt. Năm đó là 04 năm đi, lúc ấy hắn khuê nữ có 10 tuổi, nhỏ khuê nữ cũng có 6 tuổi. Hai cái khuê nữ cũng tại ngươi lúc đến trên đường kia chỗ tiểu học đi học, một cái một năm trước cấp, một cái học lớp 5. Ách! Kia hai cái khuê nữ thật tốt à, lớn giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều biết, còn có thể đi theo mẹ nàng ở trên núi hái thảo dự bán. Nhỏ bé cái kia quỷ tinh, đặc biệt thích sạch sẽ. Hai tử của người khác mỗi ngày bong bóng nước mũi dán một mặt về nhà, trên khuôn mặt của nàng kia là trắng trẻo mũm mĩm. À đúng, nàng hai bên gương mặt bên trên động một chút lại thông suốt hồng đỏ bừng, lúc ấy người trong thôn lao thích trêu chọc nàng chơi. Lao Tào nói đến Lão Lửa Gạt nhà hai cái khuê nữ trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười đến, Giang Dã trong đầu cũng tựa hồ toát ra hai cái tiểu nữ hài dáng vẻ. Một cái chịu khó hiểu chuyện, một cái ngây thơ cơ linh. Cái này đặt ở bây giờ niên đại, làm ba ba đoán chừng phải cảm thán mộ tổ mạo khói xanh mới có như thế một đôi thân mật nhỏ áo đông. Chỉ là Lao Tào nói thở dài bắt đầu. Nhưng ai biết rõ Lão Lửa Gạt kia chết mất lương tâm đồ hôn trướng, hắn ở phía trước thị trấn trên uống rượu say, cũng không biết rõ là đánh cái gì điên, đem tốt như vậy bà nương cùng một đôi khuê nữ cho tươi sống chặt chết tại trong nhà. Kia một ngày xuống thật là tốt đẹp mưa lớn, là Lão Lửa Gạt cha hắn cho ăn láo chó giả kia ngậm hắn bà nương thủ hạ núi, nhóm chúng ta mới biết rõ kia hôn trướng tạo như thế lớn nghiệt. Lúc ấy khắp thôn bên trong người tất cả đều che dù lên núi, đẩy ra gian phòng trên mặt đất tất cả đều là máu. Nguồn ngang lộn xộn tất cả đều là mẹ con ba gãy chi, Lão Lửa Gạt hắn. Hắn chính mình mà tại cánh cửa trên xà nhà buộc lại cái vải đỏ sau đó treo cổ. Chương 65, búp bê túi sách. 310 cầu bài đặt trước. Mặc dù Lão Lửa Gạt không tính là có bao lớn tiền đồ người, rừng cũng không phải hắn, chỉ là Tào Gia Loan người nhìn thấy cha của hắn là thủ sân người, liền cũng thuê hắn. Lão Lửa Gạt tuổi tác cũng không lớn, Tào Lao Ca nói hắn lúc ấy cũng liền 35-36 tuổi. Nhưng chính là một cái vốn nên thê tử hiền lành, nữ nhi nhu thuận gia đình, lại bị Lão Lửa Gạt thân thủ phá hủy. Dùng một cái lưỡi búa, đem vợ và con gái cho sinh sinh chém thành vài đoạn. Giang Dã nghe được thời điểm cũng không nhịn được nhíu mày đến, nói, cái kia thời điểm báo cảnh sát không có. Xác định là Lão Lửa Gạt thân thủ giết chết vợ và con gái sao. Chính là hô cảnh sát tới, trải qua kiểm chứng về sau mới xác định chính là Lao lừa gạt làm nghiệt. Tại cảnh sát điều tra ra trước đó, coi như nhìn thấy Lao ngoặt lên treo cổ tự sát, nhóm chúng ta đều vẫn là không tin tưởng chuyện này. Mặc dù Lao lừa gạt hắn bà nương không phải rất dễ nhìn, nhưng bọn hắn vẫn là ân ái a, nếu như nhất định phải nói mâu thuẫn lời nói, cũng không phải không có, chính là Lao lừa gạt cha hắn liền hắn một đứa con trai, bây giờ trong nhà có hai cái khuê nữ không có con trai phía trong lòng bao nhiêu có ưu cục. Có thể coi là như thế một cái ưu cục, Lao lừa gạt hắn làm sao ra tay ác độc. Thật là uống một chút nước tiểu ngựa, chính liền là cái thứ gì cũng không biết rõ. Hắn một cái người què, có thể chiếm được cô vợ trẻ cũng không tệ, còn muốn cầu cái gì đó. Lao Tào nói vô cùng tức giận, giang dã nhìn xem hắn, nói, Tào Lao ca đừng kích động, chuyện này tính toán đều đi qua 15 năm đi. Đúng, 15 năm. Thế nhưng là kia hai cái nha đầu thật lấy người ưa thích ra, hắn bà nương cũng tốt như vậy. Đến bây giờ người trong thôn nói lên năm đó sự tình, không ít người cũng đau lòng vô cùng. Giang dã gật đầu, kia sau đó thì sao? Vì cái gì các ngươi nghe được kia khúc tử liền sợ hãi? Sợ nha, làm sao không sợ? Lão lừa gạt hắn hai khuê nữ rất ưa thích hát bài hát kia, lúc ấy trong trường học xử lý 61 tiết, bên trong làng của chúng ta thật nhiều người đều đi xem, các nàng 2 tỷ mỗi lúc ấy đều là cầm thưởng. Đã như vậy, cũng bởi vì các nàng chết thảm, cho nên các ngươi mới có thể đối với bài hát kia cảm thấy sợ hãi thật sao? Lao Tào lắc đầu, sao có thể a? Nếu là như vậy cũng là không đến mức sợ hãi. Thế nhưng là ở trên núi ra chuyện kia về sau, trong làng luôn có người nói ở trên núi nghe được tiếng ca. Thiếu nữ tiếng ca, tựa như là lão lừa gạt nhà lớn nữ ở nơi đó hát, em gái con búp bê. Ngươi biết không? Lão lừa gạt nhà tiểu nữ nhi rất ưa thích có một cái búp bê túi sách. Cái kia túi sách trên là cái Barbie, các nàng sau khi chết trong làng có người đi trừng trị các nàng di vật, nhưng là cái kia nàng rất ưa thích búp bê túi sách không thấy. Thật, ta không có lừa ngươi. Một chữ mà cũng không có lừa gạt. Trên núi thật sự có tiếng ca truyền đến, cái kia không hiểu thấu không thấy túi sách nhóm chúng ta còn đi tìm rất lâu. Bởi vì nha đầu kia ưa thích a, tìm nghĩ lấy đốt cho nàng. Nhưng trong phòng ngoài phòng lật ra nhiều lần, cũng không có. À đúng, còn có một chuyện chính là lão lừa gạt bà nương ưa thích hoa hoa thảo thảo, bọn hắn tại thủ sơn phòng bên cạnh gieo thật là nhiều hoa hoa thảo thảo giống như một tòa vườn hoa giống như. Nhắc tới cũng là kỳ quái a, kia cả nhà chết về sau, kia trong hoa viên hoa không có mấy ngày liền toàn bộ khô héo chết rồi. Ôi! Không dám nói thêm gì đi nữa ta cái này toàn thân nổi da gà toàn bộ đi lên. Lao Tào dùng lực xoa xoa cánh tay, nhìn ra hắn là thật rất sợ hãi. Giang Dã cười bưng lên trước mặt rượu, giống như lão Tào đụng phải một cái, nói, không cần như vậy sợ hãi, ăn rượu xuống dưới liền không sao mà. Lao Tào ngượng ngùng cười cười, chỉ là nhãn thần nhưng cũng không biết là có mục đích gì hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua, sau đó liền muốn nói lại dừng lại bắt đầu. Tào Lao ca nếu như muốn nói cứ nói đi, ngươi yên tâm có ta ở đây thật sẽ không xảy ra chuyện. Huynh đệ không phải ta muốn oán giận ngươi à? Ngươi nói cái gì Ngọc Đế Lao Đại Diêm Vương Lão Nhị ngươi Lao Tam, cũng liền lừa gạt một chút đứa bé. Chẳng lẽ lại, ngươi còn cảm thấy ta sẽ tin tưởng a? Lao Tào nói xong, Giang Dã rất im lặng trả lời, cái kia vốn là nói đúng là cho nhà ngươi đứa bé nghe. Được rồi, lời nói cũng nói nhiều như vậy, cũng không sợ nói xong. Ngươi lúc đến, cửa thôn sông nhỏ thấy được chưa? Giang Dã ừ một tiếng, Lao Tào nói tiếp đi, liền lên tháng, trong thôn Tào Lão Kim bà nương buổi sáng giặt quần áo thời điểm. Tại bến tàu bên cạnh liền thấy lão lừa gạt nhà nhỏ khuê nữ. Ồ, còn có chuyện như vậy? Đương nhiên a, chẳng lẽ ta còn có thể nói nghỉ ngơi không phải? Ngày đó bởi vì Tào lão Kim bà nương muốn về nhà mẹ đẻ, cho nên nàng trời còn chưa sáng liền bắt đầu giặt quần áo làm việc nhà. Lúc ấy trong thôn liền nàng đi lên, bưng giặt quần áo buồn hướng bờ sông đi. Thế nhưng là còn chưa đi đến bờ sông đâu, nàng xa xa liền thấy một cái tiểu cô nương ngồi tại bên trên. Nàng tưởng rằng con cái nhà ai lên sớm như vậy đi học. Thế là liền kêu lên. Bờ sông nha đầu không để ý nàng, lão Kim bà nương sợ đứa bé là đang chơi nước, liền chạy đi qua chuẩn bị đem người cho nắm chặt mở. Vội vội vàng vàng đi qua, nha đầu kia không có mặc giày, lão Kim bà nương còn mắng hai câu nói ngươi đứa nhỏ này có phải hay không lừa gạt nhà lý thuyết đi học, trên thực tế chạy đến chỗ này tới chơi nước. Không có nghĩ rằng, nha đầu kia xoay đầu lại, cười nói a anh thẩm thẩm ta nhớ ngươi lắm. Mẹ hắn lặc, lão Kim bà nương lúc ấy liền dọa ngất đi qua. Chờ đến hừng đông mới có người phát hiện nàng lúc này mới đi hô bác sĩ, một mực tại trong bệnh viện bên cạnh ở hơn nửa tháng á lúc này mới trở về tới. Lao Tào nói, Giang Dã cũng không gấp ứng, mà là vừa ăn đồ ăn một bên chậm rãi nghĩ đến. Qua một hồi lâu, Giang Dã lúc này mới hỏi, kia lão Kim bà nương bây giờ tại trong làng sao? Đương nhiên tại, không tại có thể đi chỗ nào. Bất quá nàng hiện tại rốt cuộc không dám sớm như vậy bắt đầu giặt quần áo, thật là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Giang Dã cười cười, đúng rồi, trước đó nghe đứa bé nói Tào lão ca đại ca ở trên núi làm hiện tại người gác rừng. Lão lừa gạt ra sự tình năm đó huyên náo như vậy hùng, mà lại trên núi cũng một mực không phải rất thái bình, ca của ngươi còn dám đi làm thủ sơn người a? Núi khẳng định là muốn thủ, trên núi kia cây cối thế nhưng là nhóm chúng ta Tào gia luôn mệnh. Bất quá người bình thường ai còn dám đi thủ a, ta đại ca hắn từ nhỏ đầu óc cũng không phải là rất bình thường. Hiện tại đừng nhìn hơn 40 tuổi, nhưng tâm tư đơn thuần rất, nghĩ không ra nơi đó đi. Giang Dã cũng không có hỏi nhiều, để đua xuống cười nói, lão ca dẫn ta đi kia lão kim nhà của anh mày ngồi một chút thế nào? Thế nào, ngươi còn muốn hỏi lão kim hắn bà nương a? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, nàng chắc chắn sẽ không nói. Nương môn là gan vốn là nhỏ, ngươi còn đuổi theo hỏi lời nói, không chừng lại phải đem người bị dọa cho phát sợ bệnh viện. Lao Tảo nói tựa hồ có chút đạo lý, cho nên Giang Dã liền mở miệng nói, cho nên đi xem bác sĩ chỉ là trị phần ngọn phương pháp, muốn trị tận gốc ga còn phải đem Tào gia loan sự tình giải quyết không phải sao. Tào lao ca ngươi dẫn không dẫn ta đi, ngươi nếu là không dẫn vậy ta coi như tự mình đi. Giang Dã đang nói, đột nhiên bỗng nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Cái gặp ngoài cửa, không hề có điểm báo trước xông tới một người. Người kia vóc dáng không cao, hình thể lại béo, nhưng là tại trên lưng của hắn lại có một cái cùng hắn hình thể hoàn toàn không đáp túi sách. Túi sách mặc dù đồ vứt đi đến cực hạn, nhưng mà lại có một cái tóc vàng bạ bi, tràn đầy vết bẩn ức. Chương 66, chôn sống. 410 cầu bài đặt trước. Thịt. Ăn thịt ta. Kia đột nhiên xông tới bóng người, nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào thịt lúc, chảy nước miếng liền xông ra. Lao Tào thấy thế, vội vàng hô, ca, ngươi làm sao xuống núi? Đói a, thật nhiều ngày chưa ăn cơm. Thật thật đói. Lao Tào đại ca trên thân rất bẩn, cũng không biết rõ là theo cái gì bẩn địa phương chui ra ngoài. Hắn nói chuyện mang theo một chút cà lăm, nhưng lời nói vẫn có thể nói rõ ràng. Chỉ bất quá lập tức, Lao Tào tại đại ca hắn đi tới cạnh bàn ăn đưa tay bắt thịt ăn thời điểm, ánh mắt liền một điểm điểm trừng lớn bắt đầu. Sách. Túi sách. Lão lửa gạt tiểu. Tiểu khuê nữ túi sách. Chính là cái này túi sách, chính là cái này túi sách. Lao Tào rất kích động chỉ mình đại ca phía sau lưng, sớm đã 303 kinh lời nói không mạch lạc. Giang Dã tại lúc này cầm lên điện thoại, nhường phát trực tiếp bên trong khán giả cũng nhìn thấy cái kia túi sách. Theo vẻ ngoài đến xem, túi sách hẳn là chôn ở trong đất rất nhiều năm. Túi sách đều có rất rõ ràng đồ vứt đi, nhưng nó lại còn kiên cố vác tại một tên mập trên lưng. Ca, túi sách này ngươi từ chỗ nào tới? Chỉ lo ăn thịt lão Tào đại ca, không để ý đến. Giang Dã đi qua, để tay tại túi sách bên trên, lông mày một điểm điểm nhíu lại. Sau đó đem trên bàn đồ ăn đều hướng lão Tào đại ca trước mặt đẩy, nói, lão ca, túi sách này ngươi là từ đâu tới? Lao Tào đại ca cười tủm tỉm nhìn Giang Dã một chút, nói, trên núi nha, thật nhiều thật là nhiều hoa. Còn có người đang hát, hát thật tốt nghe. Ân, em gái con búp bê. Ba ba chém đứt mụ mụ đầu. Mụ mụ đầu lăn đến ta dưới lòng bàn chân. Ha ha ha, mụ mụ đầu lăn đến dưới bàn chân của ta. Lao Tào đại ca nói xong lăn lộn trên mặt đất lên, dừng lại thời điểm đầu dựa vào Lao Tào chân, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lao Tào. Cái này một cái đem lão Tào bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem nhà mình giống như chúng ta đồng dạng đại ca, tự lẩm bẩm, muốn xảy ra chuyện rồi, đây là muốn ra đại sự nha. Giang Dã đem trên đất lão Tào đại ca kéo lên, hướng về phía lão Tào nói ra, nhìn xem đại ca ngươi, tại ta không có trở về trước đó đừng để hắn chạy loạn. Nói xong, Giang Dã liền đi ra ngoài. Hắn cũng không có đi tìm Tào lão kim bà nương, mà là trực tiếp dẫn theo cái kia túi sách hướng trên núi đi. Phát trực tiếp bên trong khán giả mặc dù một mực không có bị phát hiện, nhưng bọn hắn toàn bộ hành trình nghe xong Giang Dã cùng Lão Tào nói chuyện. Bọn hắn minh bạch 15 năm trước Lão lừa gạt một nhà chuyện xảy ra, mặc dù bọn hắn không có một người tận mắt nhìn thấy qua kia cùng một chỗ án mạng. Có thể, tại nghe xong Lão Tào giải thích về sau, bọn hắn cũng phảng phất thấy được kia máu tanh hình ảnh cùng bị chặt tản mát các nơi chân cụt tay đứt. Bây giờ Lão Tào đại ca bỗng nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng tại nói cho bọn hắn, đêm qua đánh tới phát trực tiếp bên trong điện thoại. Rất có thể chính là một loại ám chỉ. Dẫn chương trình, ngày này đen thành dạng này, ngươi thật muốn hiện tại liền lên núi sao? Dẫn chương trình, nếu không ngươi từ trong thôn hô chọn người cùng tiến lên đi thôi. Không sai, đường núi không dễ đi chớ nói chi là ở trên núi đi đường ban đêm, ai biết sẽ đụng phải cái gì, dẫn chương trình nhiều hô chọn người an toàn một chút. Giang Dã hướng về phía phát trực tiếp bên trong cười lắc đầu, nói, an toàn cũng là không cần lo lắng, chỉ bất quá trên núi khẳng định sẽ ra chuyện. Nếu là đi muộn có khả năng phải chết người. Người chết? Làm sao lại a? Không biết rõ đại gia phải chăng còn nhớ kỹ quân sơn quỷ quật sự tình. cũng chính là lão hoàng đầu kia mệnh là thế nào nhặt về. Giang Dã đột nhiên hỏi lấy phát trực tiếp bên trong người xem, rất nhanh liền có người trả lời, Tiểu Phi Phi giúp lão hoàng ngăn cản một mạng, không phải vậy kia thời điểm phải chết người khả năng chính là lão hoàng. Vừa rồi ta theo lão Tào đại ca trong mắt rõ ràng cảm thấy tử vong, nhưng hắn sinh cơ nhưng rất mạnh liệt. Hắn kém chút chết rồi, nhưng lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện trước mặt người khác, trên núi còn có người a. Giang Dã nhường phát trực tiếp bên trong khán giả đều là trong lòng một lộ bộ, nhìn xem Giang Dã phía trước tất cả đều là rừng rậm thời điểm, mỗi một người trong lòng đều vô cùng lo lắng. Đây chính là Giang Dã lần thứ nhất họ phờ lìn phát trực tiếp, nếu là lần thứ nhất họ phờ lìn phát trực tiếp liền xảy ra sự tình, không có phát trực tiếp xem vậy cũng là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất là, nếu như Giang Dã làm sao vậy, một khi có người gặp sự kiện linh dị nhưng làm sao bây giờ? Khán giả quan tâm thì cắt, Giang Dã bộ pháp thì là càng lúc càng nhanh hướng trên núi đi đến. Trên núi gỗ hoàn toàn chính xác không có đến tốt nhất bán ra thời gian, còn cần lớn cái năm đem dáng vẻ, liền hội trưởng thành rất tốt vật liệu gỗ. Tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua người, Giang Dã tựa như là có cảm ứng, một đường đã đến trong rừng một tòa gian phòng cách đó không xa. Gian phòng là gỗ làm, trên tay ánh đèn chiếu đi qua, có thể nhìn thấy kia nhà gỗ cánh cửa là rộng mở. Đó chính là lão Tào đại ca thủ sơn lúc ở địa phương, nhưng cũng không phải là trước đây lão lừa gạt một nhà bốn miệng trô ở địa phương. Năm đó phát sinh như vậy ác liệt án mạng về sau, trong thôn liền đem ban đầu phòng ở cho hủy đi. Nhà này phòng ở, là an bài lão Tào đại ca làm thủ sơn người sau một lần nữa xây. Lão Tào đại ca tinh thần có chứng ngại, nhưng không phải nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh. Túi sách là hắn theo một cái rất dùng nhiều địa phương tìm tới, cái kia địa phương có người đang hát, hát ba ba chém đứt mụ mụ đầu, mụ mụ đầu lằn tại bên chân. Chính là bởi vì cái này vài câu bị cải biến sau ca tử, một bài nhạc thiếu nhi trở thành cấm ca khúc. Đi vào trong nhà gỗ một bên, có rất nồng đậm sinh hoạt rác rưởi hương vị. Giang Dã nhíu nhíu mày lại, chính là muốn hướng hơn bên trong đi vào lúc, đồng nhiên bên thai có nghe được ô ô ô thanh âm. Không phải tiếng khóc, giống như là người bị bịt miệng lại phát ra tới. Giang Dã lần theo thanh âm chạy tới, rất nhanh hắn liền thấy trên mặt đất có một khỏa tóc rối bù đầu. Ô ô ô. Bị chôn trong thổ nữ nhân lập tức lên tiếng, Giang Dã đi qua phát hiện lại là cái trung niên phụ nữ. Kéo nữ tử miệng bên trong đút lấy một đoàn vải rách, cái sau vội vàng nói, mau cứu ta chàng trai, van cầu ngươi mau cứu ta. Nữ tử cực kỳ chật vật, Giang Dã gỡ ra bùn đất, đem nàng theo trong hố tún đi ra, hỏi, đại tỷ, ngươi làm sao? Ta không biết rõ a. Ô ô ô. Ta vốn là muốn đi thị trấn trên. Thế nhưng là ta vừa ra cửa đã bất tỉnh, chờ ta tỉnh lại thời điểm liền bị người chôn ở nơi này. Ta thật là sợ, nhất định là lão lừa gạt nhà kia hai cái khuê nữ âm hồn bất tán, nhỏ bé cái kia một tháng trước tìm qua ta, hiện tại nàng lại tới. Nàng muốn hại chết ta, nhất định là như vậy. Các nàng muốn hại chết ta à? Chương 67, bị phỉ nhổ phân mộ. 510 cầu bài đặt trước. Giang Dã nhường phụ nữ kia trước khóc thét một hồi, không có đi trấn an. Khóc một hồi về sau, phụ nữ cũng không biết rõ là bởi vì một người khóc không có ý nghĩa, vẫn cảm thấy Giang Dã cái này tiểu tử thật sự là thật không có có ý tứ. Nàng rõ ràng khóc rất thương tâm tốt ta. Mặc dù ngươi so ta tuổi trẻ, nhưng cũng không trở thành liền hỏi cũng không hỏi một tiếng đúng hay không. Chàng trai, ngươi nhìn xem tốt lạ mà ta, không phải phụ cận người trong thôn A. Phụ nữ tự mình xóa sạch nước mắt trên mặt, cảm xúc ổn định rất nhiều. Giang Dã nghe được sau cũng là nuối lòng một khẩu khí. Cũng không phải Giang Dã đối trước mắt nữ tử có cái gì thành kiến, mà là hắn gặp qua rất nhiều nữ nhân sợ hãi hoặc là cãi lộn lúc dáng vẻ. Ngươi nếu là đi khuyên hoặc là đi trấn an, xem chừng nàng có thể khóc thét một muộn bên trên. Cùng nó như thế lãng phí thời gian, chẳng bằng nhường nàng tự hành tiêu hóa. Ta là theo nơi khác tới, tới đây điều tra lão lừa gạt một nhà sự tình. Ngươi hẳn là A anh thầm A. Ta tại Tào Gia Loan nghe người ta nói đến qua ngươi. Một tháng trước lão lửa gạt nhà tiểu nữ nhi tại bờ sông kem chút câu ngươi hồn đúng không? A anh thẩm nhi liên tục gật đầu, nói, đúng, chàng trai ngươi là không biết rõ à, buổi sáng hôm đó thật hủ chết người à. Ta cùng lão lửa gạt bà nương cũng chính là hoa sen chơi tốt, hai chúng ta thường xuyên tại một khối làm nữ công. Kia hai nha đầu cũng thích ta, có thể các nàng cả nhà đều đã chết 15 năm, làm sao lại đột nhiên chạy đến à. A anh thẩm nhi ngươi trước đừng hoảng hốt. Ngày đó sớm thượng thiên còn không có hiện ra người tại bờ sông xác định nhìn thấy người chính là lão lừa gạt nhà nhỏ khuê nữ sao. Giang Dã hỏi một tiếng, A anh thẩm nhi trả lời, kia nhất định A, ta làm sao lại nhận lầm. Các nàng cả nhà hóa thành cho ta đều biết, phi phi phi. Ta không có mắng các nàng ý tứ, chính là ta cùng các nàng nhà thật rất quen. Kia lúc ấy nàng nói với ngươi cái gì? Lúc ấy ta tưởng rằng con cái nhà ai vụng trộm chạy tại bờ sông chơi nước, nhóm chúng ta nơi này đứa bé muốn đi trường học học sớm học khóa đều phải vừa sáng sớm chạy, so đại nhân đều dậy sớm bởi vì muốn đi thật dài một đoạn đường mới có thể đến trường học. Cho nên thường xuyên bắt đầu giặt quần áo thời điểm sẽ thấy học sinh Hoa Nhi, ngày đó ta đi đến bên bờ sông nàng vào ngồi tại ụ đá con bên trên, bàn chân nhỏ đổ nước bên trong đung đưa tới lui. Làm một người lớn nhìn thấy cảnh tượng này ta khẳng định đến ngăn không phải. Ta hô nàng vài tiếng, không có phản ứng ta. Tức giận đến ta trực tiếp liền chạy tới nàng trước mặt muốn đem nàng cầm lên đến, thế nhưng là ta sờ một cái đến cánh tay của nàng lúc kia là thật thật mát á nhưng cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, ta vừa rồi trên tay ra sức mà chết sống kéo không động nàng. Lúc ấy ta còn tới tinh khí, thẳng đến nàng một điểm điểm quay mặt lại. Gương mặt kia giống như bôi một tầng đen thui, bao da lấy xương cốt, hàm răng cũng vàng không được. Nàng tuét miệng nói với ta, á anh Thẩm Nhi ta nhớ ngươi lắm. Ô ô ô mẹ của ta ải. Ngươi hiểu được ta lúc ấy là cái gì cảm thụ sao? Liền giống như năm đó mẹ ta nhà chất nữ đông lạnh rất lâu hạ táng thời điểm là như lúc đồng dạng, toàn thân trên dưới liền giống như thây khô đồng dạng. Hết lần này tới lần khác nàng còn có thể cười, tuét miệng cười nói nàng nhớ ta. A anh Thẩm Nhi nói tay chân đã không chỗ sắp đặt, trước đây sợ hãi lóe lên trong đầu nhường nàng lại một lần nữa không cách nào khống chế tâm tình của mình. Giang Dã nghe theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động phát trực tiếp. Khán giả cũng không thể làm minh bạch vì cái gì lão lửa gạt nhà nhỏ khuê nữ sẽ ở một tháng trước đột nhiên tìm A Anh Thẩm Nhi. Theo đạo lý tới nói 15 năm, ngoại trừ trên núi ngẫu nhiên có 2 tỷ mỗi ca hát thanh âm, vùng này cũng coi là an bình. Mà lại đến cùng là không là thật có người đang hát, cái này còn không cách nào xác định. Nhất định phải một truyền 10 10 truyền trăm, có thời điểm người một cái nghe nhầm cũng tự nhiên mà vậy liên tưởng đến bọn hắn cảm giác đến kinh khủng nhất sự tình đi lên. A Anh Thẩm Nhi. Một tháng trước ngươi đến núi này đi lên sao? Chính là ngươi xảy ra chuyện trước đó. Giang Giá hỏi, A Anh Thẩm Nhi hốt hoảng đôi mắt bên trong cũng biểu hiện ra hồi ức dáng vẻ tới. Đến, tới qua. Tháng trước cây dương mai thành thục thời điểm, ta đến núi này bắt đầu lấy xuống cây dương mai. Kia hái cây dương mai thời điểm ngươi là có hay không làm qua cùng lão lửa gạt nhà hai khuê nữ có quan hệ sự tình? Giang Giá hỏi lại, A Anh Thẩm Nhi liền giống như chúng ta, thân thể vụt một cái đứng lên, gắt gao kéo lại Giang Giá cổ tay. Nói, ta biết rõ nàng tại sao lại muốn tới con ta. Vì cái gì? Trên núi hoang dại cây dương mai cây tại mẹ con các nàng tam phần bao phía sau, đi đến theo các nàng mộ phần bên cạnh đi vòng qua. Ta là cái thứ nhất hiểu được trên núi cây dương mai quen người, lúc ấy sợ người cướp ta liền một người chạy tới lấy xuống. Ta hàng năm cũng đi, đi ngang qua các nàng mộ phần thời điểm ta hàng năm còn có thể cho mang một ít đồ vật đi. Hương đến tiền giấy A, hoặc là mang chút ít bánh gà tổ đi cung cấp. Nhưng này một ngày ta quên mang theo, bởi vì ta nghe được trong thôn có người nói cây dương mai sự tình, ta sợ các nàng đoạt liền vội vội vàng vàng lên núi. Kia mấy gốc cây dương mai lấy xuống có thể bán không ít tiền đâu, cũng bởi vì ta đây mới quên đi mang công phẩm. Bất quá bây giờ nhớ tới, lúc ấy rất kỳ quái a ngày đó trong rừng này quạ đen réo lên không ngừng, hoa 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 kêu tâm ta phiền. Lúc ấy đi ngang qua ba mẹ con các nàng nấm mộ trước, ta xem một chút liền tranh thủ thời gian chạy. Một bên chạy, ta còn một bên nhổ nước miếng. Giang Dã sửng sốt một cái, hỏi, vì cái gì nhổ nước miếng? Lão nhân gia nói à, muốn đụng phải cái gì điểm xấu sự tình liền tranh thủ thời gian nhổ nước miếng, một bên chạy một bên nôn. Quả đen gọi bậy kia khẳng định điểm xấu A, cho nên lúc đó ta liền làm như vậy. Nếu không phải nghĩ đến những cái kia cây dương mai đổi lấy tiền có thể sử dụng không ít thời gian, ta là thật lập tức liền xuống núi. A anh Thẩm Nhi nói, Giang Dã tại lúc này hỏi, nước miếng của ngươi có hay không nôn đến các nàng nấm mồ trên? A. Không nhớ nổi sao? Không xác định lời nói suy nghĩ thật kỹ, có hay không nôn đến các nàng mộ phần trên. Giang Dã thần sắc trở nên nghiêm nghị mấy phần, A Anh Thẩm Nhi sắc mặt dần dần mất tự nhiên bắt đầu. Trong óc của nàng tựa hồ xuất hiện một hình ảnh, đó chính là tự mình trong lúc bối rối chạy thời điểm, nước bọt còn giống như thật nhổ đến một ngôi mộ bao bên trên. Tòa kia nấm mộ chính là lão lửa gạt vợ con nữ. Nhìn xem A Anh Thẩm Nhi kia trừng lớn trong mắt, Giang Dã đã minh bạch nguyên nhân, mở miệng nói, ba mẹ con các nàng chết thê thảm. Ngươi hàng năm cũng cung cấp các nàng, duy chỉ có năm nay không có. Không chỉ không có, ngươi còn nổ ngụm nước tại các nàng mộ phần bên trên. Nói hại ngươi khả năng không đến mức, nhưng muốn tìm ngươi hỏi thăm minh bạch ngược lại là có khả năng. Dù sao trước đây ít năm ngươi cũng tốt như vậy, làm sao năm nay không cung cấp còn chưa tính, còn muốn phỉ nhổ phần mộ của nàng. A anh Thẩm Nhi, trách không được ngươi sẽ bị tìm tới A. Giang Dã nói ra nguyên nhân, A anh Thẩm Nhi trên mặt hiện đầy ủy khuất, ta không phải cố ý. Ta lúc ấy chính là hoảng lại sợ người cùng ta đoạt cây dương mai, ta liền. Thẩm Nhi, ngươi đi với ta nàng trước mộ phần nói một câu, nói không chừng nàng liền không quân lấy ngươi. Nói xong, Giang Dã đứng lên đến, a anh Thẩm Nhi rất sợ hãi, nhăn nhăn nhó nhó không quá mong muốn. Chương 68, đem ta làm thành búp bê. 610 cầu bài đặt trước. A anh Thẩm Nhi vẫn là thành thành thật thật đi theo Giang Dã phía sau, hướng phía vậy mẹ ba nấm mồ đi đi. Nấm mồ ngay tại trong rừng, cái chôn cất nương ba, là Tào Gia Loan người xuất tiền chôn cất. Còn như lão lửa gạt, thi thể của hắn cũng không có được chôn cất ở chỗ này, mà là trong thôn phái mấy cái người tùy tiện đào cái hố chôn rơi. Cự ly nương ba mộ địa, nghe nói là có rất rất xa cự ly. Sợ chính là sau khi chết lão lửa gạt còn không buông tha vậy mẹ ba, chạy tới giày vò các nàng. Đến nấm mộ trước, không có dựng địa. Lão lửa gạt nhà nhân số vốn cũng không thịnh vượng, tự nhiên mà vậy này thời gian hơi lâu cái gì thân thích bằng hữu cũng tất cả đều không để ý đến các nàng. Cũng chính là cái này nương tam sinh trước để giành được tốt danh tiếng, nếu không đừng nói nấm mộ, khả năng mộ phần bị dã thú cho đào lên cũng sẽ không có người quản. Chỉ là, Giang Dã đến trước mộ phần lại nhữ mày tới. Hắn cái này cho mày, phát trực tiếp bên trong người xem ngược lại là lập tức bắt giữ đến. Dẫn chương trình, thế nào? Không có cái gì ngoài ý muốn a. Dẫn chương trình có thể ở ngoài ngàn dặm cấm ác quỷ, hiện tại đến cái này trước mộ phần nhưng không thấy bất kỳ quỷ hồn, chẳng lẽ lại các nàng không ở chỗ này? Vẫn thật là bị phát trực tiếp bên trong người xem cho đoán đến, nếu là vậy mẹ ba quỷ hồn một mực không có đi đầu thai, như vậy giờ phút này hắn khẽ rửa gần liền có thể để các nàng ba hiện ra nguyên hình tới. Nhưng, các nàng cũng không có. A anh Thẩm Nhi hốt hoảng nhìn xem kia ba tòa mộ đất, chỉ vào trước mộ phần hương nến hài cốt nói, ta không có lừa gạt ngươi chứ, những này ngọn nến cùng thơm đều là ta dĩ vãng đến điểm, ngươi xem kia một khối đen vết tích chính là ta tại các nàng trước mộ phần đốt giấy. Là... ta thừa nhận bản thân lúc ấy không xem chừng đem nước bọt nhổ đến nấm mồ bên trên, nhưng cũng không thể thăng mẹ ân đấu mẹ cựu không phải. Nàng vẫn là đúng, dĩ vãng hơn 10 năm cũng đến bái tế, duy chỉ có năm nay không đến bái đồng thời không xem chừng phun một bãi nước miếng, ấn đạo lý tới nói cũng không hẳn là cỡ trách mới đúng. Bất kể như thế nào, ngươi nói với các nàng hai câu, để các nàng đừng quấn lấy ngươi. Giang Dạ nói, a anh Thẩm Nhi chỉ có thể bái lên, trong miệng lẩm bẩm lão lừa gạt bà nương danh tự. Bất quá A anh Thẩm Nhi cũng còn không có bái xong, dưới núi lại là có người lên đến, mà lại đi lên rất nhiều người. Bọn hắn là lần theo Giang Dã trên tay ánh đèn tìm đến, có trong đó trung niên nam tử nhìn thấy A anh Thẩm Nhi thời điểm, tựa như là như chút được gánh nặng đồng dạng nói ra, A anh, ngươi không có việc gì à? Ngươi cài ăn nhiều cấp cho tang lương tâm hôn trướng, lão nương vừa rồi kém chút liền chết, ô ô ô, kém chút ngươi liền không nhìn thấy ta. A anh Thẩm Nhi nhìn thấy trượng phu của mình Tào Lao Kim lúc, kia ủy khuất tựa như là lập tức vỡ đê. Lao Tảo cũng trong đám người, vội vàng chạy đến Giang Dã bên người hỏi, huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có, Lao ca các ngươi là lên núi tìm đến A anh Thẩm Nhi. Làm sao biết rõ nàng ở chỗ này? Là ta đại ca, ngươi sau khi đi không bao lâu lão Kim liền đến tìm ta gọi ta giúp hắn một khối tìm nương môn. Sau đó ta đại ca nói, A anh Tẩu ở trên núi đem mình làm củ cải trồng. Vừa nghe thấy lời ấy, liên tưởng đến vừa rồi A anh Thẩm Nhi bộ dáng. Còn thật sự trồng củ cải, cái toát ra cái đầu. Nhiều người như vậy bắt đầu, tránh không được một trận ồn ào. Lao Tào đại ca rơi tại đám người phía sau, trên tay còn ôm cái lớn đùi gà ở nơi đó gặm. Vừa nhìn thấy A anh Thẩm Nhi, hắn tuét miệng cười nói, trồng củ cải ngốc ca anh. Người nói ai ngốc ca, người mới là đồ đần. Cóng sách nát bao, cũng không biết rõ từ nơi nào lật ra tới, nhìn đem ngươi cho đẹp. A anh Thẩm Nhi mặc dù ủy khuất không được, nhưng vả miệng thế nhưng là lưu loát vô cùng. Mắng Lao Tào đại ca sửng sốt không dám cãi lại. Bất quá Giang Dã tại lúc này nghĩ đến cái kia túi sách, hỏi, Tào đại ca, ngươi qua đây. Trí lực phương diện có chút thiếu hụt Tào Lao đại đi tới Giang Dã trước mặt, trên lưng của hắn còn đeo cái kia túi sách. Mặc dù cái này túi sách trước đó bị giật xuống tới qua, nhưng hắn đem túi sách xem rất trọng yếu. Giang Dã nghĩ nghĩ theo trong túi đeo lưng của mình móc móc, phát hiện còn có một số linh thực thời điểm, thế là đặt ở Tào Lao đại trên tay. Có thể nói cho ta ngươi từ nơi nào nhặt được cái này túi sách sao? Tào Lão đại chỉ rừng rậm chỗ càng sâu, cũng không biết rõ hắn là nhìn thấy cái gì, đồng nhiên sắc mặt đại biến hô, sợ, ta sợ. Nói, Tào Lão đại liền điên cùng chạy, Giang Dã nguyên bản lôi kéo túi sách, cái kia vừa chạy túi sách lập tức liền bị xé đứt. Lao Tào đi theo phía sau lớn tiếng la lên, nhưng Tào Lão đại căn bản liền không nghe, không hiểu thấu một bên là to chạy rơi. Có người đi theo Lão Tào cùng đi đuổi. A anh Thẩm Nhi dắt lấy trượng phu của mình nói, Tào Mạnh khẳng định cùng ta đồng dạng chúng ta, đúng. Chính là chúng ta, hắn trước kia thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Giang Dã không để ý đến bọn hắn, mà là cầm cái kia túi sách thừa dịp rối bời thời điểm hướng rừng rậm kia chỗ sâu đi vào. gió đêm thật lạnh, trong rừng thì càng lạnh. Giang Dã một người dẫn theo túi sách, đi từ từ. Phát trực tiếp bên trong người xem hỏi hắn, dẫn chương trình, ngươi đây là muốn đi tìm nương bà sao? Chỉ có tìm tới các nàng, mới có thể làm minh bạch chuyện này. Quỷ điện báo đem ta dẫn tới nơi này, mới biết rõ lao lửa gạt một nhà sự tình. Đến cùng là quỷ có oan, vẫn là cái gì cái khác nguyên nhân không làm rõ ràng khẳng định không được. Cũng đúng, mặc dù không phải người tố cầu, nhưng đều có thể đem điện thoại đánh vào dẫn chương trình phát trực tiếp bên trong, quỷ này sợ không là bình thường quỷ hồn. Chủ yếu nhất là ta không minh bạch một việc, đó chính là lão lửa gạt một nhà sẽ ra chuyện về sau, vì cái gì không có qua hai ngày trong vườn hoa lão lửa gạt bà nương trồng hoa liền chết hết. Giang Dã sâu kín nói, phát trực tiếp bên trong người xem thì là sững sờ. Quỷ, tại bất luận người nào trong lòng cũng phảng phất là không gì làm không được. Nhưng trên thực tế Giang Dã rất rõ ràng, quỷ hồn chỗ có được năng lực kỳ thật đại đa số đều là lấy chế tạo huyễn tượng đến hại người. Hoa cỏ thế nhưng là thật sự khô héo, mà lại là toàn bộ trong vườn hoa hoa cỏ đều đã chết. Lão lừa gạt một nhà, tại cái kia thời điểm còn không có cái năng lực kia có thể làm được đây hết thảy. Liền xem như hiện tại, bọn hắn cũng không có khả năng kia. Nói xong câu nói kia, Giang Dã liền không có đang nói cái khác. Chỉ là vừa đi vừa ngâm nga em gái con bút bê luận điệu, thanh âm thanh đù, lại làm cho phát trực tiếp bên trong người xem có chút chịu không được. Dẫn chương trình, ta. Khán giả vừa định muốn nói gì, nhưng đột nhiên phát trực tiếp bên trong liền vang lên khác một thanh âm. Có ngày ba ba uống say, nhặt lên lưới búa hướng đi mẹ. Ba ba a, ba ba chặt thật nhiều dưới, màu đỏ máu nhuộm đỏ tường. Mụ mụ ánh mắt ta, còn tại nhìn lấy ta đây đâm. Sau đó a, ba ba giơ lên lưới búa, lột da ta ra, đem ta làm thành búp bê. Hai câu này không phải Giang Dã hát đi ra, mà là cái này phảng phất nhìn không thấy bờ trong núi rừng đang có lấy một thanh âm không linh nữ hải, đang ngồi ở một cái ngọn cây lại hoặc là một tảng đá lớn trên nhẹ nhàng ngâm sướng. Hô hô. Gió thổi tiến vào rừng rậm, Giang Dã bước chân ngừng lại. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, treo mấy thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn a. Ngay tại nhìn lấy Giang Dã đâu. Chương 69, có thể thỉnh thần nam nhân, đẹp trai một tớt. 710 cầu bài đặt trước. Giang Dã bước chân rơi vào thật dày dưới lá cây. Nếu như là bình thường tình huống, hai chân dùng sức đè ép lá cây có thể nghe được đống lá cây tích tại cùng một chỗ hư thối ra hương vị. Nhưng thời khắc này Giang Dã không có nghe được, hắn nghe được chính là một cỗ thịt thối hương vị. Phía trước trên nhánh cây, dùng cây mây treo ba bộ thi thể. Đều là nam, mà lại rất khỏe mạnh. Ba cái người treo, tay chân cũng rủ xuống đứng thẳng, nhưng bọn hắn ánh mắt đều là trợn trừng lấy, chính nhìn lấy Giang Dã phương hướng. Càng đi về phía trước đi, viên kia treo ba bộ thi thể dưới đại thụ, còn nằm một người. Tại người kia trong ngực còn ôm cái thứ gì, cẩn thận xem xét là một thanh cái cưa. Cái cưa đã sớm xuyên thấu bộ ngực của hắn, trên thân đã bắt đầu hư thối, dòi bò ở trên người hắn phảng phất tại một trận thịnh đại party. Có dòi bò ăn say, liền theo trên thân rớt xuống, nó đến phế sức lực thật lớn mới có thể lại trở lại đồ ăn trên thân. Xoát một cái. Trên cây treo thi thể có một cái bụng mục nát, một lớn đống dòi bò trực tiếp vào đầu rơi xuống. Một khắc này Giang Dã không có đi xem phát trực tiếp. Cũng biết rõ có không ít người đã cầm lên thùng rác điên cuồng nôn mửa. Giang Dã ngồi xổm dưới cây cổ thi thể kia trước, nghiêm túc quan sát đến kia ôm cái cưa chết đi nam tử, bên hai tiếng ca chẳng biết lúc nào yên tĩnh đi. Có người xem nhìn thấy một màn này, nói, dẫn chương trình, ngươi chịu được sao? Thật là buồn nôn, quá kinh khủng. Chưa từng gặp qua hư thối thi thể người, là không biết rõ nhìn thấy hư thối thi thể thời điểm loại kia đả kích cường liệt. Thị giác, khứu giác. Thậm chí cả toàn thân lỗ chân lông cũng phảng phất tại một khắc này bị tiêm vào thuốc kích thích đồng dạng. Ta tựa hồ minh bạch quỷ điện báo chân ý. Giang Dã không có trả lời người xem hỏi thăm, mà là nói ra một phen khác lời nói. Hắn dẫn đường khán giả tư duy, như ngư ẩm thủy cái thứ nhất đi ra hỏi, các nàng là muốn nói cho ngươi, nơi này người chết. Thảo. Sâu như vậy rừng rậm, chết bốn cái người, mà lại thuộc về như thế xa xôi địa phương, thật là thần không biết quỷ chưa phát giác à. Ai nói quỷ chưa phát giác? Nếu là quỷ chưa phát giác, nào có quỷ điện báo. Giang Dã vừa nói vừa đứng lên đến, ngẩng đầu nhìn trên cây treo ba bộ thi thể. Xem thi thể này hư thối trình độ, sợ là có một thời gian thật dài. Cái này mấy cái người không phải người địa phương A, bằng không thì cũng sẽ không như thế lâu cũng không ai phát hiện. Kia dẫn chương trình, có thể nhìn ra bọn hắn là thế nào chết sao? Ngoại trừ trên đất cái kia. Hỏi một chút liền biết rõ. Phát trực tiếp bên trong người xem tất cả đều tò mò nhìn hắn, hỏi một chút liền biết rõ. Hỏi ai? Giang Dã rốt cục xoay người qua đi, phát trực tiếp góc nhìn cũng theo hắn chuyển rời chuyển hướng phía sau. Một cái đại nha đầu dắt một tiểu nha đầu, trên người của hai người đều mặc một cái váy hoa. Chỉ bất quá trên mặt của các nàng có rõ ràng khâu lại vết tích, tại tiểu nha đầu kia trên tay còn ngồi cạnh một cái màu đen lão cẩu. Lão cẩu rõ ràng rất e ngại, nhưng vẫn cũ hướng về phía Giang Dã nhe răng trợn mắt. Nhìn thấy chuyện này đối với hai tỷ muội thời điểm, Giang Dã trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung tới. Hướng về phía hắn nhóm vây vây tay, nhưng này đầu màu đen lão cẩu lại là gào thét, gâu, ngao, ngao. Nó mỗi một âm thanh đều sẽ dừng lại một cái, phát ra thanh âm tràn đầy trọn hương vị. Thủ sơn chó ngược lại là hung rất ta, ngay cả ta cũng dám khiêu khích. Nam sấp đừng núp ních, động một cái ta quất ngươi. Giang Dã cười mắng, nhưng này tiểu nha đầu lại là thật chặt dắt lấy chó dây thừng, nói, không nên đánh tiểu hắc có được hay không. Nó là tại bảo vệ nhóm chúng ta, thật. Ta hù dọa nó mà thôi, tới. Các ngươi cũng đến ta trước mặt tới. Giang Dã lần nữa hướng các nàng vây vây tay, hai nữ hài nhìn nhau sau dắt đầu kia màu đen lão cẩu đi tới. Các nàng chính là lão lửa gạt nhà kia một đôi khuê nữ, Tào Gia Loan người nói cái này một đôi khuê nữ lớn hiểu chuyện, nhỏ bé cơ linh. Đi đến trước mặt, lớn một chút nha đầu nhìn về phía Giang Dã nhãn thần rõ ràng có e ngại cảm giác, đem em gái kéo về phía sau, có chút không phải rất có dũng khí mà hỏi, ca ca, ngài tốt. Giang Dã cười gật đầu, các ngươi tốt, cái kia điện thoại là các ngươi đánh tới a. Đại nha đầu nhìn về phía tiểu nha đầu rụt cổ một cái nói, là ta chạy xuống núi thời điểm, nhìn thấy tiểu na tỷ tỷ trong điện thoại di động có ca ca ngươi tại. Nhưng này cái thời điểm tiểu na tỷ tỷ ngủ thiếp đi, ta liền dùng nàng điện thoại cho ngươi đánh điện thoại. Bất quá ta không có dọa tiểu na tỷ tỷ, nàng cũng không biết rõ. Mà lại kỳ quái, tiểu na tỷ tỷ rõ ràng ngủ thiếp đi điện thoại đặt ở dưới cái gối. Đầu của nàng động mấy lần, ta liền nghe đến đại ca ca thanh âm, sau đó ta đem ra nhìn thấy ngươi nói có thể giải quyết một ít chuyện, cho nên ta liền cho ngươi đánh điện thoại đi qua. Giang Dã bừng tỉnh, vậy ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ta sợ hù đến tiểu na tỷ tỷ, các nàng đều sợ hai ta, à anh Thẩm Nhi còn bị ta bị hù ở bệnh viện. Tiểu nha đầu nói theo bản năng sờ sờ mặt, nhưng thấy trên mặt kia khâu lại vết tích lúc, nàng lại đem đầu thấp xuống. Tựa hồ không quá muốn cho người nhìn thấy tự mình tấm kia tràn đầy vết xẻo mặt. Giang Dã nhìn xem hai tỷ muội bên trong mang theo tự trách em gái, hỏi, đã như vậy, vì sao muốn thả bài hát kia, ngươi hát bài hát kia các nàng nghe không được. Nghe không được, chứ phi ta muốn cho các nàng nghe thấy. Nhưng là nói chuyện lại không được, nói chuyện thời điểm là có khả năng bị bọn hắn nghe được. Vậy các ngươi đem ta thét lên nơi này tới mục đích, cũng là bởi vì chết ở chỗ này cái này bốn cái người sao? Tiểu nha đầu lần nữa gật đầu, Giang Dã hiểu rõ ra để tay tại tiểu nha đầu kia trên cánh tay, sau đó đem nàng kéo đến trước mặt. Một màn này thế nhưng là đem phát trực tiếp bên trong khán giả dọa cho nhảy một cái, ngoạ tạo, dẫn chương trình có thể tiếp xúc đến quỷ hồn. Không phải nói người đụng vào quỷ hồn liền giống như đụng vào không khí đồng dạng sao? Dẫn chương trình hắn làm sao làm được? Cái này giống như chúng ta không có biện pháp giải quyết sự kiện linh dị, mà dẫn chương trình có thể giải quyết là một cái đạo lý a. Các ngươi xem dẫn chương trình cái bóng ngay tại trên mặt đất, cho nên cũng đừng đoán mò. Bất quá dẫn chương trình đem kia nhỏ khuê nữ kéo đến trước mặt làm cái gì, tay của hắn một mực tại kia em gái trên mặt đặt vào. Ta thử nghiệm nhìn xem có thể hay không thỉnh thần linh giúp các nàng đem mặt trên vết sẹo bỏ đi, rất dễ nhìn hai cái cô nương a. Giang Dã giải thích một câu, phát trực tiếp bên trong người xem càng là bất khả tư nghị bắt đầu. Nhưng nghĩ đến trước đây Giang Dã không phải liền là mời thần linh hạ xuống trừng phạt, mới giết chết kia hảo kiệt khách sạn bên trong ác quỷ sao. Nhìn thấy hai tỷ muội trên mặt bởi vì pháp y khâu lại thi khối lúc cũng lưu tại các nàng trên linh hồn vết sẹo, chính một điểm điểm biến mất lúc, phát trực tiếp bên trong như ngư nói một câu, có thể thỉnh thần nam nhân, thật đẹp trai một tớt. Nàng lời này vừa ra, phát trực tiếp bên trong liền có vô số người cho thấy bọn hắn kiệt xuất máy lặp lại thiên phú. Nhìn, hiện tại dễ nhìn. Giang Dã tay theo trên mặt của các nàng để xuống, nhường hai tỷ muội nhìn nhau mà đúng. Nhìn thấy riêng phần mình trên mặt cũng trở nên đẹp mắt thời điểm, hai tỷ muội cũng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Đại ca ca, ngươi, ngươi là trên trời thần linh sao? Không phải, đại ca ca a cùng trên trời thần linh là huynh đệ. Giang Dã cười nói. Hai tỷ muội đắm chìm trong vui vẻ bên trong, đi theo đại nha đầu lôi kéo tiểu nha đầu hướng về phía Giang Dã cúi đầu xuống dưới. Cảm ơn ngươi, đại ca ca. Giang Dã lắc đầu, chỉ là ánh mắt chậm rãi híp lại nói, vậy các ngươi có thể nói cho ta, thật là ba của các ngươi trước giết chết mẹ của các ngươi, lại giết chết các ngươi sao? Còn có các ngươi mẹ đi đâu? Chương 70, tối nay, ta đem Tuần Sơn. 810 cầu bài đặt trước. 15 năm trước, thủ lâm phòng bên trong thảm án, mới là để các nàng lấy loại này hình thái xuất hiện kẻ cầm đầu. Mà chế tạo kia cùng một chỗ thảm án, không phải người khác chính là phụ thân của các nàng. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên. Nàng tựa hồ bởi vì khuôn mặt biến tốt đối với Giang Dã không có bất kỳ mâu thuẫn. Có thể nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, đại nha đầu lại là lôi kéo em gái. Nàng cảm thấy Giang Dã đáng sợ, loại kia đáng sợ cũng không phải nói phải thêm hại, mà là một loại bản năng sợ hãi. Liên như là phát trực tiếp bên trong người xem, cuối cùng hiếu kỳ Giang Dã rốt cuộc là ai. Giang Dã là nhất là rõ ràng các nàng cảm thụ, cho nên đưa tay vuốt vuốt đầu của các nàng, nói, không cần sợ ta, năm đó chuyện gì xảy ra, như thật nói cho ta là được rồi. Mẹ không có ở đây, rất lâu trước kia liền không có ở đây. Trước kia chân núi có cái miếu, nhóm chúng ta cũng không thể xuống núi. Đoạn thời gian trước một mực trời mưa kia miếu sụp đổ, cho nên ta cùng em gái mới có thể xuống núi. Bất quá nàng một cái núi liền dọa sợ á anh Thẩm Nhi, ta mỗi ngày cũng nhìn chằm chằm nàng không nghĩ tới vẫn là lén trốn đi xuống dưới. Đại nha đầu nói, Giang Dã yên lặng gật đầu. Kia mẹ là cái gì thời điểm không thấy? Hai cái nha đầu lắc đầu, không nhớ rõ, qua rất lâu thật lâu rồi. Ngày đó muộn trên mẹ cái gì cũng không cùng ta nói, liền đi ra ngoài. Nhóm chúng ta cái biết rõ ngày đó muộn bên trên có người đến trộm cây, mẹ sau khi ra ngoài liền rốt cuộc chưa từng trở về. Có người trộm cây? Đúng vậy a, núi này trên thường xuyên đều sẽ có người đến trộm cây. Mạnh ba ba xem không ngừng, mà lại hắn mỗi lần vừa đến muộn trên liền ngủ giống như heo, cho nên đến muộn trên ta cùng em gái còn có mẹ liền sẽ tuần sơn. Mẹ nói đây là gia gia truyền thừa quy củ, nhà chúng ta thụ trong làng ân huệ mới có thể có tốt thời gian qua. Cho nên chỉ cần Tào Gia Loan cần thủ sơn người kia nhà chúng ta liền phải một mực thủ xuống dưới. Mỗi lần có trộm cây cực kỳ tới, nhóm chúng ta liền đem bọn hắn hù dọa đi. Về sau dần dần đến trên núi trộm cây người liền thiếu đi, thế nhưng là mẹ lại tại một lần đi xua đuổi trộm cây người lúc liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tỷ tỷ nói, em gái đã khổ sở xẹp miệng bắt đầu. Phát trực tiếp bên trong người xem thấy thế, tất cả đều đau lòng bắt đầu, thật không minh bạch, vì cái gì tốt như vậy cả nhà gặp được biến cố như vậy. Thành tín là lập nhân gốc dễ, nhưng các nàng đều đã chết ra chết rồi, lại như cũ còn kiên trì các nàng trước đây hứa hẹn, thậm chí cái hứa hẹn này còn chưa không phải các nàng đi hứa hẹn ở dưới. Hô! Dẫn chương trình, ngươi thật không biết rõ mẹ của các nàng đi đâu sao? Nhìn các nàng dáng vẻ tốt đáng thương a. Giang Dã lắc đầu, kia thật là ba của các ngươi giết chết các ngươi sao? Hai tỷ muội cắn răng thật chặt đóng, nói, nhóm chúng ta không biết rõ, ngày đó ba ba uống rượu say. Bộ dáng của hắn thật đáng sợ a, lúc ấy một người ngồi tại ngưỡng cửa ngây người rất lâu, liền mẹ cũng không dám chọc hắn. Nhưng ở lại nhà, ba ba tính tính tốt giống càng ngày càng nóng nảy. Ánh mắt của hắn ngày hôm đó muộn tốt nhất hồng a, mẹ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ra ngoài, đi nói làm một cái những cái kia hoa cỏ. Nhưng nàng không nghĩ tới ba ba đột nhiên liền giống như điên rồi, theo trong nhà cầm thật nhiều thuốc, đem những thuốc kia tất cả đều vẩy vào tiêu tốn, nói muốn hạ độc chết những cái kia hoa. Kia là mẹ yêu mến nhất đồ vật. Nàng cùng ba ba đánh lên, còn hỏi ba ba ngươi đến cùng là ai, ngươi không phải trượng phu của ta. Ba ba đột nhiên cười, hắn cười lên dáng vẻ thật thật đáng sợ, nhóm chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ba ba. Có thể kia thời điểm nhóm chúng ta bị hù căn bản không dám nói lời nào, chỉ có thể ngồi ở trên giường ôm ở lên khóc. Ba ba mụ mụ lại ầm ĩ vài câu, đột nhiên ba ba liền chạy ra ngoài. Hắn cầm lên trong nhà lưỡi búa, mẹ lúc ấy dọa sợ, nhóm chúng ta cũng sợ hãi. Thế nhưng là ba ba một câu cũng không nói. Liền đem lưới búa chặt xuống dưới. Ô ô ô. Hai tỷ muội coi như biến thành dã quỷ đã vài chục năm, nhưng nói đến chuyện năm đó như cũng bị hù hồn thể phát run. Giang Dã nhìn các nàng bộ dạng này, liền nắm thật chặt tay của các nàng nói, ngoan, nhóm không nói ba ba là thế nào làm, cũng không cần suy nghĩ những chuyện kia. Vừa rồi các ngươi nói mẹ mắng ba ba không phải trượng phu của nàng, còn hỏi ba ba là ai đúng không? Ngang, mẹ chất vấn ba ba thật nhiều rất nhiều lần, nhưng ba ba liền đứng ở đằng kia cười. Hắn cùng dưới núi thật nhiều thúc thúc bá bá đồng dạng thích uống rượu, nhưng là hắn xưa nay không say khướt à, thật. Hắn chưa từng có phát qua rượu điên. Rất nhiều thời điểm, mẹ gọi hắn làm gì hắn liền làm gì. Đây không phải là ba của chúng ta, không phải ba của chúng ta. Thật không phải là. Hai tỷ muội ôm ở cùng một chỗ, đây là trong các nàng tâm không nguyện ý nhất đi thừa nhận sự tình. Có thể sau cùng xác thực chính là lão lừa gạt làm, có thể lão lừa gạt làm cùng lão lừa gạt có muốn hay không làm là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Giang Dã trong ánh mắt không biết bởi vì cớ gì, cuối cùng phảng phất có được hàn mang đang lóe lên. Vậy bọn hắn bốn cái người đâu? Hai tỷ muội cũng nhìn thoáng qua kia bốn cỗ thi thể, nói, nhóm chúng ta không biết rõ, trong rừng chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy. Cho đại ca ca gọi điện thoại vào cái ngày đó đầu muộn trên nhóm chúng ta mới phát hiện, bọn hắn xảy ra chuyện thời điểm nhóm chúng ta liền một điểm động tĩnh cũng không có phát giác được, thậm chí cũng không biết rõ bọn hắn là thế nào lên núi. Chính là bởi vì không biết rõ. Cho nên mới khi nhìn đến ta về sau muốn thỉnh cầu ta trợ giúp đúng không? Giang Dã hỏi, tiểu nha đầu gật đầu, đại nha đầu liền tràn đầy hãy náy nói ra, đại ca ca thật xin lỗi, cho ngài thêm phiền toái. Giang Dã cười lắc đầu, nói, vậy các ngươi nghĩ biết rõ là cái gì nguyên nhân sao?
Nghĩ, nhóm chúng ta là thủ sơn người, nhưng là nhóm chúng ta xưa nay không đánh người không giết người. Cho dù có người đến trộm cây, đều chỉ sẽ đem hắn cho đuổi đi.
Ra ra là như thế này làm, ba ba cũng là làm như vậy, bọn hắn cũng là như thế dạy chúng ta.
Tốt, dắt các ngươi thủ sơn chó, ta mang theo các ngươi tuần sơn.
Giang Dã nói thẳng lên thân đến, hai tỷ muội có chút không minh bạch, phát trực tiếp bên trong người xem cũng nói ra, dẫn chương trình, vì cái gì không đi tìm kia chết đi bốn cái người linh hồn.
Linh hồn của bọn hắn cũng không ở chỗ này, có lẽ đã không có.
Núi này bên trên có đồ vật quấy phá, mà lại là cái rất hung gia hỏa.
Giang Dã nói, lại hỏi đến hai tỷ muội, tòa kia miếu là cái gì thời điểm xây?
Là nhóm chúng ta sau khi chết không bao lâu xây.
Vậy liền đúng rồi.
Tòa kia miếu xây xong sau không chỉ chặn các ngươi xuống núi, cũng chặn lên núi.
Nhưng bởi vì hồi trước miếu sụp đổ, cho nên mới sẽ xuất hiện lần nữa sự cố.
Giang Dã một bên nói một bên tay trái dắt đại nha đầu, tay phải dắt tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu dắt lao chó đen, từng bước một hướng rừng rậm chỗ càng sâu tìm kiếm.
Giang Dã nói hắn muốn tối nay muốn tuần sơn, nhưng muốn tuần tới chỗ nào mới ngừng, không ai biết rõ.
Trừ phi, hắn tìm được kia làm ác gia hỏa.
Chương 71, đồng tử nước tiểu vung cô mộ phần.
910 cầu bài đặt trước.
Đêm, thời gian dần trôi qua càng thêm thâm trầm.
Giang Dã lôi kéo hai cái tiểu nữ hải, cộng thêm một con chó qua lại trong rừng rậm.
Cũng chính là tại Giang Dã phát trực tiếp bên trong, nếu không lúc này đợi lại đến cái người sống sờ sờ, có thể nhìn thấy cũng chỉ có Giang Dã một người mà thôi.
Cái kia túi sách là chuyện gì xảy ra?
Ta nghe người trong thôn nói, cái kia túi sách là tiểu muội ngươi rất ưa thích đồ vật ta.
Ngang, kia là mẹ tặng cho ta quà sinh nhật. Thật nhiều đồng học cũng đặc biệt hâm mộ ta có một cái như thế túi sách.
Nghe tiểu muội, Giang Dã cười ừ một tiếng, ánh mắt quét nơi xa một chút nói theo, vậy cái kia bài hát các ngươi là từ đâu nghe được?
Nhóm chúng ta ở trường học nghe được nha, bất quá bài hát kia nguyên bản chỉ có 4 câu ca từ, về sau có cái đồng học nói cho ta nói bài hát này còn có cái khác phiên bản.
Lúc ấy ta nghe rất sợ hãi, thế nhưng là ta không nghĩ tới kia bài 723 bài hát bên trong hết thảy sẽ ở về sau phát sinh ở trên người của ta.
Đại nha đầu nói ra nguyên nhân đến, Giang Dã khẽ nhíu mày, bạn học của ngươi nói cho ngươi.
Ừm, cũng là một người nữ sinh.
Nàng nói là cô của nàng nói cho nàng biết, cô của nàng tại bên ngoài trong đại thành thị trên đại học.
Giang Dã cười cười không có nhiều lời, cái này hai tỷ muội bình thời điểm cũng không có hát qua cái kia kinh khủng phiên bản.
Tiểu muội giống như Giang Dã hát thời điểm, là bởi vì nàng muốn gây nên Giang Dã chú ý.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. Thời gian đã đến ngày thứ hai rạng sáng 2 giờ rưỡi.
Giang Dã ở trên núi liếc rất lâu, liền hai tỷ muội cũng nhịn không được nói, đại ca ca, nếu không tìm đi.
Ngươi là người, đi lâu như vậy đường núi rất mệt mỏi.
Các ngươi không muốn nhìn thấy mẹ của các ngươi sao?
Giang Dã hỏi.
Nghĩ, nhưng là mẹ nói không qua hứa cho người khác thêm phiền phức.
Đại nha đầu nói rất chân thành.
Không có chuyện, cùng ca ca không cần khách khí như vậy.
Đang nói, Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nói. Hiện tại thủ sơn người cũng chính là các ngươi kêu Cường Bá Bá, các ngươi có cảm giác đến hắn những ngày này thật kỳ quái sao?
Cường Bá Bá phải chết.
Hai tỷ muội thế mà chăm miệng một lời nói một câu, câu này nhường Giang Dã ngừng bước chân tới.
Các ngươi làm sao nhìn ra được?
Cường Bá Bá mặc dù đầu óc không tốt lắm, nhưng là Cường Bá Bá cũng là một cái người rất tốt.
Hắn còn luôn luôn đi chúng ta mộ phần làm cỏ đâu, rất nhiều thời điểm còn có thể đi mộ phần cùng nhóm chúng ta nói chuyện phiếm.
Tốt ta. Mặc dù nhóm chúng ta nói chuyện hắn nghe không được, cái biết mình nói mình.
Nhưng là Cường Bá Bá, là nhiều năm như vậy có thể cùng nhóm chúng ta nói xong lâu rất lâu lời nói người.
Hai cái nha đầu nói, dừng lại một cái nhìn nhau sau nói, ngày đó Cường Bá Bá không có ở trên núi Thủ Sơn, hắn vụng trộm chạy xuống đi.
Bởi vì hắn là người trong thôn nói đồ đần, cho nên rất nhiều thời điểm mọi người cũng không nguyện ý quản hắn.
Trên núi không có hủ tiếu, hắn liền phải xuống núi.
Nhưng không phải mỗi một lần xuống núi liền có thể con hủ tiếu trở về. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trộm.
Một lần kia Cường Bá Bá lại chạy đến Tào Tân thúc thúc, lao Tào, trong nhà trộm gạo mì, thế nhưng là hắn vừa mới có hủ tiếu đi ra thời điểm, trong sân có một người.
Ai?
Vừa qua khỏi thế không bao lâu Tào ra ra, chính là Cường Bá Bá ba ba.
Hắn chống quải trượng đứng tại cửa ra vào, Cường Bá Bá nhìn thấy hắn, còn cười ha hả nói lao cha người sống tới à.
Thật tốt, lao cha lại sống đến giờ.
Ta lúc ấy một mực đi theo Cường Bá Bá. Ta biết rõ Tào Gia Gia kỳ thật cũng là quỷ.
Nhưng hắn không có phát hiện ta, cái biết rõ dùng quải trượng đánh lấy Cường Bá Bá mắng hắn cái biết rõ ăn nhi tử ngốc, ngươi cũng sống không được bao lâu còn muốn gây thai vạ đệ đệ của ngươi.
Cường Bá Bá không phục, nói ta đói,
khẳng định phải ăn. Mà lại hắn hiện tại rất tốt, trên thân cũng không có đau địa phương làm sao lại chết. Tào Gia Gia liền nói, ngươi cái đồ hôn trướng, ta tại thế thời điểm liền nói qua cho ngươi ở trên núi trên không muốn chạy lung tung, ngươi không nghe ta nhất định phải chạy đến tòa kia phân thượng đi tiểu, không chết ngươi chết ai vậy? Cường Bá Bá hơn không phục, ta đi tiểu thế nào, ai bảo hắn hù dọa ta, liền muốn dùng đồng tử nước tiểu dìm nó chết. Hai cái nha đầu nói xong có chút không tốt lắm ý tứ, Giang Dã nghe lại híp mắt lại tới. Thủ Sơn Tào Cường ở đâu ngôi mộ đầu đi tiểu rồi? Giang Dã hỏi. Hai nha đầu cũng lắc đầu, không biết rõ, núi này trên không có vài tòa mộ phần, mà lại nhóm chúng ta cũng không có ở trên núi đụng phải ai. Nếu là có, nhóm chúng ta khẳng định biết đến. À đúng, Cường Bá Bá lao sư ưa thích chạy tới chạy lui, hắn tựa như là không biết rõ sợ hãi, có khi một cả ngày chính là theo đỉnh núi chạy đến núi đuôi, lại từ núi đuôi chạy đến đỉnh núi. Nói cách khác tòa kia mộ phần nếu có dọa người đồ vật, nhưng không phải ở trên núi đúng không? Cũng không ở trên núi, à đúng, núi cái đuôi có một ngôi mộ, mẹ nói qua. Đại nha đầu đông nhiên nói, Giang Dã chăm chú hỏi, núi đuôi chỗ nào biết không? Cụ thể vị trí ta không biết được, nhưng là mẹ có một lần nói qua, ta cũng kém chút quên mất. Mẹ có một lần tuần sơn trở về, tựa như là bị thứ gì dọa sợ, mặt thật trắng thật trắng. Ba ba hỏi nàng làm sao vậy, mẹ liền nói nhường đem cửa giam lại không cho hai chúng ta nghe được. Nhưng ta còn là trên cửa bá lỗ thai, nghe được mẹ nói núi đuôi nơi đó phát hiện một ngôi mộ cái gì. Nhưng nàng không có rất kỹ càng nói là cái gì mộ phần. Mộ phần lại là cái gì bộ dáng? Dù sao lần kia nói xong ngày thứ hai ba ba cùng mẹ liền mang theo thật là nhiều cống phẩm đi, trở về thời điểm ba ba mụ mụ sắc mặt giống như cũng không quá tốt. Đại nha đầu nói đến trong trí nhớ chuyện kia đến, Giang Dã lần nữa mở ra bước chân nói, đi, nhóm chúng ta tìm tòa kia mộ phần đi. Một người hai quỷ một lão cẩu nhanh chóng hướng phía núi đuôi đi, nhưng cũng đi ra núi, chỉ thấy chân núi có một con sông. Mặc dù là đêm muộn, nhưng Giang Dã trên tay ánh đèn lại một mực chiếu vào bờ sông một cái vị trí. Đại ca ca, ta sợ. Ngao. Ngao ô. Ngao ô. Thủ Sơn lão cẩu hướng về phía sông kia bên cạnh cũng điên cuồng chó sủa lên, thanh âm kia nhường phát trực tiếp bên trong khán giả đều có chút kinh hãi cảm giác. Làm sao vậy, kia địa phương nhìn xem không giống như là có phần mộ dáng vẻ a. Đúng à, như vậy bằng phẳng, nếu là có mộ phần liền xem như một tòa thấp mộ phần cũng có thể phân biệt ra đi. Chính là ở nơi đó. Nhóm chúng ta cũng cảm nhận được. Giang Dã thẳng nhìn chằm chằm bờ sông nói, sau đó lôi kéo hai tỷ muội hướng phía sông kia vừa đi đi. Bờ sông nhưng thật ra là có một khối nho nhỏ hở ra, Giang Dã một đôi chân trực tiếp đạp đi lên. Ánh mắt nhìn thẳng mặt sông, sau đó vậy mà không hề có điểm báo trước hướng phía trong sông nhảy xuống. Bờ sông rất cao, nước sông lại tuyệt không sâu, vừa vặn đến Giang Dã bắp đùi. Giang Dã nhảy xuống sông về sau, hai cái nha đầu cũng nhảy xuống tới, tại bờ sông bên cạnh có một cái hố. Động có đầu người lớn như vậy, Giang Dã cầm điện thoại chậm rãi không người xuống hướng kia trong động nhìn lại. Đen như mực cửa lỗ, một đôi mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Chương 72, thần linh cũng dung người không được. 1010 cầu bài đặt trước. Giang Dã ánh mắt có thể thấy cái gì, đồng dạng phát trực tiếp bên trong người xem cũng có thể thấy cái gì. Người kia đầu lớn nhỏ bờ sông bên trong cái hang lớn ánh mắt ở chỗ Giang Dã va chạm một khắc, phát trực tiếp bên trong mười mấy vạn người xem cũng đồng dạng nhìn cái rõ ràng. Kia là một đôi cá chết ánh mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm. Qua loa thảo. Dọa chết người, em đi. Vừa mới ta kèm chút bị cặp mắt kia dọa cho khóc. Bình tĩnh một chút cũng bình tĩnh một chút, tại dẫn chương trình phát trực tiếp bên trong có gì phải sợ, đây chỉ là chúng ta mới vừa rồi không có chuẩn bị mà thôi. Bất quá cái này thình lình, thật sự có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng xương gò má thật cao, các ngươi chú ý tới không có, nàng xương gò má thật thật cao. Mẹ! Liền trong phát trực tiếp có người vừa rồi phát hiện điểm này thời điểm, cũng nhìn thấy trong cửa hàng cặp mắt kia cùng gương mặt kia hai tỷ muội nhận ra kia rốt cuộc là ai. Đó chính là các nàng mất tích rất lâu mẹ, nàng bị giấu ở sông này bờ đập bên cạnh trong động bên cạnh. Chỉ là không đợi đến nhường hai tỷ muội vui vẻ đâu, kia trong động lao lửa gạt bà nương liền gào thét, đi, đi mau. Nói vừa xong, gương mặt kia tựa như là phía sau có một cái tay tại túm, chính một điểm điểm lâm vào trong bùn. Ngươi lại cử động một cái. Diêm Vương lão tử tới ta cũng muốn diệt ngươi. Giang Dã như cũ không người nhìn chằm chằm cái kia trong động sâu kín nói, lão lừa gạt bà nương kia nguyên bản một điểm điểm hãm sâu mặt lập tức dừng lại ở. Nhưng ngay lúc đó, cạnh bên bùn đất đống nhiên cũng run run lên, sụp đổ xuống một khối. Kia là một trương khuôn mặt nam nhân, vô cùng thống khổ hô, đại muội tiểu muội nhanh gọi hắn đi à. Ngươi chính là Bành lão quải. Giang Dã hỏi, ta là, huynh đệ các ngươi đi mau. Trong này đồ vật ai cũng không đối phó được. Nhóm chúng ta đầu không được thai còn chưa tính, không thể hại ta khuê nữ cũng đầu không được thai à. Hung thần ác sát xú danh chiêu, giết vợ giết nữ bành lão quải không ngừng cầu khẩn Giang Dã. Giang Dã để tay tại trên bờ sông, cười nói, liền một câu nói kia, ngươi liền không tưởng tượng bên trong như vậy táng tận thiên lương. Bất quá ngươi sợ cái gì, ngươi nhìn ta hiện tại đứng ở chỗ này, hắn còn dám động các ngươi một chút không? Giang Dã nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn nhẹ nhõm nhưng không có để cho người ta cảm thấy hắn cuồng vọng. Nhất là quen thuộc hắn phát trực tiếp người xem, tại thời khắc này nguyên bản bối rối tâm tình bất an, giờ khắc này đúng là bị một cỗ không hiểu thấu cảm giác an toàn chỗ lấp đầy. Các ngươi cứ việc leo ra, không cần phải để ý đến hắn. Giang Dã lạnh lùng nói câu, kia hai cái lỗ bên trong bành lão quải vợ chồng cũng liền một điểm điểm bò lên đi ra. Khi bọn hắn bò ra tới thời điểm, Giang Dã trên tay ánh đèn như cũ chiếu vào một cái trong đó trong động. Nơi đó còn có lấy một đôi mắt, một đôi hiện đầy khủng hoảng ánh mắt. Giang Dã ánh mắt chứa đầy lanh ý, gặp hắn bất động lúc, liền trực tiếp đưa tay một cái túm đi ra. Bị lôi ra ngoài bóng người, còn lưng cóng, thần sắc lạnh lạnh. Nguyên lai nghiệp chướng một mực là ngươi, năm đó là ngươi lên lão lửa gạt thân, sau đó vung lên lưới búa giết hắn vợ và con gái đúng không? Chính là hắn, một lần kia Hà Hoa trong lúc vô tình phát hiện nàng mổ, lúc ấy hắn vừa muốn đem Hà Hoa kéo vào trong sông chết đuối. Hà Hoa liều mạng bò lên mới bảo trụ một mạng, về sau nhóm chúng ta còn mang theo tế phẩm đến bái hắn, không nghĩ tới lão quỷ này hắn lòng độc các nhà. Bành lão quải giận dữ mắng mỏ lấy kia bị lôi ra ngoài lão đầu, cái sau vẫn như cũ còng lưng cóng, trong ánh mắt có sợ hãi cũng có cười lạnh. Ai bảo cha hắn cùng ta cướp a, hắn có vợ có con, ta không vợ không con. Ta so với hắn hơn đáng thương à, chết thời điểm liền một cái quan tài cũng không có, ta sống thời điểm để cho ta tới Thủ Sơn làm sao lại không được. A. Đáng thương ta cả một đời lẻ loi hữu quạng, chết thời điểm cũng mới hơn 50. Người khác dưới gối con cháu đầy đàn, ta chết tại trong túp lều cũng nát xấu mới có người phát hiện. Nếu để cho ta Thủ Sơn, năm đó ta liền có thể tích lũy ít tiền, nói không chừng ta kết quả là còn có thể cưới cái quả phụ sinh tên tiểu tử tiếp theo sau. Đều là cha hắn, muốn cùng ta tranh. Tốt, còn sống thời điểm ta không làm gì được hắn, chết rồi. Ta muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Còn tốt, Lao Thiên có mắt ta. Hắn cái này con dâu nửa điểm không hăng hái, toàn bộ sinh bồi thường tiền hàng. Nếu không phải thấy là hai nha đầu, ta cũng không phải là bắt bọn họ hai vợ chồng đến hầu hạ ta, mà là đem hắn cũng chụp tới. Lão đầu hắc hắc cười lạnh, nhưng nhìn về phía ngọn núi kia lúc lại là một bộ quái dị dáng vẻ, nói ra, năm đó ta chạy nạn đi tới kề bên này, ta mặc dù không phải tào gia loan người, nhưng chính là tựa ở núi này trên hái quả dại mới sống tiếp được. Ta từ nhỏ chưa thấy qua cha mẹ ta. Núi này chính là cha mẹ của ta a ngoại trừ ta, ai cũng không cho phép thủ. Bành lão đầu tính là thứ gì, a? Hắn là cái thá gì nha? Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi thương hại ngươi để ý tới thật sao? Giang Dã hỏi một tiếng, lại không nghĩ lão đầu kia còn xuống cóng tựa như đứng thẳng lên mấy phần. Chẳng lẽ không hẳn là chiếu cố ta một chút sao? Ta một người cơ khổ không nơi nương tựa, nếu có thể thủ núi này một tháng liền có thể có chút tiền, rốt cuộc không cần qua có trên một bữa không có bữa tiếp theo thời gian. Liền có thể ăn một bữa cơm no. Ngươi xem ta tay. Ta liền một cái tay, năm đó bị dã thú cho gầm rơi. Ta cũng khổ như vậy, vì cái gì không ai giúp ta một chút. Lao đầu gào thét, hoặc là nói chính là tại hung hăng càn quấy muốn vì chính mình đọ sức một cái đạo lý. Chỉ là đạo lý của hắn như vậy buồn cười, liền liền phát trực tiếp bên trong người xem cũng nhịn không được. Quả thực là cưỡng từ đoạt lý, vì sao trên đời có như vậy ác độc người. Hắn đáng thương, cho nên cái gì cũng phải nhường hắn. Không có tặng cho hắn, liền muốn hại người cửa nát nhà tan đoạn tử tuyệt tôn. Dẫn chương trình chớ cùng hắn nhiều lời, ngẩng đầu ba thước có thần linh sẽ không bỏ qua cho hắn. Rất đáng hận, ta chưa hề đối với một cái lão giả có như thế nồng buồn nôn cảm giác. Tiểu nhị bà như vậy hiền lành, đồng dạng là người già hắn tại sao có thể như thế ác độc. Giang Dã thấy được phát trực tiếp bên trong, ánh mắt nhìn lão đầu kia nói, dừng kia bên trong kia bốn cái người đâu. Kia bốn con chó con cũng không phải là vật gì tốt. Bọn hắn theo ta mộ phần nơi này trên núi. Bọn hắn lúc ấy nói Tào Gia Loan người đắc tội bọn hắn muốn đoạn mất Tào Gia Loan sống đầu. Cho nên bọn hắn là đến phóng hỏa đốt rừng, ta đem núi xem so mệnh trọng yếu, sao có thể cho phép bọn hắn làm như vậy. Bọn hắn đang chết, ta lên bọn hắn một người thân nhường chính bọn hắn cầm cái cưa toàn bộ giết. Một cái cũng không lưu lại. Lao đầu nói đôi mắt lạnh lạnh, nhưng bỗng nhiên đã nhận ra Giang Dã trên thân toát ra hàn ý, hắn một cái giật mình rung động xuống. Ta Thủ Sơn có công. Giết chết cái này người quẹ một nhà cũng là hắn bành lao đầu đoạn mất ta sinh lộ trước, ta giết hắn cả nhà là không đúng, thế nhưng là cái người cũng nghĩ có cái lao động chân tay. Không có lao động chân tay chết còn thảm như vậy, ta cũng là bức điên rồi mới làm như vậy. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, bắt đầu vì chính mình tìm kiếm đường sống. Bị ép điên người Giang Dã không phải không gặp qua, Cao Bác chính là một cái bị sinh hoạt bắt buộc bị điên. Nhưng Cao Bác theo không cảm thấy tự mình bởi vì sinh hoạt gian nan mà có gây thai vạ người khác quyền lợi, càng không có cảm thấy mình đáng thương liền có đạo lý. Giữ lại không được, ngươi là nửa điểm cũng giữ lại không được. Giang Dã nói xong, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngươi nhìn, thần linh cũng dùng người không được. Chương 73, hết thể tự có định số. 11 hơn cầu bài đặt trước. Giang Dã tiếng nói rơi xuống lúc, lão đầu kia cũng sâu kín ngẩng đầu lên. Tối nay thời tiết vẫn là không tệ, cứ việc không có đầy sao dày đặc, trăng sáng nô lên cao, nhưng cũng không phải là một cái điện thiểm sấm sét đêm muộn. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn trời lúc, kia trên bầu trời chẳng biết lúc nào có mây đen cuồn cuộn, tựa như sẽ có kinh lôi nhắm đánh mà xuống. Lão giả rất sợ hãi, theo bản năng liền muốn hướng sông kia bên bờ trong động kim cương. Kia nho nhỏ hở ra chính là hắn năm đó an táng chi địa, hắn nói sau khi hắn chết thi thể nát xấu mới có người phát hiện, thậm chí hạ táng thời điểm liền một ngụm quan tài cũng không có. Thật tình không biết, Bành Lao Quải tại lúc này nộ chỉ vào hắn nói, ngươi chết thời điểm ta mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là ngươi sinh tiền thị cái bộ dáng gì ngươi không biết rõ. Lao luận người khác ra trường ngắn, trộm bắt hắn nhân chi vật. Là, đây đều là một chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, có thể người khác nhà cưới vợ gả nữ ngươi cũng muốn người xấu công việc tốt. Không phải ai nhà nhi tử thế nào, liền là ai nhà nữ nhi lại như thế nào như thế nào. Theo trong miệng của ngươi xưa nay không nói người khác có tốt, cứ như vậy ngươi làm Tào Gia Loan người đều là kẻ ngu, sẽ đem núi rừng cho ngươi đến thủ. Ngươi vốn là chạy nạn đến đây, năm đó nếu không phải Tào Gia Loan người xem ngươi đáng thương cho ngươi phía trước bên cạnh cách đó không xa tu cái phòng ở, ngươi thật làm trên núi quả dại có thể tiếp theo mệnh của ngươi. Chính ngươi kỳ thật cũng rất minh bạch, Tào Gia Loan người giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận. Cho nên ngươi không dám đi quái Tào Gia Loan người, liền đem tức giận mà vung đến ta cùng trên người của phụ thân ta. Mãi cho đến phụ thân ta chết đi đầu thai, ngươi hoán khí càng lúc càng lớn, cuối cùng đúng là trên thân thể của ta mượn nhờ tay của ta đem ta cả nhà cũng giết chết. Ngươi bây giờ còn muốn rào biện, Lao Thiên gia làm sao lại bỏ qua ngươi? Cổ ngữ nói chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc gác nhỏ mà làm. Cái này núi rừng nông thôn, cuối cùng tránh không được có rất nhiều nát miệng người. Bọn hắn cũng như là trước mắt lao giả, căn bản không biết mình đang làm ác. Nhà khác cưới con dâu, hắn muốn chạy đi thân gia kia lý thuyết bộ dáng còn không được. Nhà khác gả nữ nhi, hắn lại muốn chạy đi đầu kia nói người khuê nữ tắc phong không bị kiềm chế. Đây mới là Tào Gia Loan người không nguyện ý đem tốt như vậy một cái việc phải làm giao cho lão đầu nguyên nhân, nhưng liền xem như thế Tào Gia Loan cũng còn tính là một đám người hảo tâm cho hắn kiến tạo phòng ốc nhường hắn ở lại. Người đã làm được trình độ lớn nhất, luôn không khả năng cần người chiếu cố hắn cả một đời, còn phải nghĩ biện pháp cho hắn tìm cái quả phụ tiếp theo hương hỏa. Lão đầu bản thân cũng rất hiểu không Tào Gia Loan người, hắn cũng không sống được. Đây chính là kẻ yếu không dám cở trách cường giả, lại chỉ có thể đem đoán khí vung đến cùng mình không kém nhiều trên thân người. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm rền chợt vang lên, lão đầu e ngại xúc lên thân thể tới. Đánh hắn, đánh hắn. Chân núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mập mạp thân thể, cái kia đạo thân thể có thể nhìn đến đây hết thảy. Hắn hưng phấn chỉ vào lão đầu, tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy Giang Dã đánh chết lão đầu kia. Hắn không phải người khác, chính là kia Tào Gia Loan đồ đần Tào Cường. Về phần hắn là thế nào tới, ai lại hiểu được. Bất quá Tào Cường cũng không có tới gần, nhìn ra hắn vẫn là rất sợ hãi. Hai tỷ muội nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào lão đầu kia trên thân hỏi, đại ca ca, là hắn hại chết ba ba mụ mụ còn có nhóm chúng ta sao? Giang Dã gật đầu, hai tỷ muội lại ngẩng đầu nhìn lên trời, kia lão thiên gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đúng không? Đương nhiên sẽ không. Thế nhưng là nhóm chúng ta đều đã chết. Không buông tha hắn lại có thể thế nào. Đại nha đầu tại lúc này rất mất mát nói một tiếng. Giang Dã cười kéo tay của nàng, nói, ngươi xem lão nhân này, hắn làm đủ trò xấu, sau khi chết còn không yên ổn. Kiếp sau a hắn coi như không được người, liền heo chó hắn đều làm không được. Nhưng các ngươi một nhà không đồng dạng, chờ đã đến giờ các ngươi nói không chừng liền có thể đầu đến người trong sạch bên trong đi, cả một đời đều không cần lo lắng tiếp qua khổ thời gian. Kia nhóm chúng ta còn có thể làm một người nhà sao? Ba ba bị hoan uổng lâu như vậy, bên ngoài còn có thật nhiều người nói hắn là sát nhân cuồng, nói hắn táng tận thiên lương. Ba ba tốt ủy khuất, nhóm chúng ta còn muốn làm hắn khuê nữ thật tốt hiếu thuận hắn. Bành Lao Quải nghẹn ngào khóc ồ lên, ngồi xổm trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Hắn bà nương Hà Hoa, cũng là từng đợt nước nở. Giang Dã sờ lên đầu của các nàng, cười nói, cái này phải xem các ngươi duyên phận, nếu như các ngươi đời này tình cảm vẫn chưa hết, tiếp sau đoán chừng còn phải thành một người nhà. Thật sao? Đương nhiên. Ca ca xưa nay không gạt người. Ngươi gạt người, ngươi giống như tiểu tráng, lao Tào nhi tử, nói Ngọc Đế lão đại, Diêm Vương lão nhị, ngươi lão tam, ngươi cũng đánh không chết lão già thối tha kia. Lão già thối tha này rất hư, thật nhiều lần hắn cũng muốn đem ta kéo vào trong sông chết đuối, ta dùng nước tiểu chìm hắn mới chạy mất. Tào Cương bất thình lình mạo một câu, giang dã trên trán toát ra từng cây hắc tuyến đến, phát trực tiếp bên trong người xem tức thì bị đùa phá lên cười.
Tốt ta, vậy ngươi xem hắn có thể sống không?
Giang dã cười quay đầu, cái gặp lao đầu kia mi tâm thình lình toát ra một luồng hỏa miêu tới.
A,
lao đầu đau kêu thê lương thảm thiết, Tào Cương lại bị hù về sau liền lùi lại. Bành lao quải một nhà nhìn chòng chọc vào, nhìn tận mắt lao đầu kia thân thể một điểm điểm chôn vùi. Phát trực tiếp bên trong người xem cũng đang nhìn, dạng này lao giả liền như là kia hảo kiệt khách sạn nam quỷ đồng dạng không đáng bất kỳ thương hại. Thậm chí coi như hắn nấu lại trùng tạo, cũng không có người cảm thấy hắn sẽ trở thành một người tốt. Người làm ra sự tình cũng phải bỏ ra đại giới, huống chi một cái lao quỷ.
Bỏ qua ta.
Bỏ qua ta à? Lao đầu thanh âm còn tại kêu khóc cầu xin tha thứ, Tào Cương vọt tới bên bờ, nói, không thể bỏ qua, chính là muốn thiêu chết ngươi.
Ngươi hại người, ngươi là quỷ, thiêu chết ngươi.
Một cái trí lực có chướng ngại người nói đi ra luôn có nhiều nói năng lộn xộn, nhưng đại gia hỏa nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng. Làm lão đầu linh hồn bị đốt ngay cả cặn cũng không còn xuống lúc, kia trên bầu trời mãnh liệt mây đen lại bắt đầu chậm rãi tán đi. Tinh quang như cũ không phải rất dày đặc, nhưng lóe lên một nhấp nháy đang phát tán ra nó nhỏ xíu quang mang. Cái này một việc chuyện cũ năm xưa, ta xem như giúp các ngươi giải tội, tiếp xuống cái kia như thế nào làm Bành lão quải ngươi hẳn là biết rõ đi. Giang Dã hỏi Bành lão quải, cái sau gật đầu. Ngài là ân công à, nếu không phải ngài ta cùng vợ ta đến bị hắn vây ở cái này bên bờ sông Vĩnh Thê không được siêu sinh, sợ là ta kia lão phụ thân cũng không biết rõ hắn năm đó thế mà lại đắc tội đáng sợ như vậy một người. Sau khi chết dùng thật nhiều năm thời gian, liền vì có thể giết chết nhóm chúng ta cả nhà Thuần.
Ai?
Không nói, hiện tại cũng tốt. Ta sẽ dẫn lấy ta bà nương còn có cái này một đôi khuê nữ đi bao đến, ta không cầu kiếp sau có cái gì tốt thời gian. Chỉ hy vọng cái này hai khuê nữ không cần đi theo nữa ta chịu khổ. Giang Dã khẽ cười cười, hết thể tự có định số, đại muội tiểu muội đi theo ba của các ngươi mẹ, không muốn đi ném đi nghe được không?
Cảm ơn đại ca ca.
Hai cái nha đầu vẫn là rất nghe lời một giọng nói, Vành lao quải cùng bà nương Hà Hoa kéo một đôi nữ nhi lần theo âm phủ đường đi. Tào Cương đứng tại bên bờ, còn không ngừng cười khúc khích phất tay. Chỉ bất quá khi hắn kịp phản ứng lúc, lại đột nhiên phát hiện Giang Dã không thấy. Chương 74 Hồng sắc giày cao gót. 12 hơn cầu bài đặt trước. Giang Dã thấy được trên dưới núi tới ánh đèn, hẳn là Tào Gia Loan người đổi tới. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Tào Gia Loan người đi nói thêm cái gì, đưa mắt nhìn Bành lão quải cả nhà rời đi về sau hắn liền cũng lặng yên ở giữa theo trên sông một cây cầu rời đi mà đi. Hành tẩu tại trên đường trở về, phát trực tiếp bên trong người xem đối với một vấn đề hiếu kỳ vô cùng. Dẫn chương trình, ngài rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ ngươi thật nhận biết trên trời thần linh?
Đúng à? Phát hiện cùng dẫn chương trình tiếp xúc thời gian càng dài, bí mật trên người hắn thì càng nhiều.
Thật rất nhớ biết rõ, dẫn chương trình rốt cuộc là ai. Đã từng ta cũng hoài nghi qua dẫn chương trình có phải hay không có vấn đề, bởi vì hắn vẫn luôn là ngồi tại máy tính trước mặt cũng không chút động đậy. Thẳng đến hắn lần này họ phờ lìn phát trực tiếp, ta mới xác định hắn giống như ta là cái người sống sờ sờ.
Nhưng dẫn chương trình, ngươi liền không thể uống chúng ta lộ ra một điểm điểm chuyện của ngươi sao.
Phát trực tiếp bên trong hiện nay có 16 vạn người. Có thể nói cái này 16 vạn người không có một cái nào không hiếu kỳ Giang Dã là người phương nào. Nhưng Giang Dã chỉ là cười nói ra, ta đi qua địa ngục, các ngươi tin tưởng sao?
Tin tưởng, tin tưởng.
Sau đó thì sao?
Xem xét cái này mưa đạn liền biết rõ là đến lời nói khách sáo.
Sau đó liền không có sau đó à, ta đi địa ngục lại từ địa ngục trở về, sau đó cho đại gia phát trực tiếp giải quyết sự kiện linh dị, chỉ đơn giản như vậy à.
Giang Dã cười khổ mà nói xong. Phát trực tiếp bên trong đầy màn hình dừng A.
Bất quá đối với khán giả tới nói đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, nhìn xem giờ phút này đã 3 giờ sáng, liền có người hỏi.
Dẫn chương trình, cái kia đêm muộn còn phát trực tiếp sao?
Giang Dã nghĩ nghĩ, nói, hiện tại cự ly Hừng Đông còn có hơn 2 giờ dáng vẻ, mà lại ta muốn đi đến có xe địa phương sợ cũng cần một thời gian thật dài, nếu không chúng ta liền nói một chút lời nói đi, lại hoặc là chờ đợi xem điện thoại.
Lời nói mới vừa mới nói xong. Phát trực tiếp bên trong điện thoại thế mà liền văng lên.
Xem ra là có người một mực đang chờ a.
Nhìn thấy điện thoại lúc, Giang Dã liền nghe, cười nói, ngươi tốt, ta là Giang Dã.
Dẫn chương trình thật sự là thật có lỗi, ta trước 2 ngày cũng nhìn qua ngươi phát trực tiếp, vốn định cho ngươi gọi điện thoại, nhưng phát hiện ngươi một mực có chuyện cho nên liền một mực không có đánh, vừa rồi mới nhìn ngài lại giải quyết cùng một chỗ sự kiện cho nên mới gọi tới điện thoại, không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Đầu bên kia điện thoại là một đạo tuổi trẻ giọng nam, rất có lễ phép. Giang Dã cười nói, không có, chính là không biết rõ thời gian ngắn như vậy có thể hay không giúp ngươi giải quyết.
Tốt, không biết rõ vị tiên sinh này xưng hô như thế nào.
Ta gọi Vương Tuấn, dẫn chương trình gọi ta Tiểu Tuấn liền thành, hiện nay tại Tĩnh Hải thành phố làm một tên ngoại mại viên.
Chuyện này nói rất dài dòng, ta có thể chậm rãi nói sao?
Đương nhiên có thể, chỉ cần đem sự tình nói kỹ càng, như vậy ta mới tốt giúp ngươi giải quyết.
Tốt, sự tình muốn theo một đôi hồng sắc giày cao gót nói lên đi.
Một đôi hồng sắc giày cao gót.
Không sai, vài ngày trước một cái đêm muộn ta nhận được một cái tờ đơn, theo một nhà quầy đồ nướng tặng đồ đến ngoài 2 cây số Tĩnh Lan cư xá. Lúc ấy ta lấy được đơn đặt hàng trên đồ vật đã đến Tĩnh Lan cư xá dưới lầu, nhưng này vị khách hàng đột nhiên đánh tới điện thoại, để cho ta giúp nàng tại cư xá chuyển phát nhanh trong tủ cầm một cái đồ vật, còn đem lấy hàng mã phát cho ta.
Đối với khách hàng yêu cầu như vậy nhóm chúng ta làm thức ăn ngoài người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lại cũng là thuận tay sự tình nha.
Nếu như khách nhân vui vẻ lời nói, cho nhóm chúng ta một cái khen ngợi còn có thể nhiều kiếm chút tiền.
Ta một ngụm đáp ứng, đến chuyển phát nhanh bên tủ đưa vào lấy hàng mã.
Lúc ấy lấy là số 14 tủ, cửa tủ mở bên trong không có đóng gói hộp, cũng chỉ có một đôi giày cao gót màu đỏ.
Lúc ấy mặc dù là đêm muộn, trong khu cư xá tia sáng cũng không được khá lắm, nhưng ta dùng điện thoại chiếu sáng thời điểm phát hiện đôi giày kia đặc biệt hồng, mà lại nhấc lên giày bên trong còn có nhớp múa đồ vật.
Ta tưởng rằng giày ướt, cho nên liền dẫn theo gót giày đi.
Nhưng ta cũng đi đến xe ta bên cạnh đây đã cảm thấy những chữ kia có chút kỳ quái, luôn cảm giác tự mình cầm không phải một đôi giày, mà là một cái lạnh giá tay.
Ta không có nói hiệu nói vượng, chính là cầm một người tay cảm giác, thậm chí còn có đầu ngón tay cũng cùng một chỗ rất rõ ràng cảm giác.
Một khắc này ta còn kinh ngạc một cái, bất quá chính xem xét cầm thật sự là một đôi giày, lại sợ khách hàng sốt ruột chờ, liền không có quản nhiều như vậy chỉ muốn mau đem đồ vật đưa đến nhân thủ bên trên.
Cái kia khách nhân hắn ở tại tầng 7, trong thang máy ta liền cho nàng gọi điện thoại thông chi nàng mở cửa tới bắt.
Đánh xong điện thoại, thang máy đã đến lầu 7.
Nhưng ta ra thang máy thời điểm. Liền thấy nàng lấp số 701 phòng cánh cửa là mở rộng ra, còn chưa mở đèn, chiếm được trong hành lang hướng bên trong xem đặc biệt đen.
Ta lặp đi lặp lại xác nhận trước mắt không có bật đèn còn mở lấy cánh cửa 701 chính là ta mục đích về sau, liền đi qua gõ gõ rộng mở cửa phòng.
Thế nhưng là ta gõ 3 cái cũng không có ứng, liền hướng về phía bên trong kêu lên.
Rốt cục, kia trong phòng liền y nha nha thuê một gian phòng cánh cửa, nhưng này gian phòng bên trong cũng không có mở đèn, chỉ có một thân ảnh đi từ từ đi ra.
Nàng chân trần, là một cái nữ hải tử.
Nhưng dáng dấp ra sao tuổi tác có bao lớn ta cũng nhìn không ra.
Bởi vì nàng đi tới thời điểm một mực túi đầu, tóc rất đen rất dài, chính là mọi người thường nói tóc dài tới eo.
Cũng đã muộn, tiểu khu đó lúc đầu lại không tại náo nhiệt địa phương.
Ở lầu cũng là cư xá cuối cùng một bên, cho nên ta nhìn thấy nàng túi đầu hất lên phát một điểm điểm hướng ta đi tới dáng vẻ, trong lòng ta bên cạnh liền có chút run rẩy.
Bất quá nàng đi đến cửa ra vào thời điểm. Vẫn là rất chủ động đưa tay ra tới.
Kia thời điểm ta kỳ thật muốn xem rõ ràng mặt của nàng, bởi vì nàng vươn ra cái kia 2 tay đặc biệt trắng, lúc ấy cũng không biết rõ là trong hành lang đèn nguyên nhân, vẫn là nàng bản thân trang phục liền có trắng như vậy, dù sao nhìn xem cặp kia tái nhợt tay, trong đầu liền khống chế không nổi một đăng.
Mà lại nàng còn không nói lời nào, một mực túi đầu, dạng như vậy quá quỷ dị.
Bất quá người tới trước mặt ta liền mau đem trên tay thức ăn ngoài còn có kia đôi giày đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận về phía sau ta xoay người rời đi.
Tiểu Tuấn nói đến lúc này, ngữ khí có chút không đúng, Giang Dã cũng ngay tại đi đường đâu, nghe được hắn ngừng lại, hỏi, nàng sau khi trở về đóng cửa không có.
Đúng, nàng không đóng cửa liền hướng trong phòng đầu đi.
Ta ngược lại thật ra gặp được một chút chọn món về sau lại ngủ tiếp khách nhân, một loại kia khách nhân mở cửa thời điểm cùng nàng dáng vẻ không sai biệt lắm, cũng đều là túi thấp đầu mặt ủ mày cho.
Nhưng ở tại thành thị bên trong đại gia tính cảnh giác cũng rất cao. Cho nên trên cơ bản mỗi cái khách nhân đều thuận tay sẽ đem cánh cửa mang lên.
Lúc ấy ta nhìn nàng thật không nhớ rõ đóng cửa, liền lại lui về nhắc nhở nàng đóng cửa.
Nhưng nàng thế mà không để ý tới ta một mực lại về tới trong phòng kia đi, ta gặp nàng không có phản ứng lại không tốt trở về giúp nàng kéo cửa lên, chỉ có thể ở tiến vào trong thang máy không có đi quan tâm nàng sự tình tiếp tục xem điện thoại chờ đợi một cái đơn đặt hàng.
Bất quá tại cửa thang máy đóng lại một khắc này, ta lại nghe được nàng đóng cửa tiếng vang.
Thanh âm rất lớn. Phanh một cái.
Lúc ấy trong lòng ta vẫn rất không thoải mái, nhưng tưởng tượng khả năng nhân tính cách có chút lạ a cho nên cũng liền không nghĩ nhiều.
Thang máy một mực bỏ vào lầu 1, lầu 1 có 2 cái cửa phía bên phải là cửa lớn, nhưng bên trái là tầng lầu quản lý chỗ.
Lúc đương thời trong khu cư xá bảo an tại kia tập hợp chuẩn bị đêm tuần, xe ta con cũng là dừng ở bọn hắn kia ngoài cửa, cho nên xuống lầu ta liền hướng bên trái đi. Nhưng ngay tại ta đi vào kia trong phòng thời điểm, khóe mắt liếc qua phát hiện thang máy cánh cửa lại mở. Từ giữa đầu đi xuống một thân ảnh, tóc rối bù, trên chân còn dẫm lên một đôi giày cao gót màu đỏ, chính là ta vừa rồi cầm kia một đôi. Lúc ấy ta đi rất gấp, khóe mắt liếc về thời điểm ta liền ngừng lại quay đầu nhìn sang, chỉ bất quá nàng cái để lại cho ta một cái bóng lưng liền theo phía bên phải đi ra. Ta xoay người lại về tới cửa thang máy, dù sao ta vừa mới xuống lầu khách nhân kia lại nhanh cũng không có khả năng cùng ta đồng thời xuống đây đi, cho nên ta trở về cửa thang máy liền nhìn thoáng qua thang máy số tầng, lúc ấy ta tận mắt thấy thang máy số lượng là 16. Cái này không bình thường, thật. Ta rõ ràng nhìn thấy cái kia khách nhân nàng mặc giày cao gót màu đỏ theo thang máy đi ra, dựa theo thời gian thang máy biểu hiện số lượng chỉ có thể là lầu 1 hoặc là lầu 2, ngắn như vậy thời gian không có khả năng lập tức liền đến 16 lầu. Thế là ta cũng hướng phía bên phải cánh cửa chạy ra ngoài, thế nhưng là người thế nào của ta cũng không thấy được, chớ nói chi là cái kia mặc hồng sắc giày cao gót khách hàng. Ta tưởng rằng tự mình hoa mắt, liền lui trở về tầng lầu quản lý chỗ, nhìn thấy những cái kia bảo an đại ca, ta còn cười hỏi bọn hắn các ngươi vừa rồi mới nhìn đến một người mặc hồng sắc giày cao gót nữ hài không có. Tóc rất dài cũng đến trên lưng. Ta hỏi ra vấn đề này thời điểm, những cái kia bảo an đại ca nguyên bản cũng không chút để ý đến ta. Nhưng vừa nghe xong liền tất cả đều ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm trợn to trong mắt. Chương 75, nhảy vọt đầu người. Một hơn. Những cái kia bảo an đại ca đang nghe ta nói trắng ra lấy hồng sắc giày cao gót nữ hài lúc, sắc mặt cũng thay đổi. Mà lại rõ ràng có người muốn đáp lại ta, nhưng bọn hắn lao đại lại ngay cả bận bịu quát lớn âm thanh, liền ai cũng không có lên tiếng. Ta cũng không tiện truy vấn, còn nữa mới đơn đặt hàng xuất hiện, ta chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy trong tiệm đi lấy đơn sau đó đưa đến khách nhân trên tay. Mặc dù kia thời điểm phía trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng nói thật người một bận rộn liền cái gì cũng không nhớ rõ. Liên tiếp qua 2 ngày đi, ta cũng không có nhận được qua cái kia khách nhân tờ danh sách, nhưng tính Lan cư xá là ta phối đưa phạm vi bên trong địa phương. Cho nên tại thứ 3 ngày đêm muộn, ta lại nhận được một cái tính Lan cư xá tờ danh sách, lúc ấy cũng là đêm khuya bất quá không tới 12 giờ, là 11 giờ 30 phút thời điểm. Thành thị bên trong đại gia hỏa đều ngủ đến muộn, hơn 11 giờ rất nhiều trên đường cũng còn có thật nhiều người. Lúc ấy ta nhìn thấy là đưa tĩnh Lan cư xá thời điểm còn có chần chờ, bởi vì nghĩ đến chuyện kia. Nhưng nghĩ đến lúc ấy thời gian còn sớm ta liền cho đưa đi, mà lại xuống đơn khách nhân là một cái khác tòa nhà bên trong. Trên đường đi không có cái gì ngoài ý muốn, ta đem đồ vật đưa đến khách nhân lối ra vào. Mở cửa cũng là cùng ta không sai biệt lắm nữ hài, ta đem đồ vật đưa cho nàng sau nhịn không được thuận mồm liền hỏi một cái. Ta nói mỹ nữ, 14 tòa nhà hồi trước có đi ra sự tình gì sao? Khách nhân kia lúc ấy liền dùng đến một loại rất quái dị nhãn thần nhìn ta, hỏi ngươi làm sao biết đến. Ta nói trước 2 ngày ta đưa cái tờ đơn đến 14 tòa nhà, lúc ấy thấy được vài thứ hỏi bảo an những cái kia bảo an lại không nói. Mội tử sắc mặt lúc ấy liền mất tự nhiên, nhìn ta một cái phía sau cùng ta nói 14 tòa nhà người chết. Ta nghe xong phía trong lòng cũng toát ra thật không tốt cảm giác, ta hỏi nàng 14 tòa nhà cái kia lầu một người chết. Chết ai? Mội tử nói cho ta, mấy tháng trước lầu 7 chết cái nữ hài tử. Cắt cổ tay tự sát. Tựa như là bởi vì tại trên mạng mua đôi mấy ngàn đồng tiền giày cao gót, sau đó hắn bạn trai cùng nàng ầm ĩ một trận, nghị quần liền cắt cổ tay. Nghe đến đó ta kỳ thật đã biết rõ khả năng chính là 14 tòa nhà cái kia nữ khách hàng, nhưng ta còn là ôm lấy may mắn tâm lý, ta hỏi nàng màu gì biết không. Mội tử cùng ta nói màu đỏ, lúc ấy giày còn bị tìm đến, liền ném vào dưới lầu thật nhiều người đều nhìn thấy đâu. Nghe xong nàng nói, ta toàn thân cũng đang bước lên hàn khí. Là... Khách nhân kia cũng không chút làm ta sợ. Thế nhưng là nàng đều chết rồi, làm sao dưới tờ đơn. Còn có đôi giày kia ẩm ướt cộc cộc hợp lý lúc sở lấy cảm giác liền không đúng. Vừa nghe đến muội tử nói những này, ta thì càng sợ hãi, tranh thủ thời gian xuống lầu chuẩn bị ngày mai liền đi khác địa phương đưa thức ăn ngoài, nếu là lãnh đạo không đáp ứng ta liền rời đi không làm. Nhưng ta không nghĩ tới, dưới thang máy đi đến tầng 7 thời điểm ngừng một cái. Đúng. Lại là lầu 7, mặc dù không phải cùng một tòa nhà. Nhưng ở lầu 7 thời điểm thang máy ngừng. Cánh cửa mở ra, bên ngoài đèn điều khiển bằng âm thanh cũng không có hiện ra một cái, cửa ra vào cũng không có đứng đấy bất luận kẻ nào. Ta hướng về phía bên ngoài còn gọi âm thanh hỏi muốn hay không đi thang máy, không có người ứng ta ta liền tranh thủ thời gian. Chớ đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Giang Dã bỗng nhiên đánh gãy Tiểu Tuấn, cái sau trả lời, thang máy tại lầu 7 ngừng, ta hướng về phía hành lang kêu lên có người hay không muốn làm thang máy. Lúc ấy ta coi là người không có đứng tại cửa thang máy đâu. Ngươi xác định lúc ấy không có người ứng ngươi. Xác định a. Vậy ngươi xem đến không ai thời điểm vì cái gì không trực tiếp đóng dưới thang máy lầu?
Ta cũng không biết rõ a, liền bản năng phản ứng kêu lên.
Thế nào dẫn chương trình, ngươi có phải hay không đoán được cái gì?
Giang Gia nói, ngươi trong thang máy lại thấy nàng.
Đúng,
ta lại thấy nàng.
Nhưng không phải trong thang máy, là tại cửa thang máy bên trong.
Tiểu khu đó cửa thang máy liền giống như tấm gương, người đứng tại trong thang máy có thể thấy rõ ràng tự mình, nhưng lúc đó...
Lúc ấy cửa thang máy bên trong không có ta, chỉ có nàng.
Nàng cùng kia đêm muộn đồng dạng túi thấp đầu tóc tất cả đều rối tung trước người, trên tay.
Trên tay còn cầm cặp kia hồng sắc giày cao gót.
Tiểu Tuấn Ngữ khi đã bắt đầu kích động, không có người tại đối mặt sợ hãi thời điểm có thể thật bảo trì bình tĩnh.
Ngươi xác định tự mình không có nhìn lầm thật sao?
Cửa thang máy bên trong bóng người xuất hiện không phải ngươi, mà là cái kia hồng giày nữ hải.
Vâng, ta rất xác định, lúc ấy ta nhìn thấy người chính là nàng.
Vậy ngươi một lần cuối cùng thấy được nàng, cự ly hiện tại đi qua bao lâu?
Ta một lần cuối cùng đụng phải nàng là lúc muộn bên trên, lúc muộn trên đụng phải sau ta cũng không dám về nhà, bây giờ đang ở một cái trong miếu bên cạnh ở lại.
Ta xem qua dẫn chương trình trước ngươi phát trực tiếp, cái kia Trịnh đội trưởng dẫn chương trình không phải liền là nói nhường đưa đi miếu trong quán đầu sao.
Giang Dã nghe vậy ừ một tiếng, nói, vậy ngươi trước sau gặp được nàng bao nhiêu lần?
Ta không biết rõ, thật.
Từ khi lần thứ hai đưa đơn đến Tĩnh Lan cư xá về sau, ta cũng cảm giác nàng mỗi giờ mỗi khắc cũng tại bên cạnh ta.
Ta không biết rõ nàng tại sao muốn quấn lấy ta chính là cái đưa thức ăn ngoài chính là chính nàng gọi ta giúp nàng cầm giày a.
Vậy ta hỏi ngươi tại ngươi cầm giày trước đó, ngươi có hay không đưa qua kia một tòa nhà?
Hoặc là nói ngươi là không trả lại cho nàng đưa qua thức ăn ngoài?
Giang Dã lần nữa hỏi, Tiểu Tuấn trả lời, không có, ta là tháng trước tài cán ngoại mại viên công tác, trước kia chưa từng có tại Tĩnh Lan cư xá đưa qua đồ vật thậm chí ta liền đến cũng chưa có tới.
Vậy ngươi nhận được cái kia tờ đơn thời điểm, lại tại cái gì địa phương?
Ta ngay tại quầy đồ nướng phụ cận, cự ly Tĩnh Lan cư xá có 2 cây số lộ trình.
Không có chút nào gặp nhau, đồng thời ở trong thành thị 2 cây số phạm vi cũng đủ lớn, nàng không có lý do tìm được ngươi.
Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, tại ngươi gặp được những chuyện này trước đó, bên cạnh ngươi có hay không phát sinh qua sự tình gì?
Chính ngươi có hay không gặp được cái gì thảm liệt hoặc là rất tà dị sự tình?
Giang Dã hỏi đến. Bên đầu điện thoại kia ngoại mại viên Tiểu Tuấn lên đường, ta ngắm lại, ngài để cho ta ngắm lại.
Giống như không có A, vân vân.
Ngày đó đêm muộn thời điểm ta còn có cái khác mấy cái làm thức ăn ngoài lao ca tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm.
Hàn huyên thứ gì?
Ngay từ đầu chính là trò chuyện phụ cận.
Phụ cận một chút ngâm chân cửa hàng, cái kia có thời điểm chạy một ngày có thể đi ngâm cái chân thật thật thoải mái.
Mà lại nhóm chúng ta kia mấy cái người trừ ta ra, bọn hắn cũng kết hôn.
Mấy cái lao ca cũng kết hôn rất nhiều năm. Cũng tốt những chuyện kia.
Nhưng là có cái lao ca nói một sự kiện, hắn nói trước kia giải phóng trên đường có một con đường, nơi đó có nhà rất nhỏ ngâm chân cửa hàng.
Trong tiệm bà chủ dáng dấp không ra sao, nhưng là tay nghề rất tốt.
Hắn thường xuyên đi, dùng hắn tới nói đó chính là có thể bị kêu bà chủ theo một bữa, thoải mái chết một cả ngày.
Thế nhưng là có một ngày đêm muộn hắn lại đi, trong tiệm điểm lấy ngọn đèn hôn ám.
Bà chủ ở bên trong ngủ gà ngủ gật, bất quá hắn đi vào bà chủ liền kêu gọi hắn đi phòng nhỏ.
Đều là quen thuộc cửa hàng khách quen, lão ca đi vào liền đem áo cởi nằm sấp đi ngủ.
Kia một giấc hắn nói hắn ngủ rất dễ chịu, thẳng đến bị một cái thật nặng đồ vật nện vào eo mới mở hai mắt ra tới.
Hắn hỏi bà chủ có phải hay không thứ gì rơi mất, bà chủ cũng không có đáp lời như cũ đang cho hắn đấm lưng.
Lão ca cảm thấy có chút kỳ quái, thế là liền quay đầu lại xem.
Hắn nhìn thấy tại trên lưng của hắn căn bản cũng không phải là tay, mà là một cái đầu người.
Bà chủ đầu người, chính cái cầm đâm phía sau lưng của hắn chi.
Chương 76, di ảnh bên trong người sống sờ sờ.
Hai hơn.
Tiểu Tuấn nhường Giang Dã trong đầu toát ra một hình ảnh tới.
Tìm kiếm thoải mái khách nhân đến một nhà rất rất nhỏ ngâm chân cửa hàng, hắn nằm lì ở trên giường hưởng thụ lấy kỹ nghệ mang cho hắn thoải mái.
Chỉ là cái kia vốn là một môn cần dựa vào hai tay để hoàn thành tay nghề, cuối cùng lại là một cái đầu người tại trên lưng của hắn dùng cầm lần lượt đâm huyệt vị.
Một màn kia hiện ra trong đầu, Giang Dã cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, tốt một khỏa nhảy vọt đầu người a.
Lão ca nói chuyện này thời điểm đại gia hỏa tất cả đều cười, cũng nói hắn khoác lác.
Nếu thật là gặp, lão ca còn có thể sống được tới cùng bọn hắn cùng một chỗ đưa thức ăn ngoài.
Kia lão ca sắc mặt lúc ấy cũng không thấy có cái gì màu máu, người khác nói hắn khoác lác hắn mới buồn bực.
Dùng điện thoại lật ra một cái tin tức, cái kia tin tức nói chính là một cái ngâm chân cửa hàng bà chủ xảy ra tai nạn xe cộ đầu bị ép xuống tới.
Nhìn thấy cái kia tin tức đại gia hỏa thì càng chê cười lão ca. Nhưng không biết rõ vì cái gì ta cũng không có cảm thấy buồn cười, thậm chí ta còn cảm thấy rất sợ hãi.
Chính là loại kia đột nhiên âm phong thổi tới, để ngươi trên thân nổi da gà một mực lên cái chủng loại kia cảm giác. Ta rất sợ, không hiểu thấu sợ. Thậm chí ta nhìn kia lão ca phía sau lưng lúc, cũng cảm thấy trên lưng của hắn còn có một cái đầu đang nhún nhảy. Lại về sau đại gia hỏa cũng lục tục nhận được tờ đơn, không tiếp tục khoác lác đánh cái giám ta cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, thẳng đến cái kia đơn đặt hàng xuất hiện. Tiểu Tuấn nói xong, nhưng Giang Dã cũng không đáp lời, dẫn Giang Dã nhịn không được hỏi, vậy ngươi lúc muộn trên là thế nào gặp được nàng? Ta tại Tĩnh Lan cư xá lần thứ hai gặp được cô bé kia về sau ta liền đi tìm chủ quản, sau đó liền đi khác khu vực đưa. Mặc dù kiểu gì cũng sẽ tại vận chuyển trên đường, nhìn thấy một người mặc hồng sắc giày cao gót thân ảnh, nhưng ta mới nhất phụ trách khu vực rất náo nhiệt, cho nên miễn cưỡng có thể tiếp tục công việc xuống dưới. Thế nhưng là ngày hôm qua đêm muộn ta hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ liền cưỡi xe đi ở địa phương đuổi, ta ở tại nơi đó một cái cư dân lầu bên trong đều là phòng ở cũ. Cưỡi xe điện ngoặt vào một cái hẻm nhỏ liền có thể đến, nhưng ta ngoặt vào trong ngõ nhỏ lúc liền thấy ta ở dưới lầu có cái người tại hóa vàng mã. Cái kia thời điểm đều đã hơn 2 giờ sáng à, thấy có người tại hóa vàng mã trong lòng ta bên cạnh liền khống chế không nổi lộn bột một cái. Nhưng cũng không có quá sợ hãi, một mực cưỡi xe đứng tại dưới lầu. Dù sao nơi đó có tập tục, chính là trong nhà có ai đã qua đời, cũng sẽ ở nửa đêm hóa vàng mã điểm đến. Mà lại kia thời điểm cùng ta ở tại một tòa nhà bên trong chủ thuê nhà mẹ hắn cũng một mực bệnh nặng, ta tưởng rằng chủ thuê nhà mẹ hắn đã qua đời. Cho nên lúc đó ta dừng xe xong, liền nhìn sang nghĩ phân biệt xuống là ai. Có thể ta nhìn kỹ lại phát hiện hóa vàng mã nữ nhân nhìn rất quen mắt, tóc của nàng rất dài đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Ta theo bản năng liền hướng chân của nàng nhìn lại, nhưng nàng mặc một bộ có thể bao trùm chân váy. Ta không thấy được hồng sắc giày cao gót, còn trong nội tâm chê cười tự mình quá sợ. Thế nhưng là ta không nghĩ tới chính là, ta vừa muốn thu hồi ánh mắt nàng liền nắm lên tự mình bên trên một cái giày vải. Giày vải là rất từ nhỏ trước giày vải, mặt đen nền trắng mặc vào rất nhẹ nhàng mềm mại vải dệt thủ công giày. Nàng cầm giày vải hướng về phía trên mặt đất không ngừng đánh, một bên tắt bên trong còn một bên lẩm bẩm cái gì. Lúc ấy nhìn nàng vui buồn thất thường, ta cũng không dám nhìn xuống, liền xoay người hướng trong phòng đi. Thế nhưng là quay người lại, khỏe mắt liếc qua liền phát hiện nàng ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu một cái, ta lại quay đầu lại đi, nàng lập tức cúi đầu, ánh mắt của ta liền rơi vào nàng trên tay cái kia giày vải phía dưới kia có một tấm hình. Tấm hình kia ta xem xét thì càng nhìn quen mắt, bởi vì kia chính là ta. Ảnh đen trắng, trong tấm ảnh trên người của ta còn mặc dấu thanh sắc áo liệm. Mới 20 tuổi ta chính tuổi trẻ, làm sao lại đi quay mặc áo liệm ảnh chụp? Vậy cũng là một ít lao nhân nhà đánh tới làm gì ảnh. Nhưng ta rất xác định, trên tấm ảnh người chính là ta. Nàng tại dùng đế giày một mực đánh lấy sáng phiến trên ta, trong miệng nhắc tới cũng càng lúc càng nhanh, liền giống như chú người đồng dạng. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, đầy đầu tóc đen che khuất gương mặt, nhưng ta có thể gọi quá mức mở đầu phát thấy được nàng ánh mắt. Nàng tại hướng về phía ta cười, tựa như là chào phúng đồng dạng mà cười cười nhìn ta. Một khắc này ta thật kém chút liền đi tiểu, bởi vì chân của nàng chẳng biết lúc nào lộ ra, cặp kia quen thuộc giày cao gót toát ra một cái giày đầu. Giày trên mặt hồng sắc liền giống như có máu đang lưu động. Trong đầu của ta mộng một cái kịp phản ứng cũng chỉ biết do khóc chạy, ngay cả ta xe điện cũng không kịp cưỡi, liền tranh thủ thời gian hướng trong miếu này chạy tới. Tiểu Tuấn nói coi như hắn giờ phút này thân ở miếu thờ bên trong, nhưng như cũ hoảng sợ không được. Giang Dã nghe xong hắn giải thích về sau, hơi nhíu lên lông mày. Trên đời này rất nhiều chuyện đều là có tiền căn hậu quả, liền như là Tào Gia Loan Thủ Sơn sự kiện. Bởi vì Thủ Sơn nhân tuyển tạo thành chuyện sau đó, lại Cao Bác muốn cải biến hiện trạng khiến tự mình tinh thần sụp đổ. Mới có về sau sự kiện linh dị. Hơn hướng phía trước Giang Dã gặp được mỗi một chuyện đều là có rất rõ ràng nguyên nhân tồn tại, có thể ngoại mại viên Tiểu Tuấn gặp được sự tình, tựa hồ căn bản không liên lạc được bắt đầu. Hắn lần thứ nhất đưa đơn đến Tĩnh Lan cư xá, liền cho một cái người đã chết đưa thức ăn ngoài, đồng thời cái kia người đã chết còn muốn hắn tại chuyển phát nhanh trong tủ lấy một đôi hồng sắc giày cao gót. Cái này rõ ràng chính là để mắt tới Tiểu Tuấn. Có thể Tiểu Tuấn một không là Tĩnh Hải người địa phương, hai cũng không có đi Tĩnh Lan cư xá. Càng không có cùng kia chết đi nữ hải có bất kỳ gặp nhau. Nàng tại sao muốn nhìn chằm chằm Tiểu Tuấn? Chẳng lẽ là bởi vì Tiểu Tuấn lớn lên giống nàng bạn trai? Giang Dã trong đầu toát ra cái chính mình cũng cảm thấy buồn cười nguyên nhân đến, bên đầu điện thoại kia Tiểu Tuấn gặp hắn không nói lời nào, liền mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói, dẫn chương trình, ngài đừng không nói lời nào à, ngài cái này một an tĩnh trong lòng ta đầu liền hoảng vô cùng. Ngươi nói Bồ Tát miếu hắn thật có thể bảo đảm ta an toàn sao? Nàng đều bắt đầu làm một chương ta di ảnh đang đánh tiểu nhân, ta có phải hay không sắp chết? Nàng có phải hay không muốn tới tìm ta lấy mạng rồi? Ô ô ô, ta thật oan uổng à, chưa hề liền chưa thấy qua nàng, thậm chí biết rõ nàng sau khi chết ta liền nàng nói xấu cũng chưa hề nói một câu, nàng tại sao muốn quấn lấy ta à? Giang Dã trong đầu đồng dạng đang suy tư vấn đề này, chết đi nữ hài đều tìm đến Tiểu Tuấn dưới lầu từ nhỏ người, vấn đề này đã đến rất nghiêm trọng trình độ. Nghĩ nghĩ, Giang Dã lên đường, ngươi lúc này rời đi trong miếu đi, đi một chuyến Tĩnh Lan cư xá. Ở tại trong miếu đồng dạng là trị ngọn không trị gốc phương pháp, ngươi cũng không thể lập tức cạo đầu xuất ra à? Ta không dám a. Ngươi cũng nói qua nhìn qua ta trước kia phát trực tiếp, như vậy ngươi hẳn là biết rõ ta là ai không phải sao? Giang Dã cười nói. Tiểu Tuấn sửng sốt một cái, Giang Dã lên đường, đi đi Tĩnh Lan cư xá, tìm tới nơi đó bảo an đem nữ hải kia nguyên nhân cái chết hiểu rõ rõ ràng. Chỉ có hiểu rõ rõ ràng, khả năng tìm ra nàng vì cái gì quấn lấy ngươi nguyên nhân. Còn an toàn của ngươi, tại ta phát trực tiếp bên trong có cái gì tốt lo lắng đâu. Chương 77, nàng cũng đã chết. Ba hơn. Là một tên nhìn qua Giang Dã phát trực tiếp người xem, trên cơ bản liền minh bạch chỉ cần khi bọn hắn tại cùng Giang Dã đối thoại thời điểm, mặc kệ bọn hắn chô gặp phải cái gì. Chỉ cần nhằm vào bọn họ vật kia xuất hiện, như vậy ngược lại không có cái gì rất sợ hãi, sợ chính là nàng co đầu rút cổ không ra. Tiểu Tuấn tại lúc này rời khỏi chùa miếu, sau đó hướng phía Tĩnh Lan cư xá đi. Trên đường Tiểu Tuấn vẫn là có chút không yên lòng, hắn hỏi Giang Dã, ta có thể hay không giống như ngài gọi video à? Như vậy nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành không có chuẩn bị. Giang Dã cười trả lời, đương nhiên có thể. Video kết nối về sau, Tiểu Tuấn thật đang bước đi, mà lại đi cũng rất gấp. Cái này chùa miếu cũng là khoảng cách gần hắn nhất một tòa chùa miếu, rời khỏi chùa miếu phạm vi về sau, rõ ràng có thể thấy được Tiểu Tuấn sắc mặt trở nên càng thêm bối rối. Ngươi tại đến chùa miếu trên đường, có cảm giác hay không nàng lúc đương thời theo đuổi qua ngươi? Giang Dã hỏi. Tiểu Tuấn lắc đầu, cái này ta không chắc chắn lắm. Dù sao ta lúc ấy chạy ra ngõ nhỏ thời điểm, có quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng lúc ấy liền đứng tại kia một đống lửa trước, trên tay còn cầm hình của ta. Ân, ta nhìn thấy trên tay của nàng có cầm ảnh chụp đồng dạng đồ vật. Vậy ngươi xác định ngay lúc đó kia một đống lửa, thật là lửa sao? Cái này, Tiểu Tuấn trong lúc nhất thời trả lời không được, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, nói, hẳn là 040 là chân chính lửa a. Ta lúc ấy đứng tại kia giống như không có cảm nhận được nhiệt độ. Cái này đúng. Nếu như là thật lửa lời nói, ngươi khả năng lúc muộn trên liền không có mệnh. Giang Dã nói, Tiểu Tuấn sắc mặt khẽ giật mình, bất quá Giang Dã lại thúc giục hắn mau hướng Tĩnh Hải cư xá đi. Đi nhanh hơn một giờ, Tiểu Tuấn tại Tĩnh Hải cư xá lối ra vào ngừng lại. Giờ phút này đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, cự ly hừng đông đã không đủ một giờ. Nhưng bất kể là cư xá đối diện con đường, vẫn là trong khu cư xá một bên, như cũ còn đắm chìm trong yên tĩnh. Gác cổng trong phòng lóe lên quang mang. Đứng tại cửa ra vào có thể nhìn thấy bên trong đang có lấy 250 nam tử tại kia ngủ. Tiểu Tuấn gõ cánh cửa vệ thất cánh cửa, bên trong hai vị đại thúc mơ hồ ngẩng đầu lên, hỏi, ngươi cánh cửa cấm thẻ đâu? Đại thúc, ta không phải là các ngươi cư xá, nhưng bây giờ có một việc gấp mà muốn theo các ngươi hiểu rõ một cái. Không phải tiểu khu chúng ta chạy tới hiểu cái gì. Muốn đi vào nhất định phải gác cổng thẻ, không phải vậy ngoại nhân không được tùy ý xuất nhập. Gác cổng đại thúc đoán chừng là bị quấy rầy mộng đẹp. Cho nên tính tình cũng lớn. Tiểu Tuấn khó xử nhìn thoáng qua phát trực tiếp, Giang Dã liền nói thẳng không sao, nhưng tạm thời đừng cho bọn hắn biết rõ ta. Là như vậy a đại thúc, các ngươi cư xá mấy tháng tiền thị không phải từng có một cái tự sát nữ hài a? Ta hồi trước đến các ngươi cư xá đưa qua thức ăn ngoài, nhìn thấy qua nàng. Lời này một mực nói ra, kia hai cái trên mặt còn mang theo nhiều mơ hồ cánh cửa vệ đại thúc, hốc mắt lập tức liền mở to bắt đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hai người khí thế thoạt nhìn vẫn là rất cường thế, chỉ bất quá giọng nói kia rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Thật, ta cho lúc trước các ngươi cư xá đưa qua thức ăn ngoài, các ngươi xem ta đơn đặt hàng trong ghi chép liền có 14 tòa nhà 701, ta không có lừa các ngươi. Tiểu Tuấn nói ẩn giấu đi phát trực tiếp, sau đó lật ra công việc của mình ghi chép tới. Hai cái ngoài cửa đại thúc khi nhìn đến cái kia đơn đặt hàng thời điểm, nhìn nhau cũng theo đối phương tròng mắt bên trong nhìn ra một chút không thể tưởng tượng nổi tới. Này làm sao sẽ à? 701 cũng đóng cửa hơn mấy tháng, thậm chí 14 tòa nhà bên trong các gia đình mấy tháng này thời gian cũng thật là ít có người đến, chớ nói chi là thuê ở nơi đó người. Tại sao có thể có dưới người đơn đặt hàng hô thức ăn ngoài, chàng trai? Vậy ngươi xem đến cái gì sao? Hai cái ngoài cửa đại thúc không còn phô trương thanh thế, thậm chí mở cửa nhường Tiểu Tuấn đi vào. Ngồi ở gác cổng trong phòng, Tiểu Tuấn dựa theo trước đó Giang Dã phân phó, mở miệng nói, đại thúc, hiện tại trời đã nhanh sáng rồi các ngươi cũng đừng sợ hãi. Chỉ là chuyện này ta không làm rõ ràng, thật ngay tại Tĩnh Hải không tiếp tục chờ được nữa. Các ngươi là không biết rõ, những ngày này ta bị nàng quấn gắt gao, đi đâu mà chỗ nào cũng có nàng a. Nói đến lúc này, Tiểu Tuấn cũng ủy khuất nghẹn ngào. Đây tuyệt đối không phải diễn kịch, mà là cảm xúc bố trí. Nhưng tình này tự bắn ra, lại giống như là vẽ rồng điểm mắt chi bút đồng dạng vừa vặn đâm trúng hai vị gác cổng đại thúc đồng tình tâm. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa nghe đến Tiểu Tuấn nói cuốn lên, đi đâu mà chỗ nào cũng có thời điểm, nhãn thần cũng không khỏi có một chút bối rối. Vậy ngươi gặp phải thời điểm nàng là cái dạng gì? Gác cổng đại thúc lại hỏi một lần. Tiểu Tuấn đem trước đó giống như Giang Dã nói tới quá trình còn nói cho hai vị kia gác cổng đại thúc nghe, cái sau hai người trong đó một cái còn nhịn không được giật cả mình. Ta nhỏ cái ai ra, chàng trai cũng phải hưởng cho ngươi ngay từ đầu không biết được nhóm chúng ta cái này cư xá chuyện phát sinh. Bằng không, kia đêm muộn dọa đều phải hù chết ngươi. Ta hiện tại cũng biết rõ, thật. Hai vị đại thúc ta cái này hai ngày đều là tại trong miếu ở lại. Tại trong miếu thời điểm gặp một cái cao nhân, hắn nói với ta để cho ta trước tới hiểu rõ cô bé kia nguyên nhân cái chết. Đại thúc, các ngài biết rõ cô nương kia chết như thế nào sao? Thật là bởi vì mua một đôi hồng sắc giày cao gót giống như bạn trai cãi nhau về sau, nghị quần tự sát. Tiểu Tuấn hỏi, kia hai gác cổng đại thúc chính là gật đầu nói, đại gia hỏa là nói như vậy, mà lại đồn công an đến điều tra thời điểm cũng xác định chính là tự sát. Ai? Cô nương kia mặc dù như hoa tuổi tác từ giết chết rất đáng tiếc, nhưng nói thật lên đầu năm nay hại người nha. Năm tháng hại người. Đúng a, thế nào không sợ người? Ngươi nói hiện tại Nam Hải tử qua có bao nhiêu mệt mỏi, cái gì lễ tình nhân, đêm thất tịch, còn có cái gì màu trắng lễ tình nhân, ba tám tiết, thậm chí có người nói cái gì mỗi tháng cũng có một cái lễ tình nhân. Chơi ạ, hiện tại giống ngươi như thế lớn nam và em bé thật là đáng thương chết rồi. Có nhất định tiền tiết kiệm người còn tốt nhiều, không có tiền tiết kiệm vậy coi như thật nói không dậy nổi yêu đương a. 14 tòa nhà tầng 7 kia tiểu cô nương chính là bị làm hư nha, nàng bạn trai liền một cái nhân viên của công ty, tiền lương hơn vạn. Nhưng này cô nương A không gặp trải qua lớp, cũng không giống là tại trên mạng làm ăn. Trên tay mang đồng hồ muốn hơn một vạn, chân mang giày kêu cái gì A câu vẫn là A kiệt cũng rất giống bỏ ra tốt mấy ngàn. Mỗi lần có cái gì ngày lễ, luôn có thể thấy được nàng bưng lấy hơn mấy chục đóa hoa hồng kéo bạn trai tay tiến vào cư xá. Nhóm chúng ta vật quản chỗ có cái nữ công nhân viên trước còn cùng nàng lái qua trò đùa. Nói em gái ngươi thật là hạnh phúc, bạn trai đối với ngươi tốt như vậy. Nàng lúc ấy có thể vui vẻ, lưu loát nói thật nhiều lời nói. Vốn cho rằng cô nương kia gia cảnh cũng không tệ, thẳng đến về sau có lần cha mẹ của nàng tìm tới. Không có gì có thể kỳ quái, cha mẹ nàng đều là rất phổ thông nông thôn nhân, nữ hài cùng bọn hắn nói khoác bạn trai thời điểm làm cha mẹ nó còn mắng nàng một bữa. Cũng liền bị chửi sau không có nhiều ngày đi, cô nương kia lại mua một đôi giày, chính là cặp kia hồng sắc giày cao gót hơn 8.000 khối. Nữ hài chết buổi sáng hôm đó nam hài tử nghe hỏi gấp trở về vào ngồi tại thi thể bên cạnh khóc, nói hắn không phải không yêu nàng, là thật chống đỡ không nổi đi. Tín dụng của hắn thẻ cũng đánh bạo, kia hơn 8.000 khối là vừa rồi phát hạ tới tiền lương, hai cái người còn muốn sinh hoạt, cho nên hắn mới có thể mắng nữ hài. Ai? Cô nương cũng không thể nói là hỏng cô nương đi, chính là khả năng từ nhỏ không biết tiền kiếm không dễ. Bởi vì nàng mặc rất ngăn nắp, mỗi ngày lại sẽ đến chuyển phát nhanh tủ chỗ ấy lấy chuyển phát nhanh. Cho nên nhóm chúng ta liền cũng biết rõ nàng. Nhưng Nam Hải phụ mẫu tới thời điểm, nàng vẫn là rất hiếu thuận cũng rất hiểu lễ phép, chính là tại cái kia nam em bé trước mặt nuông chiều vô cùng. Tiểu Hỏa Nhi ta với ngươi nói, bất kể ngươi có hay không bạn gái sủng nàng không có vấn đề, nhưng nhất định phải lượng sức mà đi, ngàn vạn không thể mù quáng đi sủng. Bởi vì ngươi cái này một sủng, không chỉ là hại chính ngươi cũng hại đối phương không phải. Trong đó một người gác cổng ân cần nhắc nhở lấy, Tiểu Tuấn cười cười, nhưng một cái khác đại thúc thì đột nhiên hỏi. À, chàng trai ngươi từ chỗ nào nghe được nha đầu kia là bởi vì mua giày sự tình mới tự sát. Dựa theo đạo lý tới nói biết rõ chuyện này người không nhiều à, cùng ngày nhóm chúng ta vật quản còn có đồn công an đều đem tầng lầu kia trông coi, cụ thể nguyên nhân cư xá rất nhiều các gia đình cũng không biết rõ, nếu không phải ngươi gặp được sự tình nhóm chúng ta là chắc chắn sẽ không nói với ngươi. Tiểu Tuấn nghe xong, hồi đáp, liền hai tòa nhà hai số nhà tầng 19 một cái hộ gia đình nói với ta. Hai cái gác cổng đại thúc nghe xong hơi khẽ to mày. Nhưng đột nhiên bọn hắn liền sắc mặt đại biến trăm miệng một lời hô, ngươi nói cái gì? Mấy tòa nhà mấy số nhà lầu mấy? Hai tòa nhà hai số nhà tầng 19A. Có phải hay không cũng là nữ hài tử, giữ lại tóc dài có chút hơi mập? Đúng a. Ai nha nha? Kia tòa nhà cũng chết qua người. Năm trước năm tháng bởi vì lau kính đạp hụt té lầu ngã chết. Cái kia phòng ở hơn 2 năm cũng không người ở qua. Hai cái đại thúc gấp dơ chân, Tiểu Tuấn thì hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 78. Nửa đêm ba kinh gõ cửa lúc. Bốn hơn. Bất kể là phòng gác cửa, vẫn là phát trực tiếp bên trong, ngoại trừ hai vị kia đại thúc nóng nảy thanh âm bên ngoài, không còn có cái khác thanh âm vang lên. Tiểu Tuấn còn đứng tại chỗ mắt trợn tròn, liền liền Giang Dã cũng không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ ngoại mại viên hắn tại cùng một cái cư xá thế mà gặp phải không chỉ một quỷ. Chẳng lẽ lại cái này ra hỏa trời sinh chiêu quỷ thể chất? Không hẳn là, cũng không trở thành. Nếu thật là chiêu quỷ thể chất, vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau hắn liền sẽ nói với mình nhỏ thời điểm năm nào gặp được quỷ, lại hoặc là cái gì thời điểm đụng qua tà loại hình. Nhưng hắn cũng không có nói ra đến, nói cách khác hắn lần này tao ngộ là lần thứ nhất. Tiểu Tuấn hoảng sợ phía dưới nhìn về phía điện thoại, nhãn thần cầu cứu giống như nhìn xem Giang Dã. Giang Dã phát một đoạn chữ nghĩa, ngươi hỏi hai vị kia đại gia, trong khu cư xá bên cạnh ngoại trừ cái này hai lên tử vong thời gian bên ngoài, có hay không phát sinh qua chuyện gì? Đại thúc, vậy cái này hai khởi sự kiện sau khi phát sinh trong khu cư xá có hay không phát sinh qua cái gì quái sự con a? Tiểu Tuấn cố nén trong lòng sợ hãi hỏi, hai vị kia đại gia kích động nói, ngươi lúc này còn quản cư xá có hay không quái sự? Tiểu Hỏa Nhi nhóm chúng ta với ngươi nói ai nhanh đi tìm ngươi nhận biết cao nhân kia, nhường hắn cho ngươi đoán một cái đến cùng làm sao chuyện, xem có thể hay không qua cái này cướp. Hai vị gác cổng đại thúc cũng là lòng nhiệt tình, Tiểu Tuấn thậm chí bị hảo ý của bọn hắn cho cảm động. Mắt đỏ vành mắt gật đầu, nói, chính là vị cao nhân nào để cho ta tới hỏi. A vị cao nhân nào có như thế thần? Không đúng. Ngươi rõ ràng không biết được tầng 19 cái nha đầu kia sự tình, ngươi tại lừa gạt nhóm chúng ta a. Gác cổng đại thúc nói chuyện. Liền Giang Dã cũng sửng sốt một cái, không nghĩ tới hai vị này gác cổng đại thúc ngủ không ngon tình huống dưới đầu thế mà còn như thế linh quang. Tốt ta, vẫn là ta đến đối thoại với bọn họ đi. Giang Dã trong phát trực tiếp phát ra thanh âm. Hai gác cổng đại thúc còn dọa kêu to một tiếng, Tiểu Tuấn đem điện thoại cho bọn hắn xem, nói, đây chính là ta gặp được vị cao nhân nào, các ngươi đừng xem hắn rất trẻ trung, nhưng hắn thật rất lợi hại. Giang Dã chính hướng về phía hai gác cổng đại thúc cười liệt một cái miệng, sau đó chào hỏi, hai vị đại thúc tốt. Ta gọi là Giang Dã nghề nghiệp là một tên kinh khủng dẫn chương trình, đương nhiên các ngươi cũng có thể coi ta là thành là một cái có thể trừ ta người. Cái này hai khởi sự kiện cách xa nhau có hai năm dáng vẻ, nhưng cái lầu vị kia có thể xác định đến nay còn không có đi đầu thai, bây giờ cắt cổ tay vị kia cũng không có đi đầu thai. Cái này trong khu cư xá có hai cái nữ quỷ tại, cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ đạo lý kỳ thật đồng dạng có thể đặt ở trong chuyện này. Cho nên ta có thể khẳng định cái này mấy ngày trong khu cư xá nhất định không yên ổn a. Còn có, các ngươi bảo an có phải hay không trong khoảng thời gian này bắt đầu tăng cường cư xá nội bộ công việc tuần tra. Giang Dã không cùng bọn hắn nói quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp vào chủ đề. Bằng không mà nói, hai vị kia gác cổng đại thúc nhất định phải Giang Dã chứng minh hắn có phải hay không có năng lực, vậy cái này đoán chừng một tới hai đi có thể nói đến hừng đông. Cho nên hắn thẳng vào chủ đề, khẳng định cư xá gần nhất nhất định phát sinh qua sự tình gì. Thậm chí tại hai khởi sự kiện ở giữa cũng phát sinh qua một ít chuyện. Hai gác cổng nghe vậy nhìn nhau, nói, là xảy ra chút việc. Cùng ta nói rõ chi tiết nói đi, các ngươi cũng là tại Tĩnh Lan cư xá làm việc, nếu như cái này địa phương không yên ổn các ngươi kiếm tiền cũng kiếm lời không an tâm không phải sao. Không quan tâm các ngươi có tin ta hay không, tục ngữ còn nói ngựa chết chữa như ngựa sống đúng hay không. Giang Dã nhường kia hai gác cổng không lời nào để nói, gật đầu lên đường, là xảy ra chút việc. Nhất là cắt cổ tay cô nương kia chết kia đêm muộn. Kia đêm muộn thế nào? Cô nương kia là 3 giờ sáng chết nhiều, ngày đó đêm muộn ta cùng lao lý trực ban. Lúc ấy nhóm chúng ta cũng ngủ thiếp đi qua, bởi vì đến cái điểm kia cư xá ra vào cũng không có người nào, cho nên liền cũng ngủ gật. Chuyện này ta cùng lao lý cũng không đối bên ngoài nói qua, nhớ kỹ chính là 2 giờ rưỡi dáng vẻ đi, lúc đương thời người gõ cửa vệ thất cánh cửa. Bành 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 quay rất vang lên, lúc ấy ta cùng lao lý cũng bị giật mình kêu lên. Lúc ấy đều ngủ rất trầm a bị như vậy vừa gọi ai không phát cáu. Lao lý tính tình hơn khô một điểm, lúc ấy liền mắng chạy đi mở cửa. Nhưng là cửa vừa mở ra, bên ngoài không ai, liền cái bóng hình cũng không có. Lao lý hỏa khí vẫn còn, liền bốn phía tìm, nhưng cũng không tìm được cũng chỉ có thể lại trở về. Lúc ấy hai chúng ta cũng tưởng rằng không phải cái nào ra hỏa cố ý làm đùa ác, thanh tỉnh một hồi lâu nhìn thấy không ai gõ lại cánh cửa liền lại nằm ở trên mặt bàn ngủ gật. Đại khái đến 3 giờ hơn đi. Không hề có điểm báo trước môn kia lại bành 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 vang lên. Đập đập đặc biệt gấp, thật. Loại kia gõ cửa tần suất không biết rõ làm như thế nào đi hình dung, ta cho các ngươi biểu thị một cái chính là như vậy. Kia gác cổng đại thúc nói tay cầm thành nằm đấm, sau đó điên rồi đồng dạng bước. Dạng như vậy rất cấp bách, thậm chí khiến người ta cảm thấy tựa như là có cái gì sống còn sự tình sắp xảy ra. Giang Dã nhìn thấy gác cổng đại thúc biểu thị về sau, khiếp mắt lại đến nói, cắt cổ tay nữ hải tử vong thời gian là cái gì thời điểm? Người của đồn công an nói là 3 giờ sáng nhiều a. Lần thứ nhất gõ cửa là dạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm đúng không?
Đúng.
lần thứ hai gõ cửa là 3 giờ hơn.
Không sai. Hai lần cũng không có tìm được gõ cửa người đúng hay không?
Kia gác cổng đại thúc gật đầu, lần thứ hai gõ cửa về sau nhóm chúng ta tra xét giám sát, cửa ra vào giám sát cũng không có đập tới người.
Nói cách khác, hai lần gõ cửa đều không phải là người.
Nói đến lúc này, môn kia vệ thanh âm rung động hai lần.
Ta minh bạch, kia về sau đây còn có hay không phát sinh qua sự tình gì?
Về sau cũng phát sinh qua một ít chuyện, đúng.
Nói như vậy thật là kỳ quái.
Chính là cái kia cùng cắt cổ tay nữ hài nói chuyện đồng sự, nàng tại sự tình xuất hiện về sau có một lần tại cư xá máy tập thể hình trên không hiểu thấu ngã xuống.
Ngày đó đêm muộn 8 giờ, trời đã tối rồi nhỏ thái nàng ngay tại máy tập thể hình trên hoạt động thân thể.
Nhưng nàng thật tốt liền lớn tiếng kêu lên, nàng lúc ấy là tại giẫm hai cái bàn đạp thiết bị, nhóm chúng ta vừa nghe đến nàng kêu to liền chạy đi qua, lúc ấy thấy được nàng kia một đôi chân giẫm đạp tốc độ nhóm chúng ta cũng bị hù hoảng sợ.
Nhưng nàng một mực tại nói nàng dừng lại không được, có người nắm lấy nàng nhường nàng không khống chế được tự mình.
Kia sau đó thì sao đệ?
Về sau cũng không biết rõ làm sao vậy, nhỏ thái lại đột nhiên ở giữa lại ngừng lại.
Bất quá người dừng lại, nàng đã bất tỉnh, cái này mấy ngày cũng không đến đi làm đâu.
Ra chuyện của nàng nhóm chúng ta cũng liền đem ngày đó đêm muộn gặp phải sự tình nói với lão đại, sau đó mỗi ngày đêm muộn liền tăng cường tuần tra, sợ chính là trong khu cư xá sẽ xuất hiện mới mạng người.
Giang Giác tựa hồ lập tức hiểu rõ ra, nhìn một chút xa xa bầu trời đã nổi lên bong bóng cá lúc, hắn liền hướng về phía Tiểu Tuấn nói, trời đã bắt đầu sáng lên, Tiểu Tuấn ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp tìm tới cắt cổ tay nữ hài bạn trai.
Cái kia hẳn là có chìa khóa, đi đem 701 cửa phòng mở ra xem.
A. Chàng trai, a không.
Cao nhân ngươi cũng đừng làm loạn a, kia trong phòng người vừa mới chết, lúc này đi vào muốn xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ.
Gác cổng đại thúc bắt đầu ngăn cản, Giang Dã lắc đầu nói, không có việc gì đâu, yên tâm.
Coi như không có sự tình tìm tiểu tử kia cũng vô dụng, phòng ở là taxi, chủ thuê nhà cũng đã sớm không ở tại nơi này.
Vậy liền hỗ trợ cho cái kia chủ thuê nhà đánh cái điện thoại, nói với hắn phòng ở hiện tại còn không sạch sẽ, hắn muốn phòng ở sạch sẽ lời nói. Liền đem chìa khóa đưa một cái tới.
Hai vị đại thúc, nghe ta.
Chuyện này đến làm rõ ràng mới được không phải sao?
Giang Dã nhường gác cổng lộ vẻ do dự, cuối cùng bọn hắn vẫn là đi mở ra một cái trong ngăn tủ bảo tồn điện thoại buồn, sau đó bấm điện thoại ra ngoài.
Chương 79, tử vong hiện trường.
Nam hơn.
14 tòa nhà 701 chủ thuê nhà tới rất nhanh, tại sắc trời đã xuất hiện tảng sáng thời điểm, trước tiên lái xe tới.
Dù sao phòng ở là của hắn. Bên trong khách trọ tự sát thân vong, coi như phòng ở thật rất sạch sẽ, nội tâm của hắn cũng nhất định có bóng mờ.
Cho nên không có người so với hắn càng muốn giải quyết chuyện này, một cái điện thoại đi qua đừng nói lúc này đã bắt đầu trời đã sáng, liền xem như hơn nửa đêm hắn cũng phải chạy tới.
Đến địa phương, chủ thuê nhà nhìn thấy Tiểu Tuấn, cũng nhìn được Tiểu Tuấn điện thoại phát trực tiếp bên trong Giang Dã.
Chủ thuê nhà tiên sinh, ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể đi theo nhóm chúng ta đi vào chung. Đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý tại phòng gác cửa các loại là được.
Ta còn là không đi đi.
Chủ thuê nhà vẫn còn có chút sợ hãi, nhất là nghe nói sự tình về sau, thì càng là không dám đi tự mình dùng tiền mua phòng ở.
Ngược lại là có cái gác cổng đại thúc nghiêm sắc mặt, nói, ta giống như cái này tiểu hỏa nhi cùng nhau đi, kia đêm muộn gõ cửa đập đập tâm ta hoảng vô cùng, ngược lại là muốn kiến thức một cái có phải hay không cô nương kia còn ở lại chỗ này hù dọa người.
Vậy được. Lão Phương thúc liền giống như Tiểu Tuấn cùng nhau đi 14 tòa nhà đi, hiện tại đi.
Giang Dã cười nói âm thanh, sau đó hai người cùng nhau đi ra phòng gác cửa.
Một đường đi tới 14 tòa nhà, Tiểu Tuấn vừa muốn tiến vào thang máy thời điểm, gác cổng Phương Đại Thúc lại nói, ta vẫn là đi lên A.
Ta nghe người ta nói qua đi thang máy không an toàn nha.
Hiện tại đã trời đã sáng, yên tâm chính là.
Giang Dã một giọng nói, tại cái này bình minh thời gian Tiểu Tuấn cùng Lão Phương ngồi thang máy đến 701 cửa ra vào.
Tiểu Tuấn cầm chìa khóa liền muốn đi mở cửa, nhưng là chìa khóa cắm đi vào về sau, lại phát hiện cánh cửa căn bản liền không có khóa.
Đưa tay lôi kéo chốt cửa, phát trực tiếp bên trong liền vang lên từng tiếng ê a nha cánh cửa âm thanh.
Mà lại cửa vừa mở ra lúc, từ trong nhà bên cạnh liền ngã thổi tới một cơn gió tới.
Gió buổi sáng, là phi thường lạnh.
Thổi tới trên thân lúc, Lão Phương còn nhịn không được run lên hạ thân.
Trong phòng cũng thỉnh thoảng truyền đến một cơn rất buồn bực hương vị. Giống như là hồi lâu không có mở cửa sổ xuyên thấu qua tức giận.
Đi vào xem xét, tất cả cửa sổ quả nhiên tất cả đều là đang đóng, kia cổ phong làm sao tới Lão Phương cùng Tiểu Tuấn đều có chút nghĩ không minh bạch.
Phòng ở là hai phòng ngủ một phòng khách, hơn 80 mét vuông.
Đi vào xem trong phòng bày biện còn có trang trí, tiền thuê nhà đoán chừng một tháng phải 2-3 ngàn lên.
Nhưng trong phòng bên cạnh nhưng vẫn là rất chỉnh tề, nhìn xem trong phòng bày biện, Lão Phương liền nói, phát sinh bản án về sau.
đồn công an bên kia một kết án xác định là tự sát về sau, chủ thuê nhà từng có đến quét dọn qua một lần. Cho nên trong này bây giờ nhìn không đến trước đây vụ án phát sinh lúc dáng vẻ, bất quá dẫn chương trình ngài cho xem thật kỹ một chút, nhìn xem cái này gian phòng cách cục có phải hay không có vấn đề, dù sao có người ở chỗ này tự sát. Giang Dã một giọng nói tốt, nhìn lướt qua gian phòng cách cục về sau lắc đầu, chỉ hỏi lấy Tiểu Tuấn, kia đêm muộn ngươi đưa thức ăn ngoài tới thời điểm, cô nương kia là từ cái nào gian phòng đi ra? Bên trái cái này. Lão Phương mở ra bên trái gian phòng cánh cửa, xem cách cục liền biết rõ đây là một gian phòng ngủ chính. Lão Phương thúc, cô nương kia sau khi chết bị phát hiện thời điểm cũng là tại trong gian phòng đó à? Không sai, chính là tại căn phòng này, lúc ấy người liền nằm ở trên giường, ga giường cái gì cũng bị máu cho nhuộm đỏ. Cô nương kia dáng vẻ nhìn đặc biệt thảm, nhân huyết cũng lưu quang trên thân trắng không biết rõ làm như thế nào đi hình dung. Tiểu Tuấn, kia đêm muộn ngươi thấy nàng thời điểm cũng đã nói nàng tứ chi rất yếu ớt đúng hay không? Không sai, chính là đặc biệt trắng. Đi trong phòng nhìn xem. Giang Giã một giọng nói, Tiểu Tuấn cùng Lão Phương cũng đi vào phòng ngủ chính. Trong phòng chỉ còn lại có ván giường, cái chăn cùng nệm cao su cũng toàn bộ khiêng đi. Trong tủ treo quần áo bên cạnh cũng không có bất kỳ vật gì. Lão Phương nói chủ thuê nhà đến thanh lý thời điểm tất cả đều kéo đến nhà máy xử lý rác thải đốt rủi. Thân nhân của người chết cũng không có mớn, còn nữa người chết cũng không phải người địa phương, phụ mẫu tới thời điểm cũng mang không đi nhiều đồ như vậy. Giang Dã gật đầu, ánh mắt lần theo điện thoại nhìn lướt qua cả phòng, nói, Tiểu Tuấn nói lúc ấy hắn tại chuyển phát nhanh trong tủ đi đến đôi giày kia thời điểm, giày bên trong sền sệt, giày nâng trên tay cũng giống như cầm lạnh buốt ngón tay. Lão Phương thúc, kia đôi giày tại dưới lầu tìm tới thời điểm. Trong giày bên cạnh có máu a? Có, tất cả đều là máu. Kia nàng liền thật là tự sát, không tồn tại hắn giết hiểm nghi. Sau khi chết có lẽ trong lòng vẫn có oán khí, cho nên mới sẽ âm hồn bất tán. Nàng lúc ấy ngã xuống trên giường, ga giường tất cả đều là máu, kia cái khác địa phương có rõ ràng vết máu sao? Giang Giã hỏi, Lão Phương làm lúc ấy tới qua hiện trường người, lắc đầu nói, không có, liền trong phòng có. Giày nàng lúc ấy hẳn là đặt ở trước mặt mình, không có mặc bên trên. Thậm chí nàng cố ý để cho mình máu lưu tại giày bên trong, sau đó theo cửa sổ nơi đó ném tới dưới lầu. Lúc ấy trên cửa sổ còn có trên sàn nhà hẳn là cũng có vết máu tại, mất máu quá nhiều về sau liền sẽ xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi, nàng người hẳn là có quắp tại trên giường. Giang Dạ nói xong, Lão Phương kinh ngạc nói ra, lợi hại à, nhóm chúng ta lúc ấy xông vào trong phòng tới cứu người thời điểm, cô nương kia chính là núp ở trên giường. Không khó đoán được, à đúng, nàng ngay lúc đó ánh mắt là trừng mắt vẫn là nhắm. Giang Dã hỏi một tiếng. Lão Phương mở miệng nói, ánh mắt ngược lại là nhắm. Kia mặt của nàng có phải hay không hướng phía cửa ra vào? Đầu tại cuối giường, chân tại đầu giường. Đúng vậy a, cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Giang Dã nhíu mày đến, nói, cái này không hẳn là a, vì cái gì ánh mắt là nhắm? Nàng như thế lớn oán khí chết đi, dựa theo đạo lý tới nói hẳn là trợn tròn mắt nhìn xem cửa ra vào. Vân vân. Nàng sau khi chết nhất định xảy ra chuyện gì, ta minh bạch. Hoán khí của nàng nguyên bản đã tiêu tan, nhưng mà sau khi chết phát sinh một chút sự tình, hoán khí làm sâu sắc phía dưới mới đưa đến hiện nay sự tình. Tiểu Tuấn, Lão Phương thúc có thể hay không nghĩ đến biện pháp liên hệ đến cô nương kia bạn trai? Ngược lại là trước đó lưu qua điện thoại, không biết rõ biết đánh nhau hay không gọi. Lão Phương nói, liền cho gác cổng trong phòng một cái khác gác cổng đánh tới điện thoại, đối phương cho một cái mã số tới, Lão Phương đánh lại nhắc nhở dãy số đã là khoảng trống số. Liên hệ phái ra. Chờ đã vẫn là ta tới đi, tưởng cảnh sát ngươi vẫn còn chứ? Giang Dã hỏi một tiếng, nhưng Tưởng Hạo cũng không đáp lời, ngược lại là một cái khác người xem phát tin tức, ta là Trịnh Trạch, ta cái này giống như Tĩnh Hải thành phố lúc cảnh sát đánh cái điện thoại trưng cầu ý kiến một cái, Giang tiên sinh ngài là muốn xác định nữ hải kia bạn trai hành tung đúng không? Trịnh Trạch xuất hiện nhường Giang Dã có chút ngoài ý muốn, cũng không nghĩ tới hắn thế mà còn tại nhìn xem phát trực tiếp. Được, vậy liền phiền phức Trịnh đội. Hẳn là, chuyện này để ta tới làm. So với bọn hắn dễ dàng hơn, chờ ta một hồi hẳn là rất nhanh liền có thể xác định. Trịnh Trạch nói, làm hệ thống cảnh sát bên trong một thành viên, lưỡng địa cảnh sát hợp tác cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, cho nên hắn đánh cái này điện thoại xa xa so Tiểu Tuấn gọi điện thoại xin giúp đỡ cảnh sát càng thêm có hiệu suất. Đợi một hồi lâu, Trịnh Trạch cùng Giang Dã tiến hành điện thoại liên lạc, chỉ là mới mở miệng Trịnh Trạch ngữ khí liền phá lệ ngưng trọng. Tĩnh Hải cảnh sát nói cho ta, cái cô nương kia tên là Tề Phỉ. Tề Phỉ bạn trai Hạ Viễn rời đi Tĩnh Hải thành phố cuối cùng một ngày đồng dạng cắt cổ tay tự sát. Chương 80, nàng đến rồi. 6 hơn. Tề Phỉ bạn trai Hạ Viễn, thế mà rời đi Tĩnh Hải thành phố cuối cùng một ngày, đồng dạng cắt cổ tay tự sát. Phát trực tiếp bên trong Tiểu Tuấn cùng Lão Phương sắc mặt đã kinh ngạc tột đỉnh, duy chỉ có Giang Giã Thoạt nhìn vẫn là như vậy bình tĩnh. Hắn tuyệt không ngoài ý muốn, phát trực tiếp bên trong người xem, thậm chí cả Trịnh Trạch tại lúc này hiếu kỳ hỏi hắn. Giang tiên sinh, ngài có phải hay không đoán được Hạ Viễn nhất định sẽ chết? Trịnh Trạch giờ phút này hiển nhiên ra ngoài chuyên nghiệp bản năng, bắt đầu tính toán Giang Giã phản ứng tới. Giang Giã chỉ vào hiện trường phát hiện án kia phiến cửa ra vào, nói, lúc ấy Tề Phỉ chết thời điểm, tại phòng cửa ra vào hẳn là còn đứng lấy một người. Còn đứng lấy một người. Có người nhìn tận mắt Tề Phỉ chết. Lao Phương kích động. Giang Giã lắc đầu, chuẩn xác mà nói cũng không phải người đi, là tầng 19 cái kia. Giang Giã lời nói xong, Lão Phương cùng Tiểu Tuấn lần nữa mở to hai mắt nhìn tới. Bất quá rất nhanh, Giang Giã lên đường, hiện tại trời đã sáng tiếp tục tra cũng không có tác dụng gì. Tiểu Tuấn hôm nay đêm muộn ngươi lại đến Tĩnh Lan cư xá một chuyến, Lão Phương thúc chuyện này tạm thời liền khống chế tại chúng ta cái này mấy cái người phạm vi bên trong, ngươi đừng đi giống như tự mình cấp trên nói để tránh xuất hiện không cần thiết phiền phức. Tốt, không có vấn đề. Lão Phương đáp ứng xuống. Tiểu Tuấn cũng không thành vấn đề gật đầu, Giang Giã suy tư một trận hỏi, đúng rồi, tầng 19 té lầu cái cô nương kia, nàng là lúc đầu chạm đất vẫn là thân thể chạm đất. Đầu chạm đất à? Biết rõ, sự tình phải chờ tới nay đêm muộn giải quyết, lúc này thời gian không đủ, sắc trời đã hoàn toàn phát sáng lên bất kể là Tề Phỉ hay là ai cũng không có khả năng đi ra. Giang Giã nói, tất cả mọi người là gật đầu. Phát trực tiếp trước hết đến đây là kết thúc, Tiểu Tuấn ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ kỹ trước khi trời tối liền đến Tĩnh Lan cư xá chờ đợi ta mở phát trực tiếp. Mặt khác cái này ban ngày, không nên chạy loạn đến không ai địa phương. Tiểu Tuấn rất nghiêm túc một giọng nói tốt, Giang Giã liền chuẩn bị cúp máy điện, nhưng Tiểu Tuấn lại tại lúc này có chút cầu khẩn nói ra, dẫn chương trình, ta có thể hay không mời ngài tới. Đến Tĩnh Hải một chuyến A. Ngài yên tâm xa lữ phí cái gì cũng ta phụ trách, ta biết rõ chút tiền ấy rất dùng mình, thế nhưng là... Nếu như ngài có thể đến Tĩnh Hải thành phố ta sẽ hơn an tâm. Giang Giã tại người xem trong lòng cảm giác an toàn, đã không người có thể so sánh. Mà lại Tiểu Tuấn tuổi tác cũng không lớn cũng là mới vừa vào xã hội, Giang Giã hướng về phía hắn cười nói, ta không cần thiết đi Tĩnh Hải, cũng không phải bởi vì chuyện tiền bạc. Đêm muộn chờ ta phát trực tiếp đi, đến thời điểm cái gì cũng rõ ràng, chuyện của ngươi tự nhiên cũng có thể thật tốt giải quyết. Vậy được rồi, ta nghe ngài. Tiểu Tuấn nói, Giang Giã cúp điện thoại cũng tắt đi phát trực tiếp. Ngồi lấy xe trở về tự mình ở địa phương, trở lại địa phương thời điểm cũng đã là bằng muộn. Tắm rửa một cái ăn chút gì, vì chính mình pha một chén trà nóng, hắn ngồi ở máy tính trước mặt cũng không có gấp đi mở ra phát trực tiếp, mà là chờ đợi màn đêm giáng lâm. Tại trong óc của hắn kỳ thật đã đối với Tiểu Tuấn chỗ tao ngộ sự kiện linh dị có nhất định hình dáng, chỉ bất quá có một cái địa phương hắn vẫn không có thể nghĩ minh bạch. Đó chính là nữ quỷ Tề Phỉ vì sao muốn quấn lên Tiểu Tuấn, đồng thời tại Tiểu Tuấn dưới lầu từ nhỏ người. Cái này nhất định không phải đơn giản vẹn vẹn đe dọa, Hạ Viễn Chết đã nói rõ vấn đề, đồng thời Hạ Viễn Chết nhất định cùng Tề Phỉ có quan hệ. Mở ra một sấp văn kiện, ở trong đó có một phần Trịnh Trạch truyền thâu cho hắn tư liệu. Giang Giã hiện tại cùng Trịnh Trạch loại này người đã tạo thành một loại ăn ý, Trịnh Trạch một loại người đã hoàn toàn không muốn làm rõ ràng Giang Giã là lai lịch gì, đồng dạng Giang Giã cũng không cần đi cố kỵ bọn hắn phải chăng có tiềm ẩn phiền phức. Song phương tựa như là người hợp tác, theo như nhu cầu. Một bên uống nước trà, một bên nhìn xem văn kiện bên trong Hạ Viễn tử vong hồ sơ. Đồng thời, Tề Phỉ tử vong hồ sơ cũng ở trong đó. Nhìn xem hai phần trong hồ sơ chỗ quay phim hiện trường phát hiện án, nhất là hai tên người chết sau khi chết dáng vẻ, Giang Giã liền càng thêm khẳng định Hạ Viễn tử vong cùng Tề Phỉ có quan hệ trực tiếp. Chỉ bất quá Hạ Viễn mặt cũng là hướng phía cửa ra vào, đầu tại cuối giường, hai chân co do tại đầu giường. Hai cái người đều là nhắm mắt lại. Xem hết phần này hồ sơ về sau. Phát giác được bên ngoài sắc trời cũng đã đen kịt lại, Giang Giã lúc này mới mở ra phát trực tiếp. Nhìn thấy Tiểu Tuấn trực tuyến, Giang Giã liền trực tiếp cho hắn phát đi video mời.